Chương 1651, bảng đen. 1651. Nhìn thấy cỗ lực lượng này, ở bên Liếu Thanh Hầu cũng sắc mặt nghiêm túc lên, nhỏ giọng cùng Diệp Phàm nói thầm, tiểu tử ngươi, từ chỗ nào tìm thần thánh hệ ma pháp sư, ma pháp này có chút lợi hại à, chưa thấy qua. Ngươi còn hiểu ma pháp? Diệp Phàm hồng y. Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy a, Lưu Lãng thánh nữ dạ nhì ạ còn cùng ta ngủ qua đâu. Liêu Thanh Hầu đắc ý nói. Diệp Phàm sững sờ dưới, không thể nào tin được mà nói, ngươi ngủ qua dạ nhì ạ. Làm gì không tin a, nữ nhân kia có thể sống đây. Liêu Thanh Hầu khiêu mi nói, lập tức lại danh mánh hỏi, ngươi có phải hay không hâm mộ a không ngủ qua thần thánh vương đình thánh nữ, có phải hay không? Diệp Phàm bĩu môi, nhìn xem Encho, nhớ tới trước ôm nàng cảm giác. Nhưng rất nhanh, Diệp Phàm lại lắc đầu, chính mình hắn sao đang suy nghĩ gì đấy. Diệp Phàm khinh thường phản kích nói, ngươi sinh hoạt mấy trăm tuổi, cùng ta so, ngươi cũng không ngại mất mặt, lại nói ngươi ngủ lại nhiều, có thể có một cái so lão bà ta xinh đẹp không? Liêu Thanh Hầu chật chật chỉ Diệp Phàm, nói, tiểu tử, lão bà ngươi là dáng dấp ưu tú, nhưng thật sự cho rằng từ xưa đến nay đệ nhất mỹ nhân a. Nhìn ngươi này không có thấy qua việc đời bộ dáng, năm đó ta tuổi trẻ lúc ấy, cũng liền không có máy ảnh, không phải vậy đem Trần Viên Viên, Liếu Như Thị mấy cái kia cô nàng ảnh chụp vô xuống đến, không đem ngươi cho hâm mộ chết. Trần Viên Viên Liếu Như Thị Tần Hoài bắt diễm ngươi lão vương bác, những này đều lên qua Diệp Phàm nuốt nước miếng. Hắc hắc, ngươi cho rằng Bình Tây Vương thật cam lòng nhượng Trần Viên Viên xuất ra lễ Phật. Còn không phải bị lão tử ngọt chạy, đối ngoại đành phải nói nữ nhân xuất ra. Không phải vậy hắn vương ra mặt mũi hướng chỗ ấy đặt Liêu Thanh Hầu dương dương đắc ý vướt vướt tóc. Diệp Phàm đều hận không thể xuyên Việt về qua, thời đại đó, chính mình còn cần quản các nữ nhân danh phận không rõ phân vấn đề a, sớm đem sở hữu nữ nhân bắt về nhà. Lúc này, Encho trong mắt ánh sáng màu trắng tán đi, nàng rất là khinh bỉ nhìn lấy hai người, thật sự là bẩn thỉu làm người buồn nôn loại nam tính, vậy mà ngay tại lúc này trò chuyện những này. Diệp Phàm xấu hổ, tranh thủ thời gian khụ khụ, hỏi, tình huống thế nào có biện pháp đi? Encho tiểu duỗi tay ra, cho ta giấy bút. A, Diệp Phàm buồn bực, muốn này làm gì? Thu thập xong ma pháp tham số, đương nhiên là giải đề a. Encho nói, ngươi thật muốn làm toán thuật đề a, ma pháp này cũng là như thế. Hiểu biết Diệp Phàm bất khả tư nghị nói. Encho thở dài, tính toán, cùng các ngươi những này ngu xuẩn nhân loại, đúng là không có cách nào giao lưu. Nói, Encho phối hợp đối không khí khẽ vươn tay, trên ngón tay xuất hiện một vệt ánh sáng điểm. Sau đó tay nàng chỉ phảng phất thành phân viết, trên không trung liền bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Chỉ gặp từng cái hoàn toàn không biết văn tự, trong hư không hiện hiện, giống như là từng mảnh tinh xảo màu trắng đám mây, lơ lửng giữa không trung. Encho một bên viết, một bên miệng lẩm bẩm, nói Diệp Phàm nghe không hiểu thần tộc lời nói, giống như là tại tính toán cái gì. Bất chi bất giác, 5-6 phút sau, trên bầu trời đã có trên 100 cái phù văn, liền thật giống là viết tối sầm tấm giữ lời giải để một dạng. Diệp Phàm tuy nhiên xem không hiểu, nhưng theo hắn biết, ma pháp phá giải, giống như cũng không phải như vậy tới. Các ngươi thiên thần tộc, cũng là rách nát như vậy hiểu biết ma pháp thật cùng giải để một dạng? Diệp Phàm không khỏi hỏi. Encho một bên tại một số phù hào ở giữa liên tuyến, một bên trả lời, nhân loại các ngươi ma pháp, chỉ là phi thường hạ cấp. Còn chưa tránh thức chỉnh lý song thiện thô giáp pháp thuật. Tại chúng ta vị diện, mỗi một cái ma pháp, nó nguyên tố ngọn nguồn, nguyên nhân gây ra, phản ứng, lẫn nhau gian tác dụng, đều là có minh xác công thức. Bất kỳ một cái nào ma pháp, muốn phá giải, đều là thông qua ma pháp tham số tiến hành phân tích, lại dùng công thức cùng định lý giải đáp. Nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu, các ngươi văn minh cấp quá thấp. Diệp Phàm xác thực không hiểu, nhưng đại khái là minh bạch. Như vậy cũng tốt so là, nhân loại thời cổ chỉ biết là, mùa đông lạnh, mùa hè nóng. Nhưng vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, là càng về sau thiên văn học không ngừng tiến bộ, biết các loại nguyên lý. Mà nhân loại ma pháp, hiện tại chỉ là ở vào biết làm như thế nào dùng, nhưng vì ma pháp gì sẽ xuất hiện, ma pháp định lý, nguyên lý là cái gì, kỳ thực nhân loại pháp sư cũng không rõ ràng, chỉ là dựa vào thiên phú, dựa vào ngộ tính. Nhưng là đối với những thiên thần này mà nói, ma pháp đã sớm là đã bị nghiên cứu triệt để, chỉ phải căn cứ định lý cùng công thức, liền có thể toàn diện sử dụng ma pháp, giải quyết ma pháp vấn đề. Lúc này trang diện, liền như là nhượng một cái đương đại người, xuyên việt về cổ đại, đi giúp cổ nhân giải đáp tinh cầu tại sao là tròn, vũ trụ là dạng gì, cổ nhân đương nhiên không thể nào hiểu được. Thời gian nhanh không đủ, Bất Ngữ Hòa Thượng nhanh không kiên trì nổi, Liếu Thanh Hầu cao mày nói. En Trổ tiếng hừ lạnh, gấp cái gì, ta đã được đến đáp án. Nói, En Trổ vung tay lên, không chung những màu trắng đó ký tự tiêu tán, trong miệng nàng ngâm sướng chú ngữ, từng cái kỳ lạ thanh âm, ảnh hưởng đến trong không khí nguyên tố phân tử, bắt đầu xuất hiện càng ngày càng có xuyên thấu lực âm ba. Chỉ gặp trắng chùm sáng màu vàng nóng một đầu mà bao phủ xuống qua, đem ngả nhi toàn bộ bao trùm. Từng đầu bạch kim ma pháp quang mang lên, còn toát ra ma pháp phù văn, vờn quanh giao thoa. En Trổ hai con ngươi hảo quang màu bạch kim bỗng nhiên lấp lóe, này mấy chục đầu màu trắng ma pháp dây lụa, giống như là đem thứ gì từ ngả nhi trong thân thể tháo rời ra, nhanh chóng dính xuất liên tục đại lượng màu tím đen nguyên tố. Ngả nhi giống như là nhận cái gì kích thích, thống khổ giang hai tay ra, trên không trung phát ra buồn bã gọi tiếng. Ngả nhi. Diệp Phàm thình lình phát hiện, ngả nhi thân hình lập lòe, dần dần khôi phục, không còn là hoàn toàn nguyên tố phân tử trạng thái. Có thể nghe được nữ hài thống khổ như vậy gọi tiếng, Diệp Phàm vẫn là gai trong lòng đau nhức. Bất Ngữ Hòa Thượng tựa hồ phát hiện không cần hắn xuất thủ, tranh thủ thời gian co quắp ngồi dưới đất, thở hừng hộp, hô to A-di-đà-phật. Nửa phút khoảng chừng về sau, màu trắng ánh sáng đầu hóa thành hắc sắc, tùy phong phiêu tán, ngả nhi cũng khôi phục nhân thể trạng thái, từ không trung rơi xuống. Diệp Phàm mau để cho En Trổ dẫm tại trên thân kiếm, tự mình một người phi thân đuổi tiếp, một tay lấy ngả nhi ôm lấy, cũng từ trong túi chữ vật móc ra một bộ y y phục, phủ thêm cho nàng. Vững vàng rơi xuống một tòa nhà lầu phía trên, Diệp Phàm nhìn lấy hôn mê ngả nhi, tấm kia tiểu tụy khuôn mặt tái nhợt, lòng như lao cát. En Trổ cùng Liếu Thanh Hầu, Bất Ngữ Hòa Thượng, đều rơi xuống Diệp Phàm sau lưng. Diệp Phàm quay đầu, hỏi En Trổ, nàng dạng này là được chứ? Ta trước mắt chỉ khôi phục như thế điểm lực lượng, chỉ có thể giúp nàng nhận rõ hiện thực, hoàn toàn không đủ để cho nàng đem sở hữu bị xuyên tạc trí nhớ biến mất. Nói cách khác, nàng biết mình bị đổi trí nhớ, cũng muốn lên tất cả mọi chuyện, nhưng là, nàng vẫn là không cách nào quên những cái đó làm nàng điên cuồng giả trí nhớ, En Trổ như nói thật nói. Diệp Phàm nhíu mày, nói cách khác nàng khả năng vẫn là hội rất thống khổ. Vậy liền nhìn chính nàng khôi phục năng lực, tâm lý năng lực chịu đựng, khả năng rất nhanh có thể thoát khỏi phiền não, nhưng cũng có thể là mãi mãi cũng tâm lý có bóng mờ, En Trổ nói. Cái này tận thế, thật sự là hại người rất nặng a, ngoặt bên ngoài góc quanh, muốn đánh liền đánh a. Không dám cùng Diệp Vô Nhai đối nghịch, liền Diệp Vô Nhai tôn tử cũng không dám tự mình xuất thủ, còn lợi dụng như thế tiểu cô nương, Liếu Thanh Hầu lắc đầu, có chút khinh thường. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, ôm lấy ngả nhi, quay người đúng Không Ngữ Hòa Thượng nói, đa tạ đại sư hỗ trợ, về sau có dùng đến lấy ta, cứ việc cáo chi, ta tất tận tâm tận lực. Bất Ngữ Hòa Thượng khoát khoát tay, mỉm cười ra hiệu không cần đa tạ. Uy, ngươi không cảm ơn ta á? En Trổ chống miệng, còn không phải dựa vào thần. Diệp Phàm cũng không tâm tình cùng với nàng nhiều tranh cãi, nói, tốt, ta cũng cảm ơn ngươi, công chúa điện hạ. Cái này còn tạm được, vậy ngươi nhanh đưa thần trở về đi. Loại này ô chọc thành thị, quá, En Trổ ghét bỏ mà liếc nhìn một vòng nói. Diệp Phàm nhìn xem trong ngực nữ hải, đang do dự mang ngả nhi qua đâu, lại nghe ngả nhi thanh khục hai tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Diệp Phàm vui vẻ, cười hỏi, ngả nhi, ngươi tỉnh ngươi tốt điểm không có. Ngả nhi một đôi có chút ảm đạm con ngươi, dần dần ánh mắt ngưng tụ, khi thấy rõ Diệp Phàm gương mặt, nàng toàn thân run rẩy một hồi, lộ ra một vòng hoảng sợ sắc. Trong chốc lát, ngả nhi phân tử hóa, từ Diệp Phàm trong ngực tiêu tán không thấy, chỉ còn lại có một kiện bay xuống quần áo. Chương 1652, có chút tà môn. 1652. Thanh này một bên Liếu Thanh Hầu cùng Bất Ngữ Hòa Thượng cũng kinh hãi một chút. Cái này tình huống như thế nào hắc, tiểu nha đầu, ngươi không phải nói đã giải quyết ra? Liếu Thanh Hầu hỏi. En Trổ nhíu mày, đến liền tốt ta, ngươi nghi vấn thần. Người kia đâu? Liêu Thanh Hầu buông tay. Ta nào biết được, nàng yêu qua đi đâu? En Trổ hai tay khoanh trước người. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn vắng vẻ hai tay, đang muốn đứng dậy tìm ngả nhi, lại chợt thấy, ngả nhi thân ảnh, lại một lần nữa xuất hiện. Nữ hài nhanh chóng khôi phục thành hình người, đồng thời cũng mặc vào một thân hắc sắc đai lưng váy đầm, cả người khí chất, như trước kia so, thiếu mấy phần thanh thuần động lòng người, nhiều một ít lánh diễm thanh lũ vị đạo. Chỉ ít, Diệp Phàm thật đúng là không chút gặp ngả nhi xuyên qua hắc sắc quần áo, nàng biểu lộ cũng chưa từng như thế để cho người ta có khoảng cách cảm giác. Liên phảng phất trong khoảng thời gian này, ngả nhi đột nhiên kinh lịch lời tang thương, thành thục lời. Ngả nhi Diệp Phàm sững sờ một chút, lập tức vô vô chính mình, hỏi, ngươi nhớ tới ta là ai à? Ngả nhi lam sắc đôi mắt sáng, vô cùng phức tạp mà nhìn xem Diệp Phàm, gật gật đầu. Diệp Phàm thở phào, tuy nhiên cảm giác là lạ, nhưng ít ra ngả nhi xác thực thanh tỉnh. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, dọa ta một hồi, Diệp Phàm nói, đi ra phía trước. Người trước đừng tới đây. Ngả nhi khẽ vươn tay, ngăn cản nam nhân tới gần. Diệp Phàm cương tại nguyên chỗ, quan tâm nói, ngươi làm sao? Ngả nhi hít thở sâu một hơi, nhấp nhấp cánh hoa, nói, Diệp Phàm ta cần một chút thời gian, ta hiện tại trong đầu rất loạn. Ta biết những ký ức kia là giả nhưng ta vô pháp quên chúng nó, ta bây giờ thấy ngươi ta liền nghĩ đến ngươi. Nói, ngả nhi chăm chú nắm lấy hai tay, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong mắt ngậm lấy một tia lệ quang. Diệp Phàm vội vươn tay ra hiệu nói, hảo hảo. Ngươi đừng nói, vậy ta không quấy rầy ngươi, ngươi tìm một chỗ tốt tốt lánh tĩnh một chút chờ ngươi cảm thấy có thể, chúng ta trò chuyện tiếp. Diệp Phàm cũng không dám hỏi nhiều, ngả nhi đến cùng có một ít gì hư giả trí nhớ. Ừ, ngả nhi gật gật đầu, cảm ơn ta muốn về nhà trước, ta muốn phụ vương cùng mẫu hậu. Diệp Phàm cũng lý giải, nói, tốt à, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta tối nay điện thoại liên lạc ngươi, không thấy ta mặt, hẳn là sẽ tốt đi một chút. Ngả nhi ừ âm thanh, có thể tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, ngắm liếc mắt một cái thành phố trong vùng phương hướng, buồn bã nói, ta hại chết nhiều người như vậy. Đây không phải là ngươi, là Mạt Nhật Pháp Vương làm, ngươi đừng đem cái này đều ôm trên người mình. Diệp Phàm khuyên nhủ. Nhưng ngả nhi hiển nhiên không có cảm thấy tốt bao nhiêu qua, nói, chờ ta trở về gặp song phụ vương cùng mẫu hậu, ta nhất định phải cho những người này mệnh, một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Phàm căng thẳng trong lòng, đang muốn khuyên ngả nhi tuyệt đối đừng làm cái gì việc ngốc, đã thấy ngả nhi đã trực tiếp biến mất. Con bé này lợi hại à, tới vô ảnh, đi vô tung, chật chật, khó lòng phòng bị nha, Liêu Thanh Hầu ở một bên nói thầm. Diệp Phàm lại không tâm tình cùng hắn nói mò. Cùng Liêu Thanh Hầu cùng Bất Ngữ Hòa Thượng tạm biệt về sau, liền mang theo Enchổ tiến về phi trường. Máy bay tư nhân là Sở Vân Giao chuẩn bị, Sở Vân Giao cũng dự định cùng đi một chuyến luyện ngục đảo, bởi vì nàng ở bên kia bước nhảy không gian trang bị, cần muốn tiến hành cải tiến. Lần này ngươi bang đại ân, nghĩ kỹ muốn ta giúp ngươi làm kiện chuyện gì a lên phi cơ trước, Diệp Phàm hỏi. Enchổ gật gật đầu, nghĩ kỹ, bất quá thần cần một quãng thời gian chuẩn bị. Chờ chuẩn bị kỹ càng lại nói cho ngươi. Diệp Phàm cũng không biết nàng đến cùng làm gì, cũng không tâm tình quản nhiều, thế là theo nàng qua. Đem Enchổ đưa đi, Diệp Phàm về đến nhà trên đường, tiếp vào Tô Khinh Tuyết điện thoại. Lao công, ngả nhi có khỏe không, ta nghe tình báo nói xong giống sự tình lắng lại. Diệp Phàm thở dài, xem như giải quyết, nhưng ngả nhi còn rất thống khổ, có chút trí nhớ vô pháp thanh trừ, ta dự định hai ngày nữa nhìn lại nàng. Có thể cứu đến liền tốt, đúng, có một việc, ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú, Tô Khinh Tuyết nói ra. Lão bà, lúc này ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, Diệp Phàm vô lực nói. Tô Khinh Tuyết nói, ngươi nhớ kỹ cái kia cùng Diệp Phong bên người Hoàng Tường A. Nhớ kỹ, tên kia thẳng phiền, bị ta giết, Diệp Phàm nói. Hắn lại sinh hoạt. A. Diệp Phàm không khỏi hoài nghi nói, làm sao có thể bị ta kiếm ý xuyên thủng đầu lâu, không có cách nào cứu A. Ta đây cũng không rõ ràng, nhưng tình báo biểu hiện, Hoàng Tường còn nhảy nhót tương mừng, nói là Diệp Phong đem hắn cứu sống, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm một mặt khó có thể tin sắc, như thấy quỷ, cái này Diệp Phong chẳng lẽ thành thượng đế, cái này đều có thể khởi tử hồi sinh. Này Hoàng Tường, có cái gì đặc biệt tình huống á liền đột nhiên như vậy sinh hoạt, Diệp Phàm lại hỏi. Tô Khinh Tuyết nói, tạm thời không có phát hiện đặc biệt chỗ, ta sẽ tiếp tục phái người lưu tâm. Nếu không lão công ngươi đi Thần Long Thị nhìn một chút, chuyện này thật kỳ quái, cảm giác Diệp Phong lần này trở nên có chút tà môn. Diệp Phàm phủ che chắn đầu, châm trước dưới, nói, coi như đi xem, cũng không nhất định tìm đạt được nguyên nhân, hỏi đoán chừng cũng sẽ không hảo hảo trả lời. Một cái Diệp Phong cùng một cái Hoàng Tường, tạm thời cũng không nổi lên được sóng gió, ta cũng không thể nhìn hắn sinh hoạt, liền lại đi giết một về, trước giám thị lấy đi. So với Diệp Phong hai người, Diệp Phàm quan tâm hơn là ngả nhi, cùng lần này kế hoạch thất bại Mạt Nhật Pháp Vương. Tắt điện thoại, Diệp Phàm tiếp tục hướng ra phương hướng đi, hắn không có lựa chọn lái xe, mà chính là dùng khinh công tại lâu vũ nhảy vọt. Dù sao cho tới bây giờ, thành thị bên trong nhìn thấy cổ võ giả, đã không hiếm lạ, hắn cũng không cần thiết quan tâm bị người nhìn thấy. Giữa đường qua này mảnh đất sắt xảy ra chuyện khu vực lúc, Diệp Phàm đứng tại trên lầu chót, quan sát xuống dưới, nhìn thấy mọi người đang cố gắng cứu giúp sửa gốc, bốn phía đều là máy đào móc, cần cẩu. Vô số cô thi thể, bị người từ trong phế tích tìm ra, ra thuộc người nhà tiếng khóc, tiếng kêu rên, liên tiếp. Nhìn qua này từng trương tràn đầy mồ hôi, trong mắt lộ ra mê mang, tuyệt vọng, phẫn uất, không cam lòng cùng bất lực gương mặt, Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần. Tuyết Sơn Đỉnh, Thiên Thần Ma Pháp Nghiên Tu Hội. Tinh Không Đồ đằng trong đại điện, đứng tại thủy tinh cầu trước, chính tiến hành ma pháp khống chế bà Lao Tiên Trì, đồng nhiên toàn thân khẽ run rẩy. Đầu một trận choáng váng, ngã trên mặt đất. Vương tọa bên trên, gương mặt mơ hồ không rõ mặt Nhật Pháp Vương, đứng dậy. Tiên tri, xảy ra chuyện gì? Tiên tri từ dưới đất bò dậy thân thể đến, quay người rất là hổ thẹn mà nói, Pháp Vương, lao thân vô dụng, tinh thần gông xiềng bị phá trừ, đối phương ma pháp quá mức tinh diệu, chưa từng nghe thấy, ta vô pháp ứng đối. Cái này sao có thể mặt Nhật Pháp Vương thanh âm bên trong có mấy phần tức giận, trừ người ta. Trên đời này đã không ai có thể bài trừ ngả nhi trong tinh thần gông xiềng. Chỉ có giết chết nàng, không có lựa chọn nào khác. Tiên tri đắng chát mà nói, là cái kia khởi tử hoàn sinh en trồ nàng nàng cũng là này thêm ra đến dị sổ. Mặt Nhật Pháp Vương trầm mặt xuống, qua sau một hồi, truyền ra âm u tiếng cười, hừ hừ dị sổ lại là dị sổ vương ngược lại muốn xem, cái này dị sổ, trên đời này có phải là thật hay không có nhiều như vậy dị sổ. Chương 1653, san bán. 1653. Từ khi Hải Lâm Na chuyển về châu Âu qua, Phùng Nguyệt Doanh ở tòa nhà lớn bên trong, chỉ nàng một người, tuy nhiên ngẫu nhiên nhà mẫu thân sẽ tới một chuyến, nhưng phần lớn thời gian, vẫn còn có chút quặng cuẽ. Diệp Phàm cũng chưa quên ban đêm muốn tìm Phùng Nguyệt Doanh sự tình, không đến đến là có chút muộn. Trong phòng khách, Phùng Nguyệt Doanh xem TV phát ra tin tức, đại mi khóa chặt. Nhìn cái gì đấy? Diệp Phàm đi đến ghế sofa đằng sau, cười hỏi. Phùng Nguyệt Doanh kinh hãi một chút, cũng không có chú ý đến nam nhân tiến đến, đứng lên nói, dọa ta một hồi, tiến đến cũng không nhấn chuông cửa. Đây không phải muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên a? Diệp Phàm miễn gượng cười nói. Không phải kinh hỉ, là kinh hãi có được hay không? Phùng Nguyệt Doanh lườm hắn một cái, sau đó nhanh chóng cầm lấy hộp điều khiển TV, đem truyền hình tiết mục đóng. Diệp Phàm thì là thở dài. Đi qua cầm lấy hộp điều khiển TV, nói, không cần đóng, nhìn xem thì thế nào. Phùng Nguyệt Doanh nhíu mày, đều là nói bừa loạn tạo, cái gì cũng đều không hiểu ở nơi đó nói lung tung, có cái gì tốt nhìn. Lúc này trong tin tức, đương nhiên sẽ không truyền bá đường, dù sao toàn Hạ Quốc thậm chí toàn thế giới, đều đang đàm luận Hoa Hải trung tâm thành phố tao ngộ thần bí quang cầu tập kích sự tình. Mà một đoạn này trong tin tức, mấy cái truyền thông người cùng bình luận viên. Đối diện tàu điện ngầm thảm án tiến hành phân tích bình luận. Phía trên để đó video, lại là tàu điện ngầm bên trong, Diệp Phàm một kiếm mở ra đoàn tàu, nhảy đi xuống dùng cự kiếm cưỡng ép phanh lại hình ảnh. Tuy nhiên lúc ấy bởi vì trong xe tình huống hỗn loạn, tăng thêm mạch điện vấn đề, ánh sáng cũng không dễ, video này là một người hành khách điện thoại di động đập, so sánh mơ hồ, căn thấy không rõ Diệp Phàm gương mặt. Nhưng là... cái này đã đủ để cho toàn thế giới người cảm thấy rung động. Siêu cấp anh hùng hiện thân tàu điện ngầm, ngăn cơn sóng dữ cứu mấy trăm sinh mệnh. Cổ võ phục hưng, mang đến là thần còn là ma quỷ bình phong. Màn phía dưới, một câu như vậy thật dài tin tức tiêu đề, vô cùng bắt mắt. Diệp Phàm không khỏi cười cười, lôi kéo Phùng Nguyệt Doanh tiếp tục ngồi xuống, kiên nhẫn nhìn. Phùng Nguyệt Doanh cũng không có cách, đành phải bồi tiếp nam nhân, tiếp tục nghe những chủ bá đó cùng bình luận viên. Chuyên gia giảng bọn họ quan điểm. Cái này Mai Danh ẩn tính cổ võ cao thủ, hắn tuy nhiên cứu mấy trăm đầu sinh mệnh, nhưng là hắn đang cứu người quá trình bên trong, cũng hy sinh 4 tên hành khách. Chẳng lẽ lấy hắn cường đại như vậy lực lượng, nhất định phải hy sinh người vô tội, mới có thể đi ngăn cản đoàn tàu sao? Ta cho rằng còn chờ thương thảo. Tại quốc gia chúng ta, thậm chí toàn thế giới, đối với cổ võ giả, cái này có được sụp mạn lực lượng đặc thù quần thể, còn thiếu hữu hiệu pháp luật ước thúc. Lần này trong tập kích, chúng ta cũng có thể nhìn thấy, cổ võ phục hưng mang đến, không hề chỉ là toàn dân đối truyền thống võ học một lần nữa tỏa sáng nhiệt tình, càng nhiều còn có thai hoàng ẩm. Tựa như là đột nhiên trong đám người tràn ngập bom một dạng, ngươi căn khó lòng phòng bị. Ta cho rằng ban ngành liên quan hẳn là hảo hảo điều tra một chút, cái này ở tàu điện ngầm bên trong xuất hiện cao thủ, hắn rất có thể cùng lần này tập kích có trọng đại liên quan. Hắn đến cùng là cứu người, vẫn là hại người, ta cho rằng còn không tốt vọng kết luận. Nhìn thấy những đánh giá này, Phùng Nguyệt Doanh nhịn không được phàn nàn nói, tức chết ta, những chuyên gia này nói cái gì lời nói dối. Chẳng lẽ tại chiến trường cứu người, liền tất cả đều là cùng phần tử khủng bố một đám. Diệp Phàm lại là cười nói, bọn họ nói đến cũng đều rất có đạo lý à, ta đúng là hấp dẫn Ngả Nhi tới nguyên nhân, nói đến, ta xác thực muốn gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Mà ta có thể làm được không thẹn với lương tâm, lại làm không được từng bước đúng chỗ, càng không cách nào làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Chúng ta hẳn là may mắn, những người này cũng không có bị cổ võ giả hù ngã, còn nguyện ý ở nơi công cộng phát ra tiếng, cái này là rất khó đến. Phùng Nguyệt Doanh im lặng, ngươi ngược lại thật sự là xua đuổi khỏi ý nghĩ, đổi thành ta lời nói, rõ ràng cố gắng như vậy cứu nhiều người như vậy, vẫn còn bị người chọn ba lấy bốn. Hoài nghi có phải hay không phần tử khủng bố, vậy ta khẳng định qua đài truyền hình tìm bọn hắn lý luận qua. Không cần thiết, bọn họ cũng là đối chuyện không đối người, cùng ta lại không oán không cừu, nếu thật là gặp mặt, đoán chừng vẫn phải khách khí cùng ta vấn an đâu, Diệp Phàm cười nói. Phùng Nguyệt Doanh bật cười, cũng đúng, thật gặp mặt, đoán chừng phải hù chết ai, đúng, lao công, này video này phóng tới trên Inter, hội sẽ không xảy ra chuyện à. Sẽ có hay không có người đến hoạt động tra ngươi? Thật muốn có người đến, sớm đến, phía trên những người kia, biết ta là ai, đều sẽ đem những này sự tình cản lại, bọn họ không dám trêu chọc ta. Diệp Phàm nói, đứng dậy, mắt nhìn bàn ăn xoay chỗ ấy, đã có 7-8 cái thức ăn. Ngươi về nhà làm? Diệp Phàm hỏi. Đúng à, bất quá đột nhiên ra cái này việc sự tình, đồ ăn đều nguội, chúng ta ra ngoài ăn đi, Phùng Nguyệt Doanh nói. Không quan hệ. Mắt liền mát, lãng phí đáng tiếc, Diệp Phàm đi đến cạnh bàn ăn, cười toa hạ, rất lâu không ăn Doanh Doanh nấu đồ ăn. Phùng Nguyệt Doanh ôn nhu cười một tiếng, đi qua ngược lại hai chén nổi bóng tiểu, giơ ly rượu lên, nói, kính ngươi, Hoa Hải thành phố anh hùng. Diệp Phàm sững sờ dưới, ánh mắt phức tạp mà tự rêu cười cười, anh hùng sao ta chỉ là làm ta phải làm sự tình a, tựa như ngươi nói, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Được rồi. Ngươi làm sao âm âm u, không hề giống ta biết Diệp Phàm. Vậy ta mời ta nam nhân yêu mến, có thể đi Phùng Nguyệt Doanh nháy mắt mấy cái. Diệp Phàm thoải mái, cầm chén rượu lên, thanh thúy mà đủ chút. Mỗi khi loại tâm tình này xa suốt thời điểm, cùng với Phùng Nguyệt Doanh, Diệp Phàm luôn có thể dễ chịu lời. Có lẽ nữ nhân này trời sinh liền có nhượng người ta buông lỏng, để cho lòng người rộng mở trong sáng năng lực. Ăn. Xong cơm. Phùng Nguyệt Doanh qua nhà bếp rửa chén đũa, Diệp Phàm gặp nữ nhân buộc lên tạp dề bận rộn bóng lưng, nói, mời cái A-di đến tẩy đi, dù sao ngươi bình thường quét dọn vệ sinh không phải cũng gọi A-di à. Quét dọn vệ sinh là ta không có thời gian, phòng trọ lại lớn, bận không qua nổi. Nhưng tẩy cái bắt còn gọi A-di, vậy ta cũng quá dễ hỏng. Phùng Nguyệt Doanh khẽ cười nói. Vừa nói, nữ nhân chợt phát hiện, sau lưng một đôi tay, đã đưa qua đến, đem eo hết nàng ôm. Lao công ngươi làm gì nha, ta tại rửa chén đâu. Phùng Nguyệt Doanh sắc mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Ngươi tẩy ngươi, ta chơi ta. Diệp Phàm nói, tay đã đem nữ nhân váy vung lên lúc. Ở giữa, bất chi bất giác đã đến rạng sáng. Mấy canh giờ kiều diễm, từ trong phòng bếp lên trên lầu phòng 8, lại đến trong phòng ngủ, đã để Phùng Nguyệt Doanh hư thoát tựa như ngủ. Diệp Phàm mặc quần áo về sau, đi đến trên ban công, ngửa đầu nhìn mắt tinh không. Quay đầu nhìn xem đang ngủ say mặt hiện ngọt ngào mỹ tiểu nương, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hán phi thân nhảy xuống lâu, mấy cái bay lượn, nhanh chóng rời đi khu vực thành thị, đi vào một cái chỗ rửa vùng ngoại thành. Tại một nhà không đóng cửa tiểu tiệm tạp hóa, Diệp Phàm mua hai điếu thuốc cùng một cái bật lửa, chuẩn bị hai điếu thuốc đặt ở trong túi trữ vật, dạng này liền sẽ không luôn rút ra không có. Lão bản là cái trung niên bàn tử, hơn nửa đêm dùng di động xem TV kịch. Tiểu ca đêm hôm khuya khoắt đánh bài A mua nhiều như vậy khói lao bản cũng nhàm chán, đêm hôm khuya khoắt chỉ như vậy một cái sinh ý, thuận miệng câu hỏi. Diệp Phàm cười cười, nói, không, ta qua trên núi đợi hai ngày. Qua trên núi làm gì săn bắn A phạm pháp? Bàn tử nói. Diệp Phàm quay người đi ra ngoài, lưu lại hai chữ, luyện công. Khi bản tử lại lần nữa muốn mở miệng nói lúc nào, đã sớm không thấy Diệp Phàm bóng người. Chương 1654, Bảo An. 1654. Ngay tại Diệp Phàm lên núi trước mấy giờ, kỳ thực tại Hạ Quốc Kinh Thành, cũng chính lặng yên phát sinh một kiện đủ để chấn kinh toàn thế giới đại sự. Kinh Thành, ban đầu Long Hồn Tổng Bộ, một chỗ rộng rãi đại bên trong tứ hợp viện. Từng chương cái ghế, bày đặt thành mấy hàng, mỗi cái ghế dựa bên trên, đều dán tên người. Như là người ngoài nhìn thấy những này dán tên, đoán chừng phải dọa cho phát sợ. Hạ Quốc bây giờ mấy vị lão đại, nhao nhao xuất hiện, chẳng qua hiện nay bọn họ bài danh bên trên, chỉ có danh tự, cũng không cái gì chức vụ. Mà tại bên cạnh bọn họ, viết như vậy một số tên, Vương Quốc Vĩ, Tạ Cẩm Sơn, Sở Thái Khang, Chu Lâm Minh, Triệu Thượng Thương. Ngũ đại danh môn gia chủ, cho dù là đóng cửa không ra, sớm đã già trên 80 tuổi năm khai quốc công thần, cũng đều đang họp nhân viên liệt. Tại phía sau bọn họ, lại có Thiếu Lâm, Côn Lôn, Thái Cực Môn cùng Thục Sơn tứ đại phái trưởng môn nhân. Thanh Long Môn, Bách Hoa Cốc, Huyền Kiếm Tông, Thần Hỏa Giáo cùng Thương Vân Môn các loại đạt tới cấp A tổ chức thực lực lớn môn phái trưởng môn, cũng đều thỉnh lình xuất hiện. Còn lại, Nam Bắc Phương môn phái lớn, Đại Bang Hội, sức ảnh hưởng tại Hạ Quốc có thể xếp 50 vị trí đầu trưởng môn, cũng đều được thỉnh mời. Quân đội, trước kia Long Hồn, bây giờ Phượng Vũ, sở hữu thực quyền phái nhân vật, như Từ Minh Vũ, Vương Lạc Thiên các loại, đều có mặt. Ngoài ra còn có Vương Tử Hàm, Sở Vân Thiên các loại mới xuất hiện xuất sắc, đã trong quân đội thành lập được chính mình uy tín từ từ ngôi sao mới, cũng có bị tìm đến. Cơ hồ trừ thị người trong tộc bên ngoài, sở hữu Hạ Quốc người cầm quyền, cổ võ giới nhân vật lãnh tụ, đã toàn bị triệu tập chỗ này. Ngoài cửa, cũng không cái gì tiếp khách chi khách, tất cả mọi người là mình bước đi tiến đến, cho dù là chống quải trượng lão nhân, cũng không ngoại lệ. Ai nha, Tạ lão, ngài cũng tự mình tới nha chủ nhà họ Sở Sở Thái Khang, hơn 70 tuổi người, nhìn thấy Tạ Cẩm Sơn, vẫn là đi lên nên một chút. Đang muốn nâng, nhưng Tạ Cẩm Sơn vẫn là phất phất tay, không cần, Thái Khang, lao đầu tử trụ cùng quải trượng còn có thể được. Mấy năm qua này, Tạ gia cơ hồ đều là Thương Liên chủ tịch Tạ Hồng Phi tại chủ sự, nhưng Tạ gia chính thức định hải thần châm, vẫn là khai quốc công thần Tạ Cẩm Sơn, dù là Sở Thái Khang gặp hắn, cũng phải nhận trưởng bối. Đã đang ngồi những lao đại đó nhóm, cũng nhao nhao đứng dậy ân cần thăm hỏi, mấy tên lúc tuổi còn trẻ liền cùng Tạ Cẩm Sơn có giao tình cổ vũ trường môn, cũng đứng dậy chào hỏi hắn. 30 năm không thấy à, nhìn thấy Tạ lao thí chủ an khang, lão nạp thâm biểu vui mừng à. Thiếu Lâm Vương Trượng Thấm Viễn đại sư cười tủm tỉm nói: "So ra kém chúng đại sư có nội công dưỡng thân, lão hủ bất quá là gần đất xa trời thôi." Tạ Cẩm Sơn ha ha cười nói: "Lão Tạ, thật không dễ dàng à, còn tưởng rằng lại một lần nữa gặp mặt." Đến dưới đất Triệu gia Triệu Thượng Thương lão nhân, khiếp nửa mắt cười nói: "Tạ Cẩm Sơn đi qua, cùng năm đó chiến hữu năm chắc tay, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Bây giờ uy trấn thiên hạ kiếm thần có mệnh, chúng ta những này lao tiểu tử, cũng không dám không đến a." Nâng lên kiếm thần hai chữ, ở đây những này Hạ Quốc tối cao tầng thứ đại nhân vật trong mắt, đều lộ ra kính sợ, kiêng kỵ cùng sùng kính sắc. Bọn họ đều là biết được, kiếm thần Diệp Phàm muốn đối bây giờ cổ võ phục hưng vận động, bắt đầu nhúng tay can thiệp, sở dĩ tìm bọn họ chạy tới, thương nghị đại kế. Tuy nhiên tất cả mọi người biết, cổ võ phục hưng đã dẫn đến có nhiều vấn đề xuất hiện, nhưng khắp thiên hạ cổ võ giả rất khó thật đoàn kết lại, xử lý những vấn đề này. Bây giờ, kiếm thần ra mặt, mọi người ngược lại là đều nể tình, nhao nhao tới khai hội. Trên thực tế, rất nhiều đại lão đều chưa thấy qua Diệp Phàm, đều muốn đến ở trước mặt gặp một lần, vị này tuổi còn trẻ, liền một người một kiếm đem thị tộc đều cho chấn nhiếp kiếm thần, đến cùng lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Thời gian, đến 10 giờ tối, dựa theo hành trình đồng hồ, hội nghị hẳn là bắt đầu. Nhưng là, tất cả mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, đừng nói kiếm thần, liền thanh kiếm đều không có. Đột nhiên, một cái có chút tròn vo thân ảnh, xuất hiện tại cửa ra vào, thăm dò bỉ ổi mà nhìn quanh. Người nào? Ngược lại là có chút tu vi so sánh cao trưởng môn người, biểu hiện ra kinh ngạc thần sắc. Ly Trần Cảnh Thấm Viễn Phương Trượng híp mắt, hắn là ở đây vẹn vẹn có mấy cái đến Ly Trần Cảnh võ giả một. Cái gì Ly Trần là cao thủ? Bất quá không thể nào là kiếm thần A, kiếm thần tuyệt đối không chỉ Ly Trần cảnh giới. Thục Sơn phái bây giờ trưởng môn Lăng Tuế Bách thì là mắt lộ ra mấy phần nghi ngờ, cảm giác khá quen. Ngồi ở phía sau Vương Tử Hàm, lúc này hai mắt tỏa sáng, nhận ra người, bước nhanh đi ra ngoài, một tay lấy người kia bắt lấy. Ha ha, Khương Tiểu Bạch ngươi tới nơi này làm gì? Vương Tử Hàm ban đầu ở ẩn long tuyển bắt lúc, liền cùng Khương Tiểu Bạch không đánh nhau thì không quen biết. Cái này đầy người mỡ đại bạch bàn tử, chính là Khương Tiểu Bạch, gần đây tựa như lại béo, cái cằm đều ba cái. Tất cả mọi người khó có thể tin, gia hỏa này vậy mà cũng là ly trần cảnh võ giả. Quả nhiên là Khương Tiểu Bạch, ha ha, Tiểu Bạch, còn nhận ra sư thúc sao? Lăng Tuế Bách cười chào hỏi. Khương Tiểu Bạch có chút xấu hổ ngại ngùng cười nói, sư thúc tốt, mọi người tốt, ta cũng tới khai hội. Mọi người nhao nhao sắc mặt cổ quái, mặc dù nói Khương Tiểu Bạch thực lực cũng không có vấn đề, bất quá mập mạp này, tới nơi này thương lượng quốc gia đại sự, cũng quá quỷ dị. Khương Tiểu Bạch đi đến chính mình tấm kia nơi hẻo lánh vị trí chỗ, đặt mông ngồi xuống, này cái ghế tựa hồ cũng chưa không nổi hắn cái mông. Bên cạnh Vương Tử Hàm vui tươi hớn hở nhìn lấy hắn, vậy mà đột phá đến ly trần, lợi hại à, không hổ là đi theo Diệp Phàm ca lan lộn. Khương Tiểu Bạch nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật, khẩn trương đều không dám nói chuyện, đành phải miễn cưỡng cười khổ. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong nhà truyền ra. Mọi người đã đến đông đủ, hội nghị bắt đầu. Tạ Lâm Nguyên một thân quân phục, từ trong nhà đi tới. Quân sư! Tạ Lâm Nguyên! Tại sao là ngươi kiếm thần các hạ đây? Một đám người phát hiện đến họp là Tạ Lâm Nguyên, đều biểu lộ khác nhau. Tạ Lâm Nguyên buông buông tay, lần này hội nghị, lần này toàn bộ quy hoạch, đều là ta lão đại gật đầu, ta là chấp hành giả. Ta lão đại có càng chuyện trọng yếu muốn làm, hắn cũng không cần thiết xuất hiện ở đây, sở dĩ, hắn hôm nay sẽ không xuất hiện. Cái gì? Kiếm thần không đến. Ngươi đùa bỡn chúng ta. Đông bộ lớn nhất đại bang phái, Hải Sa bang bang chủ Lục Vĩnh, lập tức đứng dậy bất mãn nói. Còn lại ở đây danh môn đại gia gia chủ, trưởng môn các phái, bao nhiêu cũng có chút sắc mặt không vui, cảm giác nhận khinh thị. Tạ Lâm Nguyên một mặt thong dong, ta cho các ngươi phát bài bốt, có nói ta lão đại nhất định sẽ tự mình đến khai hội a, ta nói đến rất rõ ràng, là hắn danh nghĩa, cũng không phải là hắn đích thân tới. Nơi này tất cả mọi người, bỏ xuống trên thân sự việc cần giải quyết, thật xa chạy tới kinh thành khai hội, là cho kiếm thần mặt mũi. Không phải cho ngươi Tạ Lâm Nguyên mặt mũi. Ngươi cho rằng bằng ngươi, liền có thể để cho chúng ta tất cả đều ngồi ở chỗ này, nghe ngươi cho chúng ta lải nhải nếu như kiếm thần không đến, chúng ta lập tức đi ngay. Bánh hoa cốc cốc chủ, Thạch Kim Hoa Giã đứng dậy nói ra. Không ít người đều nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, bọn họ cũng không muốn tự hạ thân phận, nói là thụ kiếm thần mời, kết quả người đều không có gặp. Tạ Lâm Nguyên cũng không nổi, cười mỉm mà nhìn xem bọn họ, nói. Còn có người đứng dậy muốn kháng nghị a, có chuyện, mau dậy. Ngũ đại danh môn cùng tứ đại phái những người này, cơ hồ đều cùng Diệp Phàm từng có quan hệ, ngược lại là nể tình, không dám động. Nhưng vẫn là có mấy cái xương bá nhất phương môn phái lớn, trưởng môn lần lượt đứng dậy. Đứng lên liền đứng lên, nơi này là Hạ Quốc, kiếm thần lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, chẳng lẽ lại còn muốn đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân không thành? Điểm thương môn môn chủ đứng lên nói. Không tệ. Chúng ta không động phái cũng không phục, hắn dựa vào cái gì gặp cũng không thấy chúng ta. Tạ Lâm Nguyên nhìn lấy lần lượt đứng lên 7-8 cái trưởng môn, thở dài, đầu tiên ta nói, ta lão đại là có càng chuyện trọng yếu phải xử lý, sở dĩ, hắn hôm nay mới không. Tiếp theo kiếm thần tuy nhiên là một người, nhưng kiếm thần thủ hạ, cũng không là một người. Nói xong, Tạ Lâm Nguyên trực tiếp vỗ tay 3 tiếng. 3, 3, 3. 30 đạo hắc ảnh. Trực tiếp từ 4 phương 8 hướng, nhanh chóng bay lượn mà đến, chớp mắt đã đến tứ hợp viện mỗi một dãy nhà, viện trên tường. Trong màn đêm, cái này 30 tên thân thể mặc hắc y liề, trên miệng che mặt, bên hông, phía sau, trên đùi, tất cả đều đeo các loại lạnh lẽo giết người vũ khí sát thủ, giống như 38 xuyên tim tuyệt thế binh khí, phong mang tất lộ mà ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng, một cỗ uy áp mạnh mẽ, huyền như sơn băng hải tiếu. Áp bách đến những người này trên thân. Một cỗ tử thần sắc khí, càng làm cho bọn họ cảm thấy da đầu run lên, hô hấp không khoái. Cái này sao có thể? Thấm Viễn Phương Trượng một mặt rung động sắc. Đại sư làm sao? Ly trần vậy mà tất cả đều là ly trần cảnh. Côn Lôn trưởng môn hoảng sợ nói. Hiện trường sở hữu cổ võ giả nhất thời mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn qua vây lại tứ hợp viện 30 tên áo đen võ giả. Cho mọi người giới thiệu một chút, đây là chúng ta Inferno Baby tổ chức, tiểu đội thứ hai, toàn viên 30 người, bọn họ là hôm nay bảo an. Tạ Lâm Nguyên nhẹ lay động quả giấy, một mặt vân đạm phong khinh nói ra. Chương 1655, một người thu thập một chút cái. 1655. Nghe được Tạ Lâm Nguyên những lời này, toàn trường người cầm quyền cùng cổ võ giới đại nhân vật nhóm, lại một lần nữa bị kích thích, cơ hồ đều quên hô hấp. Baby, bọn họ nghe qua, quốc tế đỉnh phong sát thủ tổ chức. Nhưng vấn đề là, làm sao có thể một sát thủ tổ chức, tùy tiện đến một chi phân đội, liền tất cả đều là ly trần cảnh đâu. Hạ quốc cổ võ giới, nếu như không tính thị tộc, chỉ sợ đều rất khó lấy ra 30 chính thức ly trần cảnh cao thủ đến. Nói cách khác, chỉ là cái này một chi cái gọi là bảo an đội ngũ, liền đã có thể có 102 hạ quốc cổ võ giới. Vừa mới còn đứng lấy, muốn lên tiếng phản đối mấy cái bang phái trưởng môn, lúc này không khỏi đều cẩn thận mà ngồi xuống. Bọn họ toàn trường tất cả mọi người cộng lại, đều không phải là cái này 30 ly trần cảnh võ giả đối thủ, huống chi những này vẫn là nghiên cứu thế nào giết người cường hãn sát thủ, so với bình thường võ giả khó đối phó hơn. Bất quá, ở đây người cũng đều không đốc, bọn họ làm sao đều cảm thấy, bình thường mà nói, không có khả năng một cái bầy bị liền có nhiều như vậy ly trần cảnh cao thủ. Quân sư, tuy nhiên Inferno thực lực, để cho chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ngươi không khỏi cũng quá không đem chúng ta những này người từng trải đưa vào mắt. Hải Sa Bang Lục Vĩnh ngồi ở kia tiếp tục nói, một sát thủ tổ chức phân đội, liền tất cả đều là ly trần cảnh, xem như thế giới tính tổ chức, tốt xấu có vài trăm người đi, chẳng lẽ lại mấy trăm tất cả đều là ly trần cảnh giới. Ở đây không ít người nhao nhao gật đầu, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Thật có nhiều như vậy ly trần cảnh giới cao thủ. Ta nhìn, đây chính là bẫy bịp, thậm chí Inferno sở hữu ly trần cảnh võ giả, Bách Hoa Cốc Thạch Kim Hoa nói ra. Không động phái môn chủ cũng nhếch miệng cười nói, thật coi chúng ta là tiểu hài tử hốt dù coi như ngươi là quân sư, cũng không tránh khỏi quá coi thường người. Thiếu Lâm Vương Trượng Thấm Viễn chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, tạ tiểu thí chủ, hôm nay, khiến cho tổ phụ cũng ở tại chỗ, mọi người đang ngồi. Đều là hạ quốc cổ võ giới nhân tài kiệt xuất cùng nhất phương hào cường, đều có chính mình kiến thức. Kỳ thực cái này 30 tên ly trần cảnh cường giả, đã đủ để chứng minh, Inferno sắc thực nội tình không tầm thường, ngươi đại khái có thể hảo hảo cùng chúng ta tâm sự, lần này hội nghị đến cùng nói cái gì, không cần đem lời nói được quá vẹn toàn. Vẫn là phương trượng đại sư trong khi nói chuyện nghe, ha ha, chúng ta thừa nhận kiếm thần lợi hại, cũng thừa nhận Inferno có thực lực. Nhưng ngươi muốn dạng này hù dọa chúng ta, đến để cho chúng ta toàn đều nghe lời, này cũng không tránh khỏi quá không đem thiên hạ anh hùng để vào mắt. Đúng vậy à, chúng ta là mở ra sẽ, không phải cho các ngươi Inferno khi người hầu, nói như ngươi vậy khoát lác, cũng hoảng sợ không ngã chúng ta. Các nơi cổ võ các lãnh tụ nghị luận ầm ĩ, ngồi phía trước nhất những này danh môn đại gia, tứ đại phái người, cũng đều là nửa tin nửa ngờ, chỉ là trở ngại cùng Diệp Phàm có giao tình. Không tốt nói thêm cái gì. Tạ Lâm Nguyên ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, nhẹ lay động lấy phiến tử, đám người không sai biệt lắm yên tĩnh, mới nói, các ngươi nói xong à. Mọi người cảm giác bầu không khí có điểm gì là lạ, bởi vì Tạ Lâm Nguyên này một bộ khinh miệt biểu lộ, tựa hồ tại coi bọn họ là ngu ngốc một dạng nhìn. Nếu như nói xong, vậy liền đổi ta nói. Tạ Lâm Nguyên cây quạt vừa thu lại, mấy phần bất đắc dĩ nói, các ngươi vậy mà lại coi là... Ta có tất muốn ở chỗ này hù dọa các ngươi tha thứ ta nói thẳng, ta chỉ là thay lão đại đến đem sự tình nói rõ. Các ngươi cảm thấy, bằng lão đại của chúng ta thực lực, có cần phải hù dọa các ngươi có tư cách gì? Lời nói này đi ra, nhất thời toàn trường người đều sắc mặt bắt đầu khó coi. Bọn họ đều là tại các phương các giới nhân vật đứng đầu, lại bị như thế xem thường, tự nhiên là nộ khí dâng lên. Có thể không chờ bọn họ nói cái gì. Tạ Lâm Nguyên liền ngay sau đó nói, tốt. Ta nói đây là đội bảo an ngũ, các ngươi không tin, vậy ta tìm cái huynh đệ tới, nhượng hắn cùng các ngươi đối chất nhau. Nói, Tạ Lâm Nguyên lấy điện thoại di động ra, phát một cái mã số. Tại tất cả mọi người ánh mắt nghi ngờ trong, rất nhanh, điện thoại thông. Uy, Asmua, ngươi tới đây một chút bên này ra chút vấn đề. Chờ điện thoại vừa cúp đoạn, Tạ Lâm Nguyên liền thảnh thơi nói ra, không cần phải gấp. Bởi bị người phụ trách, huynh đệ của ta Asmoert cũng ở kinh thành, hắn đến, các ngươi tự nhiên là biết, ta nói là thật là giả. Lời còn chưa nói hết vài câu, viện tử mặt phía bắc phương hướng, liền truyền đến một cỗ uy áp mạnh mẽ. Sắc bén sát ý giống như lửa nóng hừng hực, chính muốn đem tất cả mọi người cho thiêu hủy. Thời gian nháy mắt, vậy mà đến hơn trăm đạo bóng đen. Tựa như từng con hắc ưng, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tứ hợp viện mỗi cái phương hướng. Cái này trăm tên sát thủ áo đen, ở ngực đều có đầu dê ác ma huy trường, màu tóc màu da khác nhau, hiển nhiên đến từ các nơi trên thế giới. Một thân áo khoác màu đen Asmoert, tóc rối bời giống như là mấy năm không có quản lý qua, rũ cụp lấy mí mắt, rơi xuống Tạ Lâm Nguyên bên người, dùng băng lãnh như đao ánh mắt, liếc nhìn một vòng. Lúc này trong tứ hợp viện, đã lặng ngắt như tờ, sở hữu cổ võ giả đều sắc mặt tái nhợt, trong mắt rung động sắc, không lời nào có thể diễn tả được. Dù là lần này Thấm Viễn Vương trượng các loại ly trần võ giả không mở miệng, những người khác thông qua xem mấy cao thủ này biểu lộ, cũng đã có thể hiểu được, ly trần. Lại tất cả đều là ly trần. Lần này, vậy mà trực tiếp tới hơn 100 cái ly trần cảnh trở lên cao thủ. Cái này Inferno bên trong, chẳng lẽ ly trần cảnh thật như vậy không đáng tiền? Tạ Lâm Nguyên thì là một mặt không nói nói ra, ta nói, nết nhắc quỷ, ta nhượng ngươi qua đây, không có để ngươi đem các huynh đệ đều mang tới, ngươi đây là làm gì, đánh quần chiến. Ta nghe ngươi nói xảy ra chuyện chút chuyện, tưởng rằng để cho ta dẫn người tới Asmoert thản nhiên nói. Tạ Lâm Nguyên một bộ rất lợi hại buồn rầu bộ dáng, nhìn ngươi, đều đem bọn hắn dọa cho lấy, chúng ta hôm nay là đại biểu lão đại, đến cùng bọn hắn khai hội, không phải tới giết người. Thiếu cùng ta nói nhảm, ta ghét nhất loại này lềm mà lềm mề sự tình muốn ta nói, không nghe lao đại, toàn giết, này dùng mở họp cái gì. Asmoert cười lạnh dưới, các huynh đệ một người thu thập một bang phái, còn không phải dễ như trở bàn tay, trong một ngày, toàn hạ quốc môn phái thế lực, đều thu quy lao đại sở hữu. Tê Tạ Lâm Nguyên bận bịu khuyên can, ngươi nói cái gì đó. Khác lớn tiếng như vậy. Mình lao đại là cái loại người này á sinh linh đồ thán. Căn không cần thiết. Asmoert lạnh hừ một tiếng, giống như là rất lợi hại không phục bộ dáng, ánh mắt âm lanh liếc nhìn liếc ở đây một số người, mới vung tay lên, tán. Hắn nhất chỉ bày ra, hiện trường hơn trăm tên ly trần cảnh sát thủ, nhanh chóng nhanh rời đi tứ hợp viện. Lần này, toàn trường cái này hơn 10 người, mới cảm giác hô hấp thông thuận điểm. Asmoert trực tiếp tìm cái ghế, phóng khoáng mà ngồi xuống, cũng không có lập tức đi ngay. Mọi người chỉ cần thấy được hắn, liền nhớ lại hắn nói, trong một ngày, phái sát thủ huyết tẩy hạ quốc cổ võ giới sự tình. Chỉ là suy nghĩ một chút, không ít môn phái trưởng môn đều muốn sụp đổ, cái này bấy bịp thật muốn phái ra mấy trăm ly trần cảnh sát thủ, bọn họ thật sự là ngăn không được a. Đem sở hữu môn phái tiến đến cùng một chỗ, cũng đánh không lại tính ra hàng trăm ly trần cảnh a. Tạ Lâm Nguyên thì là cười mỉm hỏi ở đây người, các vị, hiện tại chúng ta chính thức khai hội. Còn có người có dị nghị a? Mới vừa rồi còn lên tiếng nghi vấn Hải Sa Bang, Bách Hoa Cốc, không động phái những người này, thậm chí là Thiếu Lâm Thấm Viễn Phương Trượng, đều đã bị rung động thật sâu đến, một chữ cũng không dám nói. Ngược lại là Thục Sơn, Thái Cực Môn, Ngũ Đại Danh Môn những người này, nhao nhao lớn tiếng ủng hộ, bắt đầu vội vàng tỏ thái độ. Sớm nên bắt đầu. Kiếm thần các hạ tâm hệ thiên hạ, quản cổ võ giới sự tình, là lê dân bách tính phúc a. Thái Cực Môn hồ bên trong núi tranh thủ thời gian hô. Không sai, vương gia chúng ta tận mắt nhìn đến kiếm thần các hạ, vì Phượng Vũ Bình định lập lại trật tự, còn tan ra thị tộc đồng minh, chính là chân anh hùng, hắn đề nghị, khẳng định là tốt đề nghị. Một đám người ngươi một lời ta một câu, đem Diệp Phàm thổi thượng thiên. Tạ Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, quay đầu liếc mắt ra mồ ớt, nói thầm trong lòng, cái này nết nhắc quỷ, diễn kỹ còn có thể a. Chương 1656, Toàn dân thần tượng. 1656. Sau đó khai hội, kỳ thực cũng đã không gọi khai hội, chỉ cần Tạ Lâm Nguyên đem một quy củ cho lập đi ra, ở đây người, cũng không ai dám đưa ra ý kiến phản đối. Trên thực tế, Tạ Lâm Nguyên cũng là muốn bình định lập lại trật tự, cũng không phải muốn ngăn chặn cổ võ giới phát triển, mà chính là nhượng cổ võ phục hưng căng chặt có độ, nhượng cổ võ giả ở thế tục trung hành vì. Có thể hữu pháp khả y để. Sở dĩ, mặc dù sẽ nhượng một số cổ võ môn phái ích lợi giảm xuống, nhưng cũng không tới để bọn hắn đại xuất huyết cấp độ, đơn giản là hành động bí mật điểm, khác làm sằng làm bậy là đủ. Chờ hội nghị kết thúc, Tạ Lâm Nguyên cũng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng phản đối, xem như triệt để vô án. Khi mọi người tán đi về sau, Tạ gia Tạ Cẩm Sơn lão nhân, cùng mấy cái người quen, lưu đến sau cùng. Tạ Cẩm Sơn một đôi lão trong con ngươi lộ ra ánh sáng nhạt, nhìn kỹ Tạ Lâm Nguyên, nói, tôn tử, ngươi hôm nay xem như danh tiếng xuất thẫn. Ra ra, ta không có ra cái gì danh tiếng, đây hết thảy, đều là mượn ta lão đại ánh sáng, Tạ Lâm Nguyên cười nhạt nói. Bên cạnh Vương Quốc Vĩ ha ha cười nói, theo ta đối Diệp tiên sinh cái nhìn, hắn không giống như là loại này, nguyện ý tốn thời gian chế định đại lượng pháp luật pháp quy, quản những này thế tục sự tình người, lần này hội nghị sách dự luật, đều là ngươi quân sư gây nên đi. Vương gia người, ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt ta, cái này dự luật là ai ra, quan trọng á Tạ Lâm Nguyên hỏi lại. Mọi người trầm mặc, mặt Sở Thái Khang thán một câu, không tệ, người nào chế định cũng không then chốt. Mấu chốt là nhìn, ai có thể nhượng dự luật chứng thực. Khắp thiên hạ, bây giờ chỉ sợ đã không có so kiếm thần, càng có tư chấn nhiếp thiên hạ quần hùng vũ thần tôn, quả nhiên không tầm thường a. Quan trọng vị này tuổi trẻ kiếm thần hắn mới chưa đầy 30. Triệu Thượng Thương lão nhân vuốt vuốt sợi râu, cười khổ nói, đây mới thực sự là thay đổi triều đại, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a chúng ta những này lao cốt đầu, là nên nghỉ ngơi. Tạ Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, chư vị trưởng bối, không cần nghĩ những thứ này có hay không. Cùng ta lão đại như thế nhân vật so, chúng ta chỉ là phàm phu tục tử, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh liền có thể. Ha ha, lời này ta thích nghe, có khả năng bao lớn, làm bao lớn sự tình, Chu Lâm Minh cười nói. Mọi người cười gật đầu, sau đó cũng riêng phần mình trở về, bọn họ biết, chờ hôm nay hội nghị kết quả một công bố, thiên hạ tất nhiên chấn động. Bọn họ cũng muốn trở về cùng nhà mình nòng cốt thương lượng, làm tốt các loại chuẩn bị ứng đối. Tạ Cẩm Sơn sau cùng đi, hắn chần chờ nhìn xem Tạ Lâm Nguyên, thấp giọng nói, Lâm Nguyên ta lão, gia chủ vị trí, ấn lý thuyết là nên chuyển cho ngươi phụ thân, nhưng nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận, ta có thể làm chủ. Gia gia, không cần, Tạ Lâm Nguyên từ chối nói, ta tương lai, không tại Tạ gia. Ngươi nếu là đối chính mình không phải vợ cả tử tôn sự tình, có lo lắng. Cái này kỳ thực. Không, Tạ Lâm Nguyên mỉm cười nói, ra ra, ngươi lo ngại, ta cự tuyệt tiếp nhận Tạ gia người, cũng không phải là ta tự ti cũng không phải cùng ngài cùng phụ thân bực bội. Ta ý là ta không thể chỉ vì Tạ gia mà sống lấy, trên đời này, còn có càng đại vũ đài. Tạ Cẩm Sơn mi đầu nhảy nhót, nhìn lấy ánh mắt tự tin vô cùng tôn tử, cô đơn gật đầu, ta xác thực lão, tâm đều hẹp. Nói xong, Tạ Cẩm Sơn chống quải trượng. Tiến lặng quay người rời đi. Chờ người hầu như đều sau khi đi, Tạ Lâm Nguyên hô một tiếng, bàn tử, không có để ngươi đi. Khương Tiểu Bạch vừa đi ra môn không có mấy bước, chần chờ định tìm địa phương bữa ăn tối qua, không nghĩ tới liền bị gọi lại. Ách quân sư, có chuyện gì không? Khương Tiểu Bạch đứng tại cửa ra vào, cười ngây ngô lấy hỏi. Mới bố cục, cần tân huyết dịch đến trèo trống, ngươi về sau cùng Vương Tử Hà mở dạng, đều muốn bắt đầu làm chính sự. Tạ Lâm Nguyên cười nói. A ta Khương Tiểu Bạch bận bịu khoát khoát tay, ta không được, ta là phế vật. Tạ Lâm Nguyên buồn cười, ngươi là phế vật vậy làm sao bây giờ? Lão đại nói, muốn ta đem ngươi cũng kéo lên, nếu không ta nói với hắn, ngươi không chịu làm. Khương Tiểu Bạch hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ sâu tính kỹ dưới, nết miệng cười gật đầu, ta vẫn là thử một chút đi Diệp tiên sinh mặt mũi, vẫn là muốn cho. Sáng sớm, Hạ Quốc tin tức truyền thông, ngay đầu tiên. Tuôn ra một cái to lớn đầu tin tức quan trọng. Mặc kệ là cương thiết xâm lâm đại đô thị, vẫn là như nước chảy đầu đường hẻm nhỏ, mặc kệ là nhà cao cửa rộng bên trong, vẫn là tại bách tính bình thường trong nhà. Tất cả mọi người chỉ cần một mở tivi, liền có thể nghe được, chủ bá nhóm chính tần số cao mà phát hình cùng một cái tin tức. Theo đài tin tức mới nhất, quốc gia quân đội người phát ngôn Vương Lạc Thiên tướng quân, chính thức tuyên bố, đem tại giữa tháng, triệt để áp dụng, cổ võ an toàn cơ pháp. Lại sừng, cổ võ pháp điển. Cư tất, một khi pháp điển chứng thực về sau, cả nước sở hữu cổ võ giả, cùng bắt đầu tu luyện cổ võ người, đều là cần muốn tiến hành đăng ký. Phàm là tổ chức hoặc cá nhân, muốn tuyển nhận cổ võ đệ tử, đều cần đăng ký, lấy thuận tiện có dấu vết mà lần theo. Cổ võ pháp điển cụ thể quy tắc chi tiết, các môn các phái, các đại võ quán cùng các nơi cổ võ giả, đều cần tiến hành kịp thời thông dụng. Bộ phận cổ võ hành nghiệp người lãnh đạo viên, cần muốn tiến hành pháp quy khảo hạch. Đồng thời, vì bảo đảm pháp điển chứng thực chất lượng, nước ta sắp thành lập một cái nhằm vào cổ võ giả chấp pháp tổ chức, tên là chấp kiếm nhân, chuyên môn ứng đối cổ võ giả làm chủ phạm tội quần thể. Cư tất, chấp kiếm nhân thuộc giữ bí mật tổ chức, độc lập với hiện hữu thể chế bên ngoài, không thuộc về quan phương cùng quân đội, chỉ tuân theo pháp luật pháp quy, trừng trị cùng dự phòng cổ võ phạm tội. Cổ võ pháp điển. Chấp kiếm nhân. Một bộ pháp luật, một tổ chức, triệt để quấy thiên hạ phong vân, thậm chí toàn thế giới đều vì ghé mắt. Coi như toàn hạ quốc người bình thường, đều đang lo lắng cổ võ giả hội đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng gì thời điểm. Quốc gia vậy mà như thế có mạnh mẽ mà làm ra phản ứng, quả thực nhượng mọi người ngoài ý muốn. Dù sao, cổ võ giả không so với người bình thường, quân đội cũng không tốt quản, lại thế nào xong đi ước thúc đâu. Thế nhưng là, coi như rất nhiều người coi là, dạng này đột nhiên một bộ pháp luật pháp quy, sẽ khiến cổ võ giới phản đối thời điểm, lại ra ngoài ý định không có bất kỳ cái gì một cái môn phái lớn dám nhắc tới ra dị nghị. Các đại cổ võ môn phái quan phương microblog, quan phương website, còn có một số võ lâm cao thủ cá nhân microblog, công chúng hào, đều nhao nhao phát biểu đối phần này cổ võ pháp điển tán thành cùng ủng hộ, đồng thời, đối chấp kiếm nhân tổ chức, thâm biểu kính ý. Quân chúng nhìn thấy những tin tức này, cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này chế định pháp quy, tổ chức chấp kiếm nhân, đến cùng thần thánh phương nào vậy mà nhượng thiên hạ quần hùng đều như thế nghe lời. Giấy gói không được lửa, dần dần có ít người liền từ cổ võ giả trung sáo ra lời nói đến. Nguyên lai, chấp kiếm nhân thủ lĩnh, chính là một vị được xưng là kiếm thần tuyệt thế cao nhân. Trong lúc nhất thời, đến cùng ai là kiếm thần là nam hay là nữ, kiếm thần mấy tuổi. Kiếm thần đến cùng là người phương nào chờ một chút đề tài, lại dẫn bảo Inter. Không hề nghi ngờ, ở cái này Inter phát đạt niên đại, chỉ cần là đối cổ võ giả có một vẻ quan tâm, liền bắt đầu thành kiếm thần, coi là đương đại cổ võ đệ nhất nhân. Khác không nói, chỉ là kiếm thần hai chữ, liền để vô số ái mộ anh hùng nữ nhân, sùng bái cường giả nam nhân, đều tràn ngập hướng về. Mà toàn bộ đã thành toàn dân thần tượng, thậm chí thế giới cấp đại hồng nhân nhân vật chính. Lúc này kỳ thực cũng không biết, mình tại bên ngoài triệt để hỏa. Tại một mảnh cách hoa hải mấy chục dặm bên ngoài núi hoang bên trong, một người yên lặng nghiên cứu tu luyện thần long cửu biến diệu phàm, ngồi tại trên một tảng đá, thời gian qua đi hai ngày, lần thứ nhất mở mắt ra. Chương 1657, điểm tốt. 1657. Tuy nhiên, hai ngày đối với cổ võ giả mà nói, thời gian cũng không dài, khả năng chỉ là đọc hiểu một bộ công pháp. Đều cần không ngừng hai ngày. Nhưng là, đối Diệp Phàm mà nói, hai ngày cũng đã đủ. Kiếm thần chỉ hoàn thế giới bên trong, Diệp Phàm đã đối thần Long Cửu Biến tiến hành cơ hồ thời gian một năm suy nghĩ cùng lĩnh hội. Kỳ thực tu luyện thần Long Cửu Biến, so với bình thường công pháp muốn khó, bởi vì cái này cần thân thể của mình đồng bộ tu luyện, tài năng gánh vác được huyết mạch giác tỉnh mang đến biến hóa. Thần Long thị tộc nhân, so với bình thường thị tộc người thân thể tố chất mạnh hơn. Chính là vì thích hướng thần long cửu biến nhu cầu. Mà lại, có tộc nhân căn vô pháp giác tỉnh huyết mạch, khiến cho bước đầu tiên liền vô pháp bắt đầu. Bất quá, đối Diệp Phàm mà nói, huyết mạch giác tỉnh, thân thể tố chất, căn liền không cứ gọi sự tỉnh. Hắn bộ này điên cuồng loạn vũ, khiến cho hắn thân thể tố chất, đạt tới có 102 toàn thế giới trình độ cũng không có không quá phận. Đồng thời, chính hắn mù suy nghĩ, đều đem huyết mạch tăng lên tới giao long cảnh giới trình độ. Chỉ là sẽ không lợi dụng a. Sở dĩ, Diệp Phàm chỉ cần đem thần long cửu biến nội tại hiểu rõ, liền có thể từ giao long cảnh giới bắt đầu, phi tốc để bạn. Quan trọng hơn là, Diệp Phàm đem chính mình giải thể, cùng cái này thần long cửu biến tiến hành so sánh về sau, đem hiện tại những thần long đó thị người, chỗ pháp môn tu luyện, tiến hành sửa đổi. Diệp Phàm tu luyện, càng là như cá gặp nước, hoàn toàn không lo lắng long hồn bạo tẩu vấn đề. Bất quá! Giải thể dù sao cũng là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam vô thượng chiến đấu pháp môn. Diệp Phàm trước mắt chỉ là cần thần long cửu biến, giúp hắn đề bạt long hồn, cường hóa tinh thần lực, tránh thức chiến đấu lực, vẫn là giải thể tới càng thực sự. Dù vậy, tránh thức học tập thần long cửu biến, Diệp Phàm vẫn cảm thấy, cái này thần long huyết mạch lực lượng, xác thực tiềm lực cự đại. Diệp Phàm đứng dậy, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, vận chuyển thần long cửu biến. Bên người liền hình thành một cỗ khí lưu, đem hắn trực tiếp quyển trên không trung. Ứng long huyết mạch cấp bậc, liền có thể cưỡi gió mà đi. Diệp Phàm trên không trung tùy ý mà bước lên mấy lần, chậc chậc miệng, thầm nói, quá chậm không bằng ngự kiếm nhanh. Lập tức, Diệp Phàm triệu hồi ra một thanh kiếm, giẫm tại trên thân kiếm, phi tốc đến một chỗ hạp cốc. Hạp cốc phía dưới là một đầu chảy nhỏ giọt chảy xuôi dòng nước, đá cội trải rộng. Diệp Phàm nhìn lấy địa hình này có thể, thế là vận khởi thần long cửu biến trung pháp môn, huyết dịch giống như không ngừng ấm lên dung nham, tại trong mạch máu ra tốc chảy động. Diệp Phàm trong con ngươi phát ra quang mang, cũng lâm vào một mảnh kim hồng sắc. Hô! Một thanh hấp khí qua đi, Diệp Phàm lệ hống. Vâng! Một đạo hừng hực hỏa diễm phong bạo, từ Diệp Phàm trong miệng cuồn quyển mà ra, tàn phá bừa bãi hạp cốc. Nóng rực liệt diễm, bốc hơi ra đại lượng thủy khí, không ít nham thạch đều có bị nung đỏ thậm chí hỏa tan dấu hiệu. Hỏa long, long viêm hơi thở. Diệp Phàm tại kiếm thần chỉ hoàn bên trong một năm lĩnh hội, thuận lợi đem chính mình huyết mạch giác tỉnh, tăng lên tới hỏa long. Cái này tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, cũng là dựa vào lúc trước tích lũy, tiến hành một lần bạo phát. Diệp Phàm muốn tiếp tục tu luyện tiếp nữa, nhưng hắn phát hiện, hỏa long lại hướng lên, ý đồ đột phá đến ngũ trảo kim long, tựa hồ là một đầu dài đằng đẵng đường. Bởi vì hỏa long cảnh giới, liền đã nhượng long hồn cùng huyết mạch, đến một cái cực cao sân khấu, có được đại lượng để bạt không gian. Về phần tu luyện ngũ trảo kim long pháp môn, làm theo so sánh mơ hồ, càng nhiều cần cá nhân cùng long hồn tiến hành ma sát, đến trình độ nhất định, tài năng đốn ngộ. Đây chính là so sánh huyền diệu đồ, vật, long hồn mặc dù là tồn tại, nhưng nó lại sẽ không cùng ngươi nói chuyện, chính mình lại làm như thế nào cùng long hồn tiến hành ma sát đâu. Sở dĩ, Diệp Phàm biết mình lại nhiều tốn thời gian, chưa hẳn có thể nghĩ thông suốt, cũng liền không đi nhiều lãng phí thời gian, đi một bước là một bước. Diệp Phàm phun xong một thanh long viêm thổ tức, cảm thấy mình cái này thổ tức, tựa hồ còn chỉ có thể coi là qua loa. Nếu như hắn đối thần long cửu biến lý giải không có vấn đề lời nói, hỏa long này cảnh giới thổ tức, hẳn là phi thường khủng bố, chính mình vẫn là không có chính thức tu luyện tới cấp độ này đỉnh phong. Đương nhiên, hôm đó nhìn thấy cơ hàn thiên, cũng là mới nhập môn trình độ. Còn có một vấn đề, nhược Diệp Phàm cảm thấy kỳ quái, cái này long viêm thổ tức, là đem huyết mạch lực thả ra ngoài, vì cái gì bọn họ nhất định phải dùng miệng phóng thích đâu. Nói đến, dùng miệng hấp khí, lại phóng thích, cái này kỳ thực thẳng chậm trễ thời gian, cũng hiệu quả cũng không phải là tốt nhất, dễ dàng cho địch nhân thời cơ tránh né. Diệp Phàm sơ sơ cảm, thử đem huyết mạch lực vận chuyển tới trên tay, sau đó cùng một đạo kiếm ý nổ bắn ra mà ra. Vâng! Một đạo mang theo liệt diễm kim sắc vô song kiếm ý, tựa như một đạo xuyên vân hỏa tiễn, trực tiếp ở trên vách núi xuyên thứ ra một vài mét sâu hố. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, long viêm hoàn toàn là có thể thông qua những bộ vị khác phóng thích, tuy nhiên cần một số kỹ xảo, nhưng đối với Diệp Phàm loại này kiếm ý làm quen người mà nói, vẫn là không khó vận dụng. Kỳ quái thần long thị tộc chẳng lẽ không biết sao vẫn là bọn hắn sẽ không loại phương thức này lợi dụng long viêm. Diệp Phàm lắc đầu, cũng lười quản bọn họ nghĩ như thế nào, đối với hắn mà nói, kiếm ý có thể dung hợp long viêm, cũng là một loại chiến đấu lực đề bạt, cái này liền đầy đủ. Dù sao, hỏa long long viêm, không đơn thuần là nhiệt độ kinh người, cái này là có thể thiêu đốt tinh thần. Diệp Phàm kỳ thực cũng không biết, chính mình loại trình độ này long hồn, có thể hay không kháng trụ mạt nhật pháp vương tinh thần lực, nhưng hắn đã không có thời gian, có chuyện, khét kéo, liền có thể thương tiếc chúng thân. Trong đầu mạch suy nghĩ nguyên một lý về sau, Diệp Phàm ngự kiếm hoa hải trong nhà. Đúng lúc là thứ bảy sáng sớm, thân nhân trong nhà đang ăn sớm một chút, nhìn thấy Diệp Phàm trở về, đều rất cao hứng. Ba ba, ngươi đi nơi nào nha? Đoàn Đoàn liếm liếm ngoài miệng sữa bò hỏi. Diệp Phàm đi qua tại bảo bối trên đầu chính miệng, cười nói, làm sao rồi, muốn ba ba. Con tốt, có gì nhỏ bồi Đoàn Đoàn chơi, tiểu nữ hải khó được ngay thẳng. Diệp Phàm dở khóc dở cười, mà ngẩng đầu một cái, phát hiện trong nhà những người khác, bao quát Chu Tín Giang, Giang Thẩm, Cơ Vãn Tình các loại, đều dùng cười mỉm ánh mắt nhìn hắn, không khỏi buồn bực nói, các ngươi cái này biểu tình gì ta làm sao trên mặt có hoa a? Diệp Phàm a. Chúng ta đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, ngươi làm được sự tình quá tốt, Chu Tín Giang khẩn thiết mà nói. A ông ngoại ngươi đang nói cái gì? Diệp Phàm nghi hoặc. Mộ Mục Mục cầm điện thoại di động lên, ấn mở microblog, nói, tỷ phu ngươi nhìn, ngươi hội fan hâm mộ. Bó lớn nữ fan ai, ngươi lần này sẵn đi. Đoán chừng tỷ tỷ nhìn thấy muốn phong sát cái này microblog hảo. Diệp Phàm cầm lấy nhìn một cái, cau mày nói, cái quỷ gì kiếm thần hậu viên hội thứ gì a? Làm sao còn mang Lam V chứng nhận 3.000 vạn fan từ đâu tới ngươi mua cương thi phấn? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Cơ Vãn Tình kỳ quái nói, Diệp Phàm ca, ngươi làm sao còn hỏi chúng ta a? Ngươi hai ngày này đi ra ngoài, chẳng lẽ không phải đi làm việc chấp kiếm nhân tổ chức cùng cổ võ pháp điện sự tình sao? Diệp Phàm sững sờ, mới hiểu được, cười nói, a các ngươi nói cái kia a, ta chỉ là phê chuẩn một chút, ta nhượng Lao Tạ đi làm, ta đâu thèm những cái kia. Không phải đâu tỷ phu, chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà giao cho hạ nhân đi làm mộ một mục khoa trương há mồm. Cái gì hạ nhân, có biết nói chuyện hay không, đó là huynh đệ của ta anh em, Diệp Phàm nói, mới nhớ tới lấy điện thoại di động ra, nhìn xem tin tức. Chờ xem hết tin tức về sau, không sai biệt lắm cũng liền đều hiểu, Diệp Phàm không khỏi mỉm cười, cái này Lao Tạ khiến cho có thể a. Tỷ phu, ngươi bây giờ thế nhưng là thế giới cấp inter hồng nhân. Lúc nào xuất đạo, dịu dắt một chút ta nha, ta muốn lăn lộn cái thế giới cấp thanh niên Dương Cẩm ra theo tỷ ạ nịt tương xứng mộ một mục làm bộ rất lợi hại đứng đắn nói. Diệp Phàm một cái tay liền đem nữ hài mặt bắt lại, sau đó dịch chuyển khỏi, hảo hảo đọc ngươi sách, tốt nghiệp lại nói. Đang lúc này, màn đầu từ trên lầu nửa chạy nửa lăn đất lao xuống, một chút bổ nhào vào Diệp Phàm trên bờ vai, liếm liếm Diệp Phàm mặt, nhiệt tình hoan nghênh. Diệp Phàm cười sờ sờ tiểu gia hỏa này, móc ra một điếu thuốc, nâng trên tay. Màn thầu con mắt màu vàng kim sáng lên, há miệng, ngao. Chỉ gặp tiểu hỏa cầu vừa đúng mà như thế tại tàn thuốc một cọ. Khói điểm tốt. Người cả nhà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn này, mà Diệp Phàm thì là một mặt chấn định tự nhiên biểu lộ, khen thưởng tính mà ném một cái dưỡng thần đan thuốc cho màn thầu. Điểm tâm ta sẽ không ăn, ta còn có việc, qua Huyền Minh thị một chuyến. Đoàn đoàn ai ra, màn thầu ngươi cũng phải ngoan ngoãn. Diệp Phàm đứng dậy, sờ sờ nữ nhi cái đầu nhỏ, sau đó ngậm lấy điếu thuốc, quay người đi ra ngoài. Bất quá, mọi người cũng không có thời gian qua quản, vì cái gì Diệp Phàm vội vã lại đi sự tình, bởi vì, tất cả mọi người chú ý lực, đều đã tại man trên đầu người. Chương 1658, Tử Cục. 1658. Diệp Phàm một đường bay nhanh. Đi vào Huyền Minh thị thời điểm, tùy tiện tìm một cái trong tộc nội vụ nhân viên. Lão bà của ta đang họp tha. Diệp Phàm cười hỏi, hắn phát hiện Tô Khinh Tuyết tại Huyền Minh thị hội nghị trong nội đường. Trong tộc công nhân, tự nhiên đều biết Diệp Phàm, nhìn thấy kiếm thần từ trên trời giáng xuống, này công tác nhân viên hoảng sợ nói chuyện đều phát run. Diệp tiên sinh, ngài tới rồi, là, tộc trưởng tại mở sớm sẽ, là liên quan tới Tây Nam chi nhánh. Diệp Phàm khoát khoát tay. Không phải, ta không hỏi những này, vậy ta qua nàng trong thư phòng đợi nàng một chút, chờ nàng mở xong hội lại nói cho nàng ta đến. Này công tác nhân viên minh bạch gật đầu, vâng, Diệp tiên sinh. Diệp Phàm đi vào Tô Khinh Tuyết trong thư phòng, lập tức liền có người đưa tới thượng đẳng nước trà điểm tâm, ngoài phòng thậm chí còn có một số người cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy, tựa hồ tùy thời chờ lấy Diệp Phàm phân phó. Diệp Phàm không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chính mình an vị chỗ này các loại lão bà mở xong sẽ, những người này có cái gì tốt khẩn trương. Vừa vặn điểm tâm cũng không ăn, Diệp Phàm vui chơi giải trí, chờ hơn nửa giờ, Tô Khinh Tuyết cũng liền trở lại. Lão công, ngươi qua đây làm sao không đề cập với ta trước nói à, Tô Khinh Tuyết nhìn thấy người yêu thật xa chạy tới, mặt mỉm cười. Có cái gì tốt nói, dù sao đều chính mình địa bàn, Diệp Phàm đứng dậy, đi đến đem sách cửa phòng vừa đóng. Tại Tô Khinh Tuyết hơi nghi hoặc một chút tình huống dưới, Diệp Phàm đưa tay đem nữ nhân ôm lấy, sau đó cúi đầu hôn đi lên. Nô! Tô Khinh Tuyết có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không mấy ngày nữa không gặp, nàng mặc dù thẹn thùng, cũng không để ý ban ngày cùng trượng phu thân mật. Một phen hôn nồng nhiệt về sau, Diệp Phàm nhìn lấy mặt hiện một tia đỏ ửng thê tử, cười nói, kỹ thuật có chút tiến bộ. Người nói bậy, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Tô Khinh Tuyết quay đầu sang chỗ khác, không dám cùng nam nhân đối mặt. Diệp Phàm cũng không nói chuyện, đưa tay ôm sát nữ nhân, lẳng lặng cảm thụ lúc này ấm áp. Tô Khinh Tuyết khẽ run lên, có chút dự cảm không tốt, nàng tựa ở nam nhân trên lồng ngực, buồn bã nói, lao công ngươi có phải hay không dự định muốn làm gì? Diệp Phàm trầm mặc thật lâu, nói, giúp ta khóa chặt pháp vương vị trí. Tô Khinh Tuyết hai con ngươi ngưng tụ, thân thể một trận cứng ngắc, nuốt vị trí hiểm yếu lung. Ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối. Chớ khẩn trương, ta khẳng định là có nắm chắc, mới dám làm như thế. Diệp Phàm ấm giọng cười nói. Tô Khinh Tuyết nhấp nhấp môi đỏ, nói, Pháp Vương nếu như là võ giả, ta sẽ không thay ngươi lo lắng, nhưng hắn là Pháp Sư, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, liền ngả nhi mạnh như vậy tinh thần lực, đều bị Pháp Vương lợi dụng sơ hở, ngươi thật gánh vác được sao? Coi như muốn đi, nếu không tìm một số trợ thủ chúng ta nhiều người, đại khái có thể biển người chiến thuật, tin tưởng có thể cho ngươi lôi kéo ra càng mãnh liệt hơn chiến không gian. Diệp Phàm cúi đầu cười nói, biển người chiến thuật đến loại này tuyệt đối lực lượng lúc chiến đấu, đơn giản chỉ là pháo hôi chiến thuật. Pháp Vương như thế nào đi nữa cũng là Pháp Vương, ma pháp cường hãn cũng ở chỗ phạm vi sát thương, nhiều người chỉ là để bọn hắn tặng không tính mạng. Vậy cũng tốt qua nhượng lão công ta một người qua đối mặt mạt nhật Pháp Vương A. Ngươi coi như nói ta tự tư, ngoan độc, cũng không quan hệ, ta chỉ muốn tận khả năng để ngươi an toàn. Nhìn lấy nữ nhân lo lắng bộ dáng, Diệp Phàm cười lắc đầu nói, ta đương nhiên biết, ngươi là lo lắng ta. Nhưng ta tu luyện xong thần long cửu biến, hiện tại tinh thần lực hẳn là đủ. Ta cùng Pháp Vương thắng bại, hẳn là trong nháy mắt, không phải ta miểu sát hắn, cũng là hắn miểu sát ta sở dĩ, dù là ta đại não có thể chống đỡ 1-2 giây, cũng liền đủ. Thông qua tại cổ tiên linh giới chiến đấu, Diệp Phàm đã phát hiện, kỳ thực càng đến cao tầng thứ, chiến đấu cũng là một cái nháy mắt. Bởi vì, đến càng cảnh giới cao, người có thể khống chế lực lượng, kỳ thực đã vượt xa quá người có thể sức chịu đựng. Thật giống như, giả thiết Diệp Phàm chính mình cái gì phòng ngự biện pháp đều không làm, này đừng nói trường sinh cảnh tu sĩ, coi như một cái địa linh cấp bậc tu sĩ, liền có thể một chiêu giết chết hắn. Mặc dù Diệp Phàm thực lực mạnh hơn, không giải thể, không sử dụng kiếm ý hộ thể, không tránh né, này cũng chỉ là nhục thể phàm thai. Phản, Diệp Phàm nếu như thi triển thực lực, dù là muốn giết trường sinh cảnh, chỉ cần đối phương không có né tránh hoặc kháng trụ, cũng chính là một chiêu mà thôi. Giống mạt nhật Pháp Vương như thế Pháp Sư, liền càng là như vậy, Pháp Sư thân thể càng yếu ớt, chính mình đơn giản cũng là nhìn có thể hay không kháng trụ tinh thần lực uy áp, một kiếm kết liêu hắn. Đương nhiên, nếu như mình bị hắn một số hư chiêu cho lừa gạt, đó cũng là có khả năng. Tổng mà nói, cái này hẳn không phải là cái gì đặc biệt trưởng đánh răng co, sở dĩ Diệp Phàm cũng không cân nhắc thời gian dài kháng ép. Tô Khinh Tuyết cau mày nói, ngươi tu luyện thần long cửu biến đến cảnh giới gì ngắn như vậy thời gian đủ sao? Ta đã đến hỏa long, ta là hy vọng lại hướng lên, nhưng từ xưa đến nay, đều không chút nghe nói có người đột phá đến ngũ trảo kim long, đúng là có đạo lý. Hỏa long cảnh giới, đã không bình thường thâm ảo, ta không có thời gian từ từ suy nghĩ lại đi đột phá. Tô Khinh Tuyết một mặt phức tạp sắc, túi đầu, hiển nhiên rất khó tiếp nhận, Diệp Phàm muốn chủ động qua tìm Pháp Vương quyết chiến sự tình. Diệp Phàm ào ào cười một tiếng, rồi ra ngón tay, nhượng nữ nhân cái cằm nâng lên. Lão bà, Hoa Hải chết đi người, ngả nhi bị thương tổn, thảm như vậy kịch, ta không thể tiếp nhận lại một lần nữa phát sinh. Lần này là chết vài trăm người, nhưng hủy đi là mấy trăm hộ gia đình, lần này là ngả nhi bị lợi dụng. Lần tiếp theo có thể là bên người chúng ta bất cứ người nào. Ngươi có thể tiếp nhận, mỗi một ngày, tùy thời đều có thể, tại bên người chúng ta phát sinh loại kia tập kích sự kiện A. Từ lần này trong sự tình, có thể nhìn ra, mặt Nhật Pháp Vương căn không quan tâm thương tới bình dân, hắn thậm chí cầm nhân sinh bình thường mệnh, lấy ra làm uy hiếp tư. Ngươi thử tưởng tượng, nếu như hắn lần tiếp theo, đột nhiên đem tập kích mục tiêu đặt ở đoàn đoàn đến trường nhà trẻ. Chúng ta nên làm cái gì? Diệp Phàm hỏi. Tô Khinh Tuyết sắc mặt tái đi, không dám suy nghĩ sâu xa. Diệp Phàm thở dài nói, tình huống bây giờ, thật giống như Mạt Nhật Pháp Vương trên tay cầm lấy một cây đao, hắn thanh đao treo ở đỉnh đầu chúng ta bên trên. Chúng ta không có thời gian, lo lắng nữa, hắn đao là một đầu, vẫn là sát, bởi vì mặc kệ chúng ta làm sao suy nghĩ, hắn đều sẽ thanh đao chặt đi xuống. Sở dĩ, ta hiện tại muốn làm. Cũng là thừa dịp hắn đao không có hoàn toàn rơi xuống, đưa đao cho cướp đi. Tình thế khó xử, không đường tối lui, ta không thể lại làm bộ nguy hiểm không tồn tại, ta muốn chủ động xuất kích. Thế nhưng là, Tô Khinh Tuyết còn muốn nói điều gì, nhưng Diệp Phàm đã cắt ngang nàng lời nói. Không có thế nhưng là, đây chính là một cái tử cục. Chỉ có đem bàn cờ lật đổ, chúng ta mới có đường sống. Mặc kệ là dạng gì chiến tranh. Tham dự trong đó binh lính đều có thể hội hy sinh, nhưng, chế định chiến tranh quy tắc tướng quân, lại sẽ không tử vong. Sở dĩ, tuyệt đối không nên bị ép mà trở thành binh lính, muốn hết tất cả khả năng, trở thành thống soái toàn cục tướng lãnh. Diệp Phàm một phát bắt được mùi thơm của nữ nhân vai, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, lão bà, tin tưởng ta. Tô Khinh Tuyết kinh ngạc nhưng nhìn lấy nam nhân, trong lòng cuồng loạn, nàng biết, nam nhân kỳ thực hoàn toàn có thể chính mình qua tìm tới Mạt Nhật Vương quyền tổng bộ, cũng không cần nàng đến lần nữa xác nhận Pháp Vương vị trí. Nhưng là, Diệp Phàm cố ý đến tìm nàng, đơn giản là muốn tìm kiếm một phần ủng hộ, một phần dũng khí. Đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ lúc này, đều sẽ khuyên hắn đừng đi. Tô Khinh Tuyết cũng không hy vọng nam nhân đi mạo hiểm, nhưng là nghe được Diệp Phàm những lời này, nhìn thấy hắn lúc này ánh mắt, Tô Khinh Tuyết đã bỏ đi. Có lẽ, tựa như Diệp Phàm nói tới như thế, đây chính là một cái tử cục, chỉ là mọi người đứng được không bằng hắn như vậy cao, sở dĩ, làm không được ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Ta biết ta hiện tại liền để thiên nhãn xác nhận một chút Pháp Vương vị trí, Tô Khinh Tuyết hít thở sâu một hơi nói. Chương 1659, trở về. 1659. Trên thế giới bất kỳ một cái nào tổ chức, kỳ thực đều rất khó chính xác tìm tới Pháp Vương vị trí, dù là thiên nhãn cũng là như thế. Huống chi Pháp Vương chân dung, cơ hồ không nghe nói ai từng thấy, dạng này một cái cường giả bí ẩn, đến vô ảnh, qua vô tung, căn không tốt bắt cụ thể phương vị. Nhưng là, khó về khó, thẩm tra đại khái phương vị biện pháp luôn luôn có. Mạt Nhật Vương quyền tổng bộ cũng không khó tìm, mà cùng Mạt Nhật Vương quyền có liên quan người, cũng không đều giống như Pháp Vương khó tìm. Tô Khinh Tuyết mệnh lệnh thiên nhãn các lộ tình báo người phụ trách, từ Mạt Nhật Vương quyền có quan hệ người vào tay. Bao quát những cái kia có bài vị Pháp Sư, cùng những Pháp Sư học đồ đó, còn có cùng Mạt Nhật Vương quyền giao đỡ một ít quốc gia cao tầng, giới kinh doanh đại nhân vật các loại. Lại từ các nơi trên thế giới tình huống, đến tiến hành phương pháp bài trừ. Nếu như Mạt Nhật Pháp Vương không còn tại thế giới bất kỳ chỗ nào xuất hiện, này rất đại khái dẫn đầu cũng là tại Mạt Nhật Vương quyền trong tổng bộ. Diệp Phàm đã muốn xuất thủ, liền sợ dốc sức một cái khoảng không, một khi cho Pháp Vương một số đề phòng thời gian, khả năng này liền sẽ ra càng nhiều vấn đề. Đi qua hơn nửa giờ xác nhận về sau, Tô Khinh Tuyết đạt được phỏng đoán tình báo, là Mạt Nhật Pháp Vương đã thật lâu không có rời đi tổng bộ. Diệp Phàm nghe được tin tức này, cơ cũng cảm thấy rất lợi hại hợp lý, dù sao trong khoảng thời gian này đến nay, Pháp Vương chủ yếu chuyên chú điểm, cũng đều là khống chế ngả nhi. Đang lúc này, bên ngoài chạy tới một cái tộc nhân, đến thư phòng trước rất là khẩn trương báo cáo, tộc trưởng. Diệp tiên sinh. Bên ngoài Huyền Minh Hồ hồ hồ. Hồ cái gì Huyền Minh Hồ làm sao Tô Khinh Tuyết hỏi. Mặt hồ làm tan. Tộc nhân rốt cục kêu đi ra. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết đều là sững sờ. Hồ này từ lần trước mặc an dưỡng thần, xuống dưới về sau, vẫn đóng băng, liền chu vi cây cỏ đều cho chết cóng. Không nghĩ tới, ngày hôm nay vậy mà làm tan. Chẳng lẽ là mặc Tô Khinh Tuyết vui vẻ, nàng cũng rất nhớ tự mình sủng vật rùa, một mực không thấy nó đứng lên, cũng trách lo lắng. Đi xem một chút đi, Diệp Phàm cười nói. Hai người tới ven hồ lúc, bên hồ đã hạng đầy nghe hỏi mà đến Huyền Minh thị tộc người. Mọi người đối thần thú vẫn luôn rất lợi hại quan tâm, dù sao đây là nhất tộc hưng vượng biểu tượng, liền cùng gặp lao tổ tông một dạng thân thiết. Nhìn thấy Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết tới, đám người lập tức tránh ra một cái đứng không. Chỉ gặp, trên mặt hồ băng xương, đang nhanh chóng mà tán đi, dày đặc băng khối, dần dần biến thành hồ nước, tầng băng dần dần biến mỏng. Liền tựa như, hồ này bên trong hàn khí, đang bị từ từ hấp thu, nhiệt độ đang không ngừng khôi phục. Diệp Phàm híp híp mắt. Hồ nước này vậy mà tản ra cực mạnh thủy trúc linh khí, tuy nhiên bên hồ đến linh khí liền sẽ lệch nước, nhưng loại này cao nồng độ linh khí, tuyệt không phải thái độ bình thường. Hiện trường Huyền Minh thị cổ võ giả nhóm, cũng tự nhiên cảm giác được. Quả nhiên là thần thú hiển linh A. Linh khí này, nếu có thể một mực tồn tại, này đối với chúng ta tu luyện Huyền Minh thiên cương, tất có đại ích. Cũng không biết cái này Huyền Minh thần thú thế nào, hôm nay là muốn xuất quan sao. Tại nói chuyện trong, những này tộc nhân lộ ra nhưng đã đem mặc coi như thủ hộ thần, cho rằng nó ở dưới hồ nước đợi, cũng là bế quan. Tô Khinh Tuyết tự nhiên cũng có chút nóng nảy, nhếch môi đỏ, trái phải nhìn quanh lấy, muốn nhìn một chút nơi nào có động tĩnh. Đúng lúc này, đống nhiên chỗ gần mặt nước một trận vòng xoáy lắc lư. Theo sát lấy, một cái to lớn đầu to, nổi lên mặt nước. Đầu này tuy nhiên nhìn ra được là cái rùa đen, nhưng nó kích cỡ cũng đã cùng cái ma bàn giống như. Quan trọng trên đầu mọc đầy như cá sấu trên lưng đường vân giống như lăng hình vỏ cứng, nhìn như có chút hung ác lạnh lùng. Một đôi mắt rùa, vậy mà cùng bảo thạch màu lam, lóe ra sâu thẳm ánh sáng. Mặc mặc mặc. Tô Khinh Tuyết coi như đã không biết đầu này, thế nhưng rõ ràng, cái này tất nhiên là nó sủng vật rùa. Theo mặc mặc không ngừng mà nổi lên mặt nước, nó thân thể khổng lồ, rốt cục triệt để hiện ra ở hơn ngàn tộc nhân trước mặt. Toàn bộ thân thể, lớn nhỏ sánh được một cỗ xe hàng, tráng kiện tứ chi, mũi chân mọc ra sắc bén màu bạc móng vuốt. Đại quy sắc tất cả đều là lam hắc sắc thủy tinh nô lên lang khối, nó phức tạp mà cổ điển đường vân, đẹp đến nổi người sợ hai thán phục. Nếu không phải biết thứ này là vật sống, tuyệt đối là một kiện vô giá bảo bối cấp bậc huyền quy điêu khắc. Tựa như toàn thân đều từ màu xanh đen điều cờ dịt tổ cùng bảo thạch chế tạo. Mặc mặc bò lên bờ, chịu nặng thân thể, mỗi bò một bước, này móng vuốt liền đem trên mặt đất nham thạch đều đè nát. Bang bang. Nện bước nặng nề tốc độ, mặc mặc thảnh thơi mà leo đến Tô Khinh Tuyết trước mặt, vung lấy đầu kia thật dài quy vi ba, vuốt mặt nước phù băng. Huyền Minh thị các tộc nhân, kích động reo hò vô cùng, thậm chí có một ít trưởng lão, trực tiếp bắt đầu quỳ xuống tới triều thánh. Thần thú. Thật là thần thú a. Mọi người nhanh bái Huyền Minh đại thần a. Một đám người nhao nhao quỳ xuống, tiếng hô to liên tiếp, loại này nguồn gốc từ thực chất bên trong huyết duyên tín ngưỡng, không cách nào ma diệt. Mà đã từng tiểu mặc rùa, lúc này chính ngay bóng đá mắt to, lệch ra cái đầu, nhìn lấy chính mình nữ chủ nhân. Diệp Phàm ở một bên thấy cảnh này, cũng là một trận sợ hai thán phục, tuy nhiên hắn biết, dưỡng thần đối linh vật tác dụng cự đại. Nhưng cái này mặc mặc phát dục cũng quá nhanh đi. Bất quá, cái này mặc quy phản tổ mà càng tốt, đối bọn hắn mà nói cũng là một chuyện thật tốt, vạn nhất thật có thể nuôi dưỡng được một cái huyền minh thần thú. Vậy sau này xung làm Tô Khinh Tuyết bảo tiêu, coi như thật là làm cho người ta yên tâm. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, cái này mặc mặc tuy nhiên dáng dấp rất lớn, thực lực chưa hẳn mạnh bao nhiêu. Chí ít tại Diệp Phàm cảm giác đến xem, mặc mặc vẫn là còn hơi nhỏ. So với tham cật xà đều kém một mảng lớn. Tô Khinh Tuyết từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, có chút tiếc nuối nói, mặc mặc, ngươi làm sao dáng dấp dữ như vậy à, không có trước kia đáng yêu. Một bên Diệp Phàm kém chút không có một đầu ngã vào trong hồ, giờ khóc giờ cười, lão bà, đáng yêu không được việc. Lại nói, hiện tại cái này nhiều bá khí à. Tô Khinh Tuyết có chút bất đắc dĩ tiếp nhận, tốt à, khả năng nhìn nhiều nhìn liền thói quen, bất quá nhan sắc sắc thực rất đẹp. Diệp Phàm không khỏi lắc đầu thở dài, nam nhân cùng nữ nhân thị giác, quả nhiên rất lợi hại không giống nhau a. Tô Khinh Tuyết do dự dưới, đưa tay dây vào đụng mặc mặc cổ, cũng không phải nàng nhất định phải sơ cổ, mà chính là nàng đủ không đến này đầu to. Cảm giác được cái kia thật như là băng lãnh cờ dịt tổ giống như cảm nhận, Tô Khinh Tuyết yêu thích không buông tay đất nhiều sờ mấy lần. Mặc mặc tựa hồ cảm thấy cái này không đủ, chậm rãi cúi đầu, đem đầu phóng tới Tô Khinh Tuyết trước mặt. Tô Khinh Tuyết hiểu ý cười một tiếng, lại hai tay ôm này đầu to, vỗ nhẹ nhẹ lấy, tuy nhiên càng dài càng lớn, nhưng ngươi càng ngày càng hội nũng nịu mà. Hô hô! Mặc mặc trong lỗ mũi phun khí, này khí lưu vậy mà trong nháy mắt đem mặt đất kết xuất băng tinh. Diệp Phàm nhìn lấy một màn này, trong mắt vô cùng cảm khái, cũng không biết mình đầu kia tham cật xà huynh đệ qua đâu, có trận không có trở về. Bất quá, chính mình cũng không là sinh ly từ biệt. Không cần thiết với ai đều gặp một lần. Có lẽ cái này mặc mặc trở về, chính là một loại điểm lành điểm báo đi. Thừa dịp lúc này Tô Khinh Tuyết còn thật cao hứng, Diệp Phàm cười nói, lão bà, vậy ta liền đi trước. Tô Khinh Tuyết sững sờ, biết nam nhân là muốn xuất phát, ngay trước nhiều như vậy tộc nhân mặt, nàng cũng không dễ nói thêm cái gì, bởi vì Diệp Phàm muốn làm sự tình, thực sự sẽ khiến quá chấn động mạnh động. Tốt, vậy ngươi về sớm một chút, đừng quên. Ta cùng đoàn đoàn trong nhà chờ ngươi. Tô Khinh Tuyết ánh mắt sâu sắc đường hầm. Diệp Phàm gật gật đầu, lập tức tiêu sái quay người lại, nhảy lên một cái, dẫm kiếm hóa thành một đạo kim mang, phút chốc trùng thượng vật tiêu, lại lưu lại một bầy huyền minh thị tộc người, nhìn mà sợ hãi thán phục. Chương 1660, ta là cái nhân loại. 1660. Diệp Phàm cũng không biết vì cái gì, một đoạn này bay hướng Âu Lục Bắc Bộ hành trình, rành như thế xa xôi. Nhưng hắn lại bất chi bất giác, nháy mắt liền đến. Có lẽ, bởi vì trong đầu muốn người, muốn sự tình, thực sự quá nhiều, nhiều đến nhượng hắn quên đi đường. Nhưng là, lại nhiều ràng buộc, khi hắn đứng tại mảnh này băng phong trên không, hô hấp đến một thanh băng hàn không khí về sau, liền đều muốn quên sạch sành sanh. ngàn dặm núi tuyết, vạn lý không người. Chỉ có một tòa to lớn cung điện khổng lồ, giống như ma vương hoàng cung, ngạo nghễ hùng đứng ở đỉnh núi. Diệp Phàm có nghĩ qua, muốn hay không dùng huyễn nhan, ngụy trang thành một cái pháp vương nhận biết người, khoảng cách gần sau trực tiếp ám sát, dạng này vạn nhất thành, vậy tuyệt đối càng ổn thỏa. Nhưng là, hơi chút tưởng tượng, Diệp Phàm liền từ bỏ. Cũng không phải kế hoạch này hoàn toàn không thể được, chỉ là, hắn ở sâu trong nội tâm, càng hy vọng cuộc chiến đấu này, có thể có một lần chính diện giao phong. Có lẽ liền theo vào trấn tiên tháp một dạng, là một loại đánh bạc, một loại mạo hiểm, một loại đối người bên cạnh ấy nấy. Nhưng bất kỳ một cái nào lĩnh vực có thể truy cầu cực hạn người, luôn có chính mình cố chấp, Diệp Phàm biết mình có đôi khi làm lựa chọn không phải tốt nhất, nhưng hắn có chính mình cố chấp. Theo Diệp Phàm, người sống một đời, không có khả năng cái gì đều vì người khác mà sống, cũng nên có một ít tín nhiệm mình. Tính cách quyết định thành bại, trồng nhân được quả, loại này chẳng sợ hãi tính cách, mới có thể nhượng hắn lĩnh ngộ đế vương cấp kiếm ý. Nếu như hắn hôm nay lựa chọn ám sát đánh lén, tuy nhiên sách lược không có vấn đề, nhưng cái này có lỗi với chính mình một thân tu luyện, có lỗi với chính mình kiếm trong tay. Nhìn qua phía dưới, này bị một cái cự đại ma pháp hộ cháo bảo vệ cung điện, Diệp Phàm ánh mắt, trở nên túc sát mà chuyên chú. Nhất trọng giải thể. Diệp Phàm vung tay lên, vạn thanh phi kiếm bỗng nhiên bản khoảng không phi vũ, giống như vạn thiên tử thần buông xuống. Băng thiên kiếm vũ. Chỉ một thoáng, vạn kiếm đủ rơi. Thiêu đốt lên phi kiếm màu vàng kim nhạt, còn lượn lờ lấy long viêm mang đến hồng sắc quang diễm, trong chốc lát quang mang, tựa như lưu tinh hỏa vũ. Diệp Phàm tại nhất trọng giải thể trạng thái dưới thi triển vô song kiếm ý, uy lực có thể so với nửa bước trường sinh, dạng này lực sát thương, tuyệt không phải cái này một cái hộ thuẫn có thể tới. Ầm 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 ầm. Hộ thuẫn giòn đến cùng pha lê một dạng, bị phân mảnh, triệt để tiêu tán. Vạn thanh phi kiếm xuyên phá cái này hộ thuẫn, trực tiếp rơi vào phía trên cung điện này, phi kiếm mạnh đại xuyên thấu lực, khiến cho cung điện chỉ một thoáng thủng trăm ngàn lỗ. Diệp Phàm lập tức rơi xuống, hai chân dẫm ở một tòa phi long điêu khắc bên trên, lại lần nữa tâm niệm nhất động, vạn thanh phi kiếm trở lại bên cạnh hắn, hóa thành kim ngọn lửa màu đỏ vòi rồng, xoay tròn phi vũ. Cái này một thình lình xảy ra tập kích, nhượng trong cung điện bốn phía sinh ra ma pháp ba động. Rất nhanh, các cái phương vị, khác biệt trong đại điện, đều có truyền đến hò hét tầm ý thanh âm. Mặt Nhật Vương quyền tổng bộ, không hề chỉ có những pháp sư này tồn tại, còn có không ít ma pháp học đồ cùng trợ thủ, cùng một số vì bọn họ công nhân. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, lại có người dám đơn thương độc mã, giết tới Mặt Nhật Vương quyền đến. Phía trước nham thạch trên quảng trường, đảo mắt công phu, liền có mấy tên pháp sư cấp tốc chạy đến. Một bóng người hối hả cuồn cuộn mà tới, mang theo kính bảo hộ cùng kim loại thai nghe nam tử, rõ ràng là xếp hạng 11 thiểm điện. Là ngươi. Lưu Sài ở. Thiểm điện kính quang lọc đằng sau hai mắt, lộ ra một vòng phức tạp sắc. Thật lớn mật a. Đất cắt cuốn lên, địa vương thân ảnh hiện hiện, âm u cười nói, Lưu Sài ở, ngươi đây là tới làm gì chịu chết? Ha ha. Có ý tứ. Một tia chớp tầm vang đánh rớt, xuất hiện một tên tóc vàng đại hồ tử, kim áo choàng trắng hán, một đôi mắt hổ nhìn lấy Diệp Phàm, Lưu Sài ở, ta kính nể ngươi đảm lượng, đây là muốn đơn đấu chúng ta toàn bộ Mạt Nhật Vương quyền. Theo cái này mấy tên pháp sư xuất hiện, còn có một đám phổ thông pháp sư cùng học đồ, cũng đều xuất hiện tại chung quanh quảng trường. Nhìn qua huyền như thần binh tiên tướng, kiếm như điên long Diệp Phàm, hiện trường tất cả mọi người, kỳ thực đều đã cảm nhận được áp lực thật lớn. Nếu không phải có Mạt Nhật Pháp Vương tòa chấn, những người này cũng sớm đã dọa đến không dám ngưng chân. Đứng đang phi long tượng đá Diệp Phàm, một mực yên lặng không ra, chỉ là tỉnh táo nhìn lấy đây hết thảy. Một đạo không gian cửa mở ra, Lam Phát Hư không đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phàm, nói, Lũ Sài ơ, ngươi thật nghĩ được chứ? Diệp Phàm nhìn thấy Hư không xuất hiện, mới thản nhiên nói, ta là tới giết Mạt Nhật Pháp Vương, nếu như các ngươi muốn theo hắn trốn cùng. Nắm chặt thời gian, xuất thủ một lượt đi. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn à, khó nói chúng ta không xuất thủ, ngươi liền không có ý định giết chúng ta à. Mái tóc màu tím, vóc người nóng bỏng, một con mắt mang theo bịt mắt hạ cậy, lúc này thảnh thơi đi qua tới. Nghị xã ngươi tới đây à làm gì ma pháp của ngươi giữ một khoảng cách mới có uy hiếp. Địa vương nhìn thấy hạ cậy vậy mà chạy đến khoảng cách gần như vậy, mau để cho nàng đi ra. Hạ cậy xác thực buông buông tay. Thật có lỗi, từ giờ trở đi, ta đã quyết định rời khỏi Mạt Nhật Vương quyền, sở dĩ ta sẽ không lại ra tay với Lũ Sải ở.
Cái gì?
Địa vương sững sờ, lập tức khinh thường nói, ngươi sợ?
Hạ Cây mỉm cười, ta sợ Lũ Sải ở giết ta, vậy ta chẳng lẽ không sợ Pháp Vương giết ta?
Vậy là ngươi vì cái gì? Địa vương tưởng tượng cũng đúng, nàng dám lâm trận bỏ chạy, không sợ Pháp Vương chỉ trích à?
Diệp Phàm cũng có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Hạ Cây, tuy nhiên Hạ Cây tại 100 mét bên trong đánh lén ma pháp, hắn đến bây giờ cũng vô pháp tránh né, nhưng đối phương ma pháp tu vi quá yếu, chính mình chỉ phải làm cho tốt phòng ngự, vẫn là không sợ nàng.
Thế nhưng là, Hạ Cậy cường đại, ở chỗ nàng chỉ cần tránh né tại trong âm u, liền vĩnh viễn tràn ngập uy hiếp.
Diệp Phàm là không sợ, có thể Diệp Phàm người bên cạnh, rất dễ dàng liền sẽ bị Hạ Cậy ám sát.
Sở dĩ, cái này khó chơi nữ ma pháp sư, Diệp Phàm kỳ thực rất muốn giết trừ hậu hoạn.
Bất quá coi như thế, Hạ Cây tựa hồ cũng không có cái gì tất yếu, đưa ra rời đi Mạt Nhật Vương quyền, không muốn chết, nàng trốn tránh là được, đây không thể nghi ngờ là vẽ vời cho thêm chuyện ra, đối nàng có hại vô lợi.
Hạ Cây lúc này thảm đạm cười một tiếng, nói, còn phải hỏi tại sao không không sai, ta là Mạt Nhật Vương quyền pháp sư, ta tuyên thệ qua tín ngưỡng thiên thần.
Nhưng là, cho tới bây giờ không ai nói cho ta biết, Mạt Nhật Vương quyền, thiên thần, là muốn hủy diệt nhân loại.
Ở đây không ít người sắc mặt trở nên nghiêm nghị, địa vương thì là cau mày nói, ngươi đến cùng đang nói cái gì?
Khác giả bộ hồ đồ, địa vương, ngươi rõ ràng vô cùng rõ ràng nếu như nói trước tinh hồng cùng xã lì rẻ sự tình, là bọn họ huyết tộc vấn đề.
Vậy lần này, Pháp Vương cùng tiên tri đối e sở tác sở vi, tại Hoa Hải náo ra loại sự tình này, chẳng lẽ còn có đến giải thích sao?
Chúng ta là nghiên cứu thiên thần ma pháp. Vì Tây phương thế giới có thể cùng Đông phương cổ võ giả chống lại, mới gia nhập nơi này, chúng ta ban đầu hẳn là vì chính mình ma pháp cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại ta cảm giác mình tựa như thân ở một cái tổ chức khủng bố, chúng ta căn bản không phải đang bảo vệ, mà là tại hủy diệt.
Đối thủ của chúng ta, lúc nào biến thành những cái kia tay không tấc sắt người bình thường.
Hạ Cái quay đầu nhìn Diệp Phàm liếc một chút, nói, Lũ Sải ở, nếu như ngươi muốn giết ta, ta ngay ở chỗ này. Nhưng ta muốn cùng ngươi giảng minh bạch, ta sở dĩ phải xuất hiện, là bởi vì ta cho dù chết, cũng không muốn xem như Mạt Nhật Vương quyền người mà chết.
Ta không muốn vì Mạt Nhật Pháp Vương mà chết.
Nói xong, Hạ Cái quay người liền hướng cung đi ra ngoài điện.
Ngươi địa vương một mặt xấu hổ cùng khẩn trương, trái phải nhìn quanh nói, đúng, ngự thủ, ma âm, xá hoa mấy người bọn hắn đâu.
Thiểm điện khẽ cười nói, bọn họ đã sớm đi.
Cái gì?
Địa vương kinh ngạc đến ngây người.
Thiểm điện cười khổ nói, 2 ngày trước, bọn họ liền nói với ta, muốn rời khỏi Mạt Nhật Vương quyền, qua tìm Hải Dương Chu Du thế giới qua Pháp Vương cách làm, bọn họ cũng không chịu nhận.
Diệp Phàm nhíu mày, tình huống này hắn là thật không nghĩ tới, coi là bọn này Pháp Sư coi như đánh không lại hắn, tốt xấu sẽ vì Mạt Nhật Vương quyền tận trung, người nào nghĩ, vậy mà sớm trước một bước liền rời đi.
Ha ha, địa vương. Ngươi là sợ cùng Lũ Sải ở có thù, tăng thêm trước cùng tử vong lại có xung đột, mới không dám đi thôi.
Ngươi biết coi như ngươi không xuất thủ, Lũ Sải ở cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, phải không?
Thiểm điện ha ha vui mừng, sau đó mang tốt tai nghe, mở ra âm nhạc, đối Diệp Phàm nói, Lũ Sải ở.
Ta cũng phải đi, không phải ta sợ chết, mà là bởi vì, coi như ta là pháp sư, nhưng ta càng là một cái nhân loại.
Mà lại ta còn muốn qua Olympic cầm cái kim bài đâu, ha ha.
Đi.
Ô hô.
Thiểm điện hô hào sung sướng khẩu hiệu, trên thân quang điện chớp động, nhanh như một vệt ánh sáng ảnh, thoáng chốc liền chạy vội ra ngoài.
Coi như ở trong nháy mắt này, một cô vô hình u ám uy áp bao phủ toàn quảng trường.
Phản đồ.
Chu tâm ma ảnh.
Trầm thấp hùng hồn tiếng nói, giống như địa ngục truyền đến.
Diệp Phàm cảm giác được không ổn. Vừa quay đầu hô to cẩn thận 2 chữ, cũng đã muộn.
Chỉ gặp 2 cái hắc ám dữ tợn quỷ ảnh, giống như 2 cái tử thần, xuất hiện tại chính phải xuống núi Hạ Cái cùng Thiểm Điện miễn cưỡng.
2 cái quỷ ảnh trong nháy mắt đem bọn hắn bao trùm, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh trong nháy mắt vang vọng chân trời, 1 giây qua đi, hắc diễm ma pháp quỷ ảnh tán đi.
Hạ Cái cùng Thiểm Điện, hoảng sợ trợn to 2 mắt, trực tiếp ngã trong vũng máu.
2 người bọn họ trái tim, lăn rơi xuống đất. Tim đã bị móc sạch.
Chương 1661, ban được chết.
1661.
Thấy cảnh này, ở đây Mạt Nhật Vương quyền các pháp sư tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn. Diệp Phàm cũng không nhịn được cảm thấy một trận kinh ngạc, mặc dù biết cái này Mạt Nhật Pháp Vương không đem mạng người coi ra gì, nhưng không nghĩ tới liền đối với mình người đều ác như vậy. Cái này Hạ Cạch cùng Thiểm Điện bất quá là muốn rời đi, cũng không phải phản loạn, lại muốn chỗ lấy móc tim hình. Nghe được hai người kia trước khi chết kêu thảm, không cần nghĩ cũng biết, khi chết có bao nhiêu thống khổ. Pháp Vương. Bọn họ vì Mạt Nhật Vương quyền tận trung nhiều năm như vậy, công lao khổ lao không nói, bọn họ lại làm cái gì chuyện sai. Ngươi vì sao muốn như thế đợi bọn hắn? Tô lúc này một mặt oán giận xoay người, trong mắt nhảy lên điện lưu, một tay triệu hồi ra chính mình pháp khí lôi truy, một cái đại cất bước, hóa thành một tia chớp, hướng trong đại điện phóng đi. Nhưng lại tại cái này cùng một giây, một tên người mặc cẩn trọng tiền đen sắc ma pháp khải giáp khôi ngô chiến sĩ, đông nhiên từ trên trời giáng xuống. Vâng! Tay này cầm cực đại thuẫn bài khải giáp chiến sĩ, ngăn lại sổ đường đi. Cự thuẫn! Dạng này Pháp Vương, ngươi còn phải che chở hắn. Tô ngừng ở phía trước, lớn tiếng chất vấn. Cự thuẫn trầm giọng nói, ta sứ mệnh, chính là thủ vệ tận thế vương tọa, còn lại một mực không liên quan gì đến ta. Đã như vậy, này ta không thể làm gì khác hơn là thật xin lỗi. Tô một giơ lên trong tay lôi thần truy, một đạo không trung trong nháy mắt lôi vân tràn ngập, đại lượng nhảy lên tử làm kim sắc điện lưu, giống như từng đạo lôi long, lẫn nhau xuyên toa. Để đờ cờ chuyện. Tiếng sấm rền nổ vang. Hám địa thần lôi. Tô đông nhiên một cái vọt lên, một cái búa đánh về phía cự thuẫn, này không trung thấp bé lôi vân, đồng thời hàng hạ một đạo thiên phạt lôi điện, nương theo lấy xô một cái búa, mạnh liệt nện gõ. Cự thuẫn cơ hồ là tại đồng thời không bước, cầm thuẫn. Bang lang lang. Chú ý thuẫn dồn sức đụng, lôi điện tựa như buôn lưu bốn giò điện xả, khuấy động lên đại lượng hòn đá. Ma pháp năng lượng sóng xung kích khiến cho đại lượng ma pháp học đồ chỉ có thể tứ tán chạy trốn. Cự thuẫn hơi triệt thoái phía sau một bước, nhưng vẫn là đem cái này sở hữu lôi điện ngăn trở. Có thể sổ tiến công hiển nhiên không có kết thúc, hắn một tay cái búa đứng vững, tay kia hướng không chung một chảo, một tia chớp như là tráng kiện tiêu thương, ngưng tụ tại kỳ thủ trong. Thô mau. Lần này, thô lướt qua cự thuẫn đại thuẫn bài, một cái mâu đánh chính trung đích cự thuẫn đầu khôi giáp. Ừm a. Cự thuẫn phát ra kêu rên, tựa hồ nhận mãnh liệt kích thích, lảo đảo ngược lại lùi lại mấy bước. Lao huynh đệ, xin lỗi. Thô thấy thế, trực tiếp toàn thân lại lần nữa hiện lên lôi điện, cả người hóa thành một đạo sao chổi, phóng tới cự thuẫn. Gào thét lôi minh thú. Mắt thấy số lại một lần muốn tấn công mạnh mà đến, cự thuẫn cũng không biết từ đâu tới khí lực, cưỡng ép đứng vững về sau, ngang nhiên chính đối diện đánh ra nhất thuẫn đánh. Phản kích. Cự thuẫn trên thân, lại là đồng dạng toát ra đại lượng lôi điện, tựa như nhất tôn cự đại lôi điện chiến thần. Cuồng lôi nổ vang, kim quang chói mắt. Chỉ gặp số bay ngược mà ra, toàn thân đại lượng phún huyết vết thương, kim sắc áo choàng đều tổn hại hơn phân nửa. Mà cự thuẫn hiển nhiên cũng không chịu nổi, hồng hộc mà thở hổn hển, thuẫn bài lập trên mặt đất, khôi giáp trong khe hở, nhỏ xuống máu tươi. Diệp Phàm nhìn thấy từng màn, không khỏi ngạc nhiên. Đến hắn tưởng rằng chính mình đơn thương độc mã, độc chọn một bầy pháp sư chiến cục. Kết quả, hắn còn không có tránh thức xuất thủ, bọn này pháp sư chính mình liền gắt gao, thương tổn thương tổn. Bất quá nhìn thấy sở cùng cự thuẫn trận chiến đấu này, Diệp Phàm trong đầu ngược lại là có một ít ý nghĩ cái này cự thuẫn tựa hồ là dựa vào trên thân khải giáp, làm đến lấy yếu địch mạnh. Tô ý đồ dùng liên tục tiến công, nhượng cự thuẫn vô pháp phản kích, nhưng cự thuẫn vẫn là phản kích đi ra. Có thể thấy được cái này khải giáp cùng thuẫn bài là có nhiều sức chịu đựng. Vậy liệu rằng cái này thân thể khải giáp, kỳ thực cũng cùng thanh ma pháp kiếm kia một dạng, là có một ít thiên nhân văn minh đặc thù năng lượng vận dụng cấu tạo đâu. Nhìn thấy sổ dự định lại đứng lên, Diệp Phàm trực tiếp phi thân đi, rơi xuống trước mặt hắn. Được, ngươi đi đi, Diệp Phàm nói. Sổ sững sờ, trần trờ nói, Lù Sai ơ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi coi như đi vào. Cũng không phải Mạt Nhật Pháp Vương đối thủ, Diệp Phàm thản nhiên nói, thừa dịp hiện tại đi, miễn cho hạ chàng cùng hạ cậy bọn họ mở dạng. Ngươi thả ta đi sổ như mày, có chút ngoài ý muốn, ngươi biết ta là ai không? Diệp Phàm cười khẽ, coi như ngươi là bài danh đệ tứ sổ, lại cùng ta có liên can gì ta cùng ngươi là có cái gì oán nghiệm, cái gì thủ? Lôi thần mục quang thiểm nhấp nháy một lát, gật gật đầu, đứng lên nói, hy vọng ngươi có thể thành công. cái này không quan hệ ma pháp cùng cổ võ, không quan hệ phía Tây cùng Đông Phương, chỉ liên quan đến nhân quyền cùng đạo nghĩa.
Được được, thua, đều thương tổn còn nói nhảm nhiều như vậy, đi thôi địa vương lúc này cười hì hì tới, đưa tay muốn nâng sổ, nói, ta mang ngươi cùng đi nơi này liền giao cho lũ sải ở đi.
Diệp Phàm lúc này lại ánh mắt lạnh lùng khóa chặt đến này thấp bé bị ổi ra hỏa trên thân, ta nói hắn có thể đi, không phải ngươi cũng có thể đi.
Địa vương sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một vòng tắc quang, tranh thủ thời gian quay người lại, muốn hóa thành một đạo cắt bụi bay đi.
Có thể ngay trong nháy mắt này, Diệp Phàm kiếm đã vung tay mà ra.
Thấu!
Mang theo long viêm phi kiếm, trực tiếp nhường đất vương tinh thần bị kích thích, không thể đem ma pháp hoàn toàn phóng thích.
A!
Địa vương kêu thảm ngã xuống đất, trên thân đã thêm ra một cái bị kiếm ý đâm xuyên vết thương.
Địa vương vô cùng hoảng sợ, đau đớn mà bưng bít lấy vết thương, run giọng nói, ngươi đây là long uy.
Diệp Phàm cũng không ngờ tới, hỏa long cảnh giới long viêm, tốt như vậy dùng, đối pháp sư xác thực quá có uy hiếp.
Khó trách, thượng cổ thời kỳ thần long thị tộc cường giả, dùng long viêm thổ tức đại chiến thiên nhân lấy được kỳ hiệu đây.
Bọn họ đều có thể đi. Duy chỉ có ngươi không được ngươi đến vì mình nói qua lời nói, làm qua sự tình, phụ trách.
Diệp Phàm vừa mới nói xong, lại là liên tiếp mười mấy kiếm rơi xuống, trên mặt đất vương trên thân đau nhức huyệt, toàn bộ vào.
Địa vương tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, nhưng hiện trường lại không có bất cứ người nào, nguyện ý thay hắn nói nửa câu lời nói.
Hừ phế vật.
Đại điện chỗ sâu, chuyến ra mặt Nhật Pháp vương thanh âm, hắn hiển nhiên đối một cái dự định lặng lẽ chạy đi địa vương. Cũng khinh thường đi cứu.
Diệp Phàm ngạo nghễ nhìn về phía đại điện, nói, tận thế, ra đi tuy nhiên ta biết, ngươi có thể đào tẩu, nhưng ngươi dù sao cũng là mạt Nhật Pháp Vương, cũng không về phần gặp ta liền chạy đi.
Lù Sa ở Vương thừa nhận, khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà thực có can đảm đến cửa muốn chết.
Bây giờ, ngươi đến Vương cung điện hạ, tự nhiên là ngươi phải vào đến, Vương lại ban được chết ngươi mạt Nhật Pháp Vương rêu rêu nói.
Diệp Phàm mỉm cười. Ngươi sẽ không coi là, ngươi trốn tránh không ra, ta liền không có cách nào đem ngươi cung điện này hủy đi.
Mặt Nhật Pháp Vương trầm mặc một lát, nói, hư không, ngươi làm sao còn đứng lấy bất động lần trước, ngươi không phải nói ngươi hoàn toàn không có ở sợ hắn à.
Hư không sắc mặt lạnh lùng, đứng ở đằng kia, nhíu mày không nói một lời.
Tô vội vàng khuyên nhủ, ạ lại.
Đừng.
Pháp Vương điên, hắn đã không phải là chúng ta kính ngưỡng cái kia Pháp Vương.
Chúng ta không thể nối giáo cho giặc.
Hư không dương mắt, nhìn lấy Diệp Phàm, coi như ta không xuất thủ, hắn hẳn là cũng sẽ không bỏ qua ta.
Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, cười hỏi, cho nên, hư không, ngươi dự định lại dùng lần trước biện pháp, đem ta chuyển tống đi.
Hư không trầm mặc một lát, tựa hồ làm ra quyết định kỹ càng, một tay gọi ra bản thân pháp trượng, cả người đằng không mà lên, từng đạo lam sắc phù văn, giống như thủy tinh, phiêu tán hướng bốn phương tám hướng. Chương 1662, Quang Vinh. 1662. Hư vô cảnh, thiên không đoạn. Khuyết tán ra ma pháp gợn sóng, hình thành từng đạo trong suốt bình chứng ban, khắp nơi giải mở đi ra, trực tiếp bao trùm cả ngọn núi.
Diệp Phàm cảm thấy rất ngờ vực, cái này nhìn không giống như là công kích tính ma pháp, không biết gia hỏa này đang làm gì.
Khi hư không rơi xuống, hắn mới mở miệng nói, Pháp Vương hội truyền tống ma pháp. Nhưng bây giờ, nơi này đã bị ta đảo loạn không gian, tiến hành không gian cách ly, hắn vô pháp thuận lợi truyền tống ra ngoài.
Chỉ ít trong vòng nửa canh giờ, ngươi cùng hắn chiến đấu, hắn vô pháp dùng không gian ma pháp tránh né ta nghĩ, giữa các ngươi chiến đấu, hẳn là cũng hoa không quá lâu.
Diệp Phàm sững sờ, hắn căn bản không nghĩ tới, hư không vậy mà cũng đổ qua.
Diệp Phàm không khỏi nghiền ngẫm cười nói, ngươi làm như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa. Chính ngươi cũng không cách nào đào tẩu ngươi không sợ ta giết ngươi.
Hư không sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta không lời nào để nói, ta chỉ là làm một người phải làm sự tình.
Tô thở phào, nhếch miệng để, không tệ, lù sải ở.
Chúng ta không đi.
Ngươi muốn giết cứ giết, nhưng ngươi tốt nhất có thể đem bên trong cái kia điên láo ra hỏa, từ vương tọa kéo xuống.
Liền coi như chúng ta chết, lại có sợ gì, chúng ta pháp sư liền không truy cầu trường sinh. Chúng ta truy cầu là ma pháp đỉnh phong, liền coi như chúng ta kia, ma pháp hội từ chúng ta đệ tử truyền thừa tiếp.
Nói cái này, tôi đi đến hư không bên người, đặt mông ngồi xuống, nói, tốt, chúng ta liền ngồi ở đây, hảo hảo thưởng thức, trên đời này đỉnh phong quyết đấu. Ha ha! Trên đời này, còn có so với càng tươi đẹp hơn sự tình sao? Ha ha! Trong cung điện truyền đến Pháp Vương âm u trầm thấp tiếng cười, hư không không nghĩ tới, ngươi cũng lâm trận phản bội ta. Ngươi sai hư không thản nhiên nói, ta cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi người hầu, càng không phải là ngươi chó săn. Ta gia nhập là thiên thần ma pháp nghiên tu hội, tín ngưỡng là ma pháp, cho tới bây giờ liền không có hiệu chung với ngươi, nói thế nào phản bội. Hừ, phản đồ cũng là phản đồ, không cần tìm rất nhiều lấy cớ, các ngươi bất quá là e ngại lũ sải ở a. Bất quá ta cũng lý giải, dù sao người yếu, luôn luôn nhu nhược, Pháp Vương miệt nhưng nói. Hư không cười nhạt một chút, quay đầu đối Diệp Phàm nói, lũ sải ở, hiện tại ta đi không nổi, nếu như ngươi muốn giết ta, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Diệp Phàm xoay người sang chỗ khác, ngươi yên tâm đi, ta không sẽ giết ngươi, vừa rồi chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng. Vì cái gì hư không nhíu mày, rất là không hiểu, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi không giết ta, ta hội cảm ơn. Ta ngăn lại Pháp Vương, chỉ là bởi vì ta cho rằng nên làm như thế, cũng không phải là hướng ngươi khuất phục, huống chi nếu ta thực tình muốn chạy trốn, ngươi chưa hẳn có thể làm sao cho ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không nói để ngươi cảm ơn ta, Diệp Phàm nhún nhún vai, nói, chỉ là bởi vì ta đáp ứng một người, liền muốn tuân thủ hứa hẹn. Lúc trước Sái Lì cầm một cái cổ tiên linh giới cửa vào bí mật, đổi một lần đệ đệ mạng sống thời cơ, Diệp Phàm tự nhiên chưa quên. Bất quá hắn cũng không nói quá cẩn thận, miễn cho cái này hư không tâm cao khí ngạo, còn buồn bực, dù sao xem bọn hắn tỷ đệ tựa hồ quan hệ không được tốt lắm. Hư không mắt lộ ra mấy phần ngạc nhiên, lập tức liền trầm mặc, như có điều suy nghĩ cúi đầu. Diệp Phàm lúc này hướng phía trước nhảy lên, đứng ở một cái cự đại thạch sư bên trên, thầm nói, xem ra ta không động động thủ, cái này lao ố quy là không chịu đi ra. Muốn Diệp Phàm tiến cung điện này qua, là không thể nào, hắn dù sao không phải đến yết kiến. Lập tức, Diệp Phàm duỗi tay ra, này hắc sắc cự kiếm rơi vào trong tay hắn. Đang lúc này, canh giữ ở trước cung điện Phương Cự Thuẫn, ngẩng đầu đứng lên, đỉnh lấy cự thuẫn, dự định ngăn cản Diệp Phàm công kích. Diệp Phàm nhìn thấy cái này khải giáp chiến sĩ, khe như mày, nếm thử tính mà một kiếm vung ra một đạo kiếm ý. Ẩm. Cự thuẫn một đỉnh, vô song kiếm ý quả nhiên bị hấp thu một bộ phận, nhưng vẫn là nhượng cự thuẫn rút lui ba bước. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên hắn một kiếm này không có ra sao dùng sức, nhưng hắn hiện tại nhất trọng giải thể phóng thích vô song kiếm ý, thế nhưng là nửa bước trường sinh uy lực. Cái này cự thuẫn nhìn lấy cũng liền miễn cưỡng kết đan thực lực, vậy mà có thể tiêu hóa hết nửa bước trường sinh một kiếm. Cái này hấp thu, cái này phản kích, quả nhiên thần kỳ. Có ý tứ. Diệp Phàm cười tà, dứt khoát lại cho hắn một kiếm. Kiếm ý gào thét mà đi, cự thuẫn liên tục né tránh đều khó có khả năng. Phản kích. Cự thuẫn trên tấm chán, phóng xuất ra Diệp Phàm vừa rồi kiếm ý, cứ thế mà đem Diệp Phàm một kiếm này triệt tiêu. Diệp Phàm lần này thấy rõ ràng, cự thuẫn trên khải giáp rõ ràng có dòng năng lượng động quy tích, điều này nói rõ, ma pháp của hắn, một bộ phận cũng là dựa vào loại này năng lượng đặc thù phương thức vận chuyển. Diệp Phàm hỏi, ngươi gọi cự thuẫn đúng không? Đem ngươi cái này thân thể khải giáp giao cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Phàm kỳ thực thật thưởng thức loại này làm chủ tử ca nguyện hy sinh trung thần, mà lại cự thuẫn cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Cự thuẫn trầm mặc một lát, lại là dưới chân phát lực, đột nhiên hướng Diệp Phàm khởi xướng tấn công. Diệp Phàm mắt lộ ra một tia tiếc nuối, có lẽ đối cự thuẫn mà nói, dù là chết, cũng không nguyện ý có lỗi với chính mình danh hào, hắn cũng là Pháp Vương trước mặt thuẫn. Thuận tại, Pháp Vương liền tại. Diệp Phàm sắc mặt nghiêm nghị, dưới chân nhất động, trong tay thêm ra một thanh sắc bén mảnh kiếm, thân thể xẹt qua một đạo đường cong, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng cự thuẫn. Mới vừa rồi là ta sai, đối ngươi dạng này chiến sĩ mà nói, chết ở trên chiến trường, mới là một phần quang vinh. Diệp Phàm nói xong đồng thời, sau lưng cự thuẫn, cổ chỗ ấy, tiêu xả ra máu tươi. Diệp Phàm cũng không bỏ được phá hư này thân thể khải giáp. Sở dĩ cũng chỉ là cắt đứt cự thuẫn động mạch. Cự thuẫn ầm vang ngã xuống, nhưng hắn đến chết một khắc này, cũng là quỳ một gối xuống lấy, một tay vịn thuẫn bài. Cách đó không xa hư không cùng sổ, thấy cảnh này, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bọn họ mặc dù biết, Diệp Phàm thực lực đã siêu nhiên, thế nhưng không nghĩ tới, đã cường hãn đến như thế biến thái trình độ. Bọn họ cũng càng thêm có thể hiểu được, vì sao Diệp Phàm dám thiên lý tẩu đáng kỵ, một người vạn kiếm, tới giết Pháp Vương. Diệp Phàm cũng không vội lấy qua thu thập khải giáp, hắn cất bước đi đến lối thoát, nhìn qua này thâm thúy cung điện đại môn. Hô hô! Cự kiếm vung vẩy ra mãnh liệt cuồng phong, Diệp Phàm ngưng tụ kiếm ý, đổi lại hai tay cầm kiếm, thả người vọt lên, sau đó ngang vừa khua múa. Một đạo tráng kiện có hơn 100 mét kim hồng sắc kiếm y ánh kiếm, càn quét mà ra. Rầm rầm rầm. Vô song kiếm y đem những này trước điện thạch trụ như chém dưa thái rau vỡ nát chặt đứt, lập tức toàn bộ cung điện tiền bán bộ phân bắt đầu đổ sụp. Bát hoang đế long. Diệp Phàm lại là vẫy tay một cái, vạn thanh phi kiếm hóa thành 8 đầu kiếm long, hướng phía các loại phương hướng, gào thét lên trùng kích vào bên trong cung điện này. Kiếm long như là phiên giang đảo hải 8 đầu cung dao, trực tiếp đội xuyên đụng nát cung điện các loại vách tường cùng mái vòm. Tựa như phát sinh mãnh liệt động đất, cự tảng đá lớn 4 phía tản mát, cung điện tại một lát sau, liền hóa thành một đống phế tích, thạch bụi phấn khởi. Mắt thấy cung điện đều đổ sụp, bên trong tự nhiên không cách nào lại đợi. Diệp Phàm ngưng thần tụ khí, trong nháy mắt đem 8 đầu kiếm long triệu hoán về bên cạnh mình lượn lờ đề phòng, hắn đã rõ ràng cảm giác được, một cỗ nổi giận tinh thần uy áp, giống như là biển gầm, hướng hắn đánh tới. Chương 1663, Cứu Thế Chủ. 1663, Chu Tâm Ma Ảnh. Giống như một đám mây đen từ trong cung điện bao phủ mà ra, đen nghịt cao nồng độ ma lực, so Diệp Phàm đã từng gặp đến bất kỳ một cái nào pháp sư đều mạnh hơn đến không cùng đẳng cấp. Mấy chục cái hắc ám tử thần bóng mờ, bao phủ mà đến, chính là vừa rồi trong nháy mắt móc tim đánh giết hạ cùng thiểm điện chiêu số. Diệp Phàm toàn thân kim hồng sắc vô song kiếm y hóa thành kiếm cương hộ thể, 8 đầu kiếm long tựa như gió cuốn mây ta, quay quanh gào thét. Trong không khí truyền đến gào khóc thảm thiết kêu thảm, những này hắc ám hư ảnh trực tiếp bị kiếm long xoắn nát. Khi 4 phía lại lần nữa thư thái, chỉ gặp một người mặc tiền đen sắc pháp sư trường bào, đầu đội lấy mũ trùm. Bộ mặt căn thấy không rõ cao lớn thân ảnh, chính treo lơ lửng giữa trời. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, rốt cục, gia hỏa này xuất hiện. Diệp Phàm ngự phong mà lên, cùng tận thế đối diện mà đứng. Khi nhìn thấy mặt Nhật Pháp Vương giờ khắc này, Diệp Phàm ngược lại là cảm giác trong lòng rốt cuộc không có áp lực. Bởi vì từ vừa rồi ma pháp uy áp đến xem, mặt Nhật Pháp Vương tuy nhiên cường đại, nhưng Diệp Phàm cảm thấy cũng liền cùng cổ tiên linh giới mấy cái kia trường sinh cảnh lao tổ không sai biệt lắm. Có lẽ mạnh hơn bọn họ điểm, dù sao những trường sinh cảnh đó lao tổ, khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Bất quá, như thế nào đi nữa, cũng chính là trường sinh cảnh, nếu như là dạng này tu vi, Diệp Phàm cảm thấy chỉ cần mình cẩn thận ứng đối, quyết chiến đã 10 phần chắc 9. Đương nhiên, cái này cũng liền Diệp Phàm hiện tại mới sẽ cảm thấy như thế, nếu là đi cổ tiên linh giới trước. Mạc Nhật Pháp Vương thật liều lĩnh xuất thủ, này Diệp Phàm là thế nào cũng ngăn không được. Mạc Nhật Pháp Vương nhìn thấy Diệp Phàm một mặt bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, khẽ cười nói, lũ sai ơ, ngăn trở Vương nhất chiêu, cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Ngươi sẽ không coi là, Vương đã xuất ra thực lực chân chính đi. Diệp Phàm nghĩ thầm, chỉ cần ngươi sẽ không giải thể, ngươi như thế nào đi nữa, cũng chính là trường sinh cảnh chiến lược. Huống chi, một cái Pháp Sư. Thân thể này dựa vào cái gì giải thể? Ta sẽ không nhỏ dò xét bất kỳ một cái nào đối thủ, nhưng ngươi cũng không có tư cách để cho ta e ngại, Diệp Phàm như là nói. Mặt Nhật Pháp Vương thở dài một hơi, ngươi đúng là cái này mấy trăm năm qua, hiếm thấy kỳ tài, bất quá, ngươi cuối cùng không phải Diệp Vô Nhai. Ngươi thật sự cho rằng, bằng ngươi điểm ấy niên kỷ, có thể chiến thắng Vương ngươi quá coi thường thiên thần lực lượng. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, còn không bằng nhượng ta xem một chút. Ngươi đến cùng có cái gì chuyện thật, Diệp Phàm vung tay lên, bay đẩy trời kiếm đều tán đi. Sau đó chiến đấu, hắn biết kiếm nhiều cũng không có tác dụng gì. Mặt Nhật Pháp Vương mấy phần không hiểu, tại giết ngươi trước, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nói đi. Ngươi chính là dị sổ, chỉ cần ngươi không cùng Vương trả lời đúng, ngoan ngoan thần phục, Vương cũng sẽ không động tới ngươi. Bây giờ, ngươi chỗ này, cùng Vương quyết nhất tử chiến. Ngươi đến cùng là vì cái gì làm một đám vô tri ngu muội con kiến hôi, bước lên hy sinh chính mình mạo hiểm, có ý nghĩa sao? Diệp Phàm mỉm cười, nếu như trong miệng ngươi nói, vô tri ngu muội con kiến hôi, cũng là những cái kia bị ngươi hại chết vô tội người bình thường vậy ta căn vô pháp trả lời ngươi. Ngươi đã không đem mình làm nhân loại đối đãi, vậy ta giải thích với ngươi cái gì, cũng chỉ là phí công. Ngươi có cao đê quý tiện, khi cao quý tới trình độ nhất định. Nhất định phải có chỗ phân biệt, người thành đại sự, từ xưa chính là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Thiên thần văn minh, xa không phải chúng ta cái thế giới này nhưng so sánh, khôn sống ngống chết, mạnh được yếu thua, có gì không thể. Pháp Vương giang hai tay ra, lớn tiếng nói. Diệp Phàm nhún nhún vai, thật sao đã ngươi tín ngưỡng thiên thần lợi hại như vậy, vậy trước tiên ta đây nho nhỏ nhân loại giết, ngươi còn do dự cái gì đâu. Ra chiêu A. Lucifer, ngươi là có bao nhiêu ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi là coi là, mình tại đóng vai một cái cứu thế chủ nhân vật. T.E.R. Ngươi hôm nay cho dù chết tại cái này, ngươi cho rằng có ai hội nhớ kỹ ngươi. Chẳng lẽ còn có người hội ca tụng ngươi sao? Mặt Nhật Pháp Vương châm chọc cười nói. Diệp Phàm sắc mặt lênh khốc nói, đóng giữ biên cương binh lính, chạy đi cứu trị bệnh truyền nhiễm thầy thuốc, hai khu chống thiên thai người tình nguyện, ngươi cho là bọn họ làm sự tình, là vì để cho mình bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Cũng không phải là chỉ có tu luyện cổ võ cùng ma pháp, mới là cao quý, trong miệng ngươi những con kiến hôi đó, tại khác biệt trong mắt người, đều có thể là cự nhân. Xác thực, ta tới nơi này ngăn cản ngươi điên cuồng hành vi, trên đời người, có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết. Nhưng đây cũng là nhất định phải có người muốn làm việc, hoa hải bi kịch, không thể nặng hơn nữa diễn lần thứ hai. Ở phía xa quan chiến hư không cùng sổ, nghe được lời nói này, đều mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Mặt Nhật Pháp Vương hừ lạnh nói, đáng tiếc à, ngươi rõ ràng như thế có tiềm lực, lại nhất định phải cùng hạ cấp quần thể làm bạn đã như vậy, này vương chỉ có trước tiên đem ngươi diệt trừ, lại đón về thiên thần. Thoại âm rơi xuống vài gian, mặt Nhật Pháp Vương thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt huyện hóa ra 10 cái hư ảnh, xuất hiện tại Diệp Phàm thân thể chu vi. Diệp Phàm kiếm cương hộ thể, ngược lại cũng không sợ phương hướng khác nhau tiến công, hắn một kiếm bay thẳng đến những này huyền ảo vùng vẩy ra ngoài. Đừng A. Phía dưới sổ hô lớn một tiếng, nhưng lại là không kịp. Rầm rầm rầm. Diệp Phàm vung ra kiếm ý về sau, những này huyền ảo vậy mà chỉ một thoáng liền phát sinh kịch liệt nổ tung. Giống như là một cái mai đạn đạo, tại Diệp Phàm khoảng cách gần trực tiếp nổ tung, sóng xung kích uy lực khuấy động ra vài trăm mét cuồng phong. Diệp Phàm phát hiện không đúng về sau, tranh thủ thời gian thu tay lại, nhưng vẫn là bị tạc đến bay rớt ra ngoài, rơi vào cung điện phế tích đống đá bên trong. Cũng may Diệp Phàm da dày thịt béo, tăng thêm kiếm ý uy lực mạnh hơn, không có làm bị thương gân cốt. Nhưng vào lúc này, không trung lại là mấy chục đạo tử sắc phi đạn, lít nha lít nhít hướng Diệp Phàm phong tới. Diệp Phàm khẽ giật mình, đây không phải hạ cậy đánh lén ma pháp sao? Có thể hạ cậy đã chết ta. Vừa rồi này nổ tung phân thân, tựa hồ là sáo hoa ma pháp, tăng thêm lần này đánh lén ma pháp, trước vong linh ma pháp, còn có hư không nói, Pháp Vương có thể không gian truyền tống. Chẳng lẽ nói Diệp Phàm nghĩ đến một cái cực kỳ khoa trương tình huống? Lucifer. Pháp Vương hắn tinh thông mấy chục môn ma pháp. Trừ thời gian cùng lôi điện ma pháp bên ngoài, hắn cơ hồ không gì làm không được. Thua hô lớn. Quả là thế. Diệp Phàm ám đạo sống được lâu cũng là tốt, có thời gian đem khác biệt ma pháp đều tu luyện nghiên cứu. Đương nhiên, cũng nói Pháp Vương xác thực thiên phú cường đại. Tốc độ này cực nhanh phi đạn, Diệp Phàm cũng vô pháp tránh né, chỉ có thể sử dụng kiếm cùng kiếm ý cản trở, chạy vội tìm phi đạn nơi phát ra. Pháp Vương thông qua tinh thần lực bốn phía giải, nhượng Diệp Phàm rất khó tìm chuẩn mục tiêu. Một hồi phi nước đại về sau, Diệp Phàm rốt cuộc tìm được tại 300 mét có hơn, dùng ẩn thân ma pháp phóng thích phi đạn Pháp Vương. Cái này một cái màu tím nhạt trận pháp, như thế lơ lửng tại này, không cẩn thận tìm thật đúng là khó tìm đến. Diệp Phàm bay người lên qua, đang định dùng phá hiểu kiếm ý trực tiếp miểu sát, lại phát hiện không trung truyền đến từng đợt yêu mị giọng nữ. Tại sao có thể có nữ nhân ở ca hát? Diệp Phàm vừa nghe đến cái này từng tia tận xương, kỳ diệu mà có xuyên thấu lực tiếng ca, cũng cảm giác tê cả da đầu, tinh thần trở nên hoảng hốt. Hoàng bét! Lại là thông qua tiếng ca lời đồn tinh thần hệ ma pháp. Chính mình vẫn là đánh giá thấp Pháp Vương thủ đoạn. Loại ma pháp này hiển nhiên là đem tinh thần lực của hắn, thông qua đặc thù âm luật lại một lần nữa cường hóa. Chương 1664, Đọa Lạc Thiên Sứ. 1664. Đây không phải thật có nữ nhân ở ca hát, đây chỉ là không khí chấn động sinh ra một loại âm luật. Diệp Phàm đành phải tranh thủ thời gian một cái rừng triệt thoái phía sau, tránh lui mở đi ra, vận chuyển thần long cửu biến, điều động hỏa long long hồn bảo vệ chính mình nguyên thần, tận lực không bị quấy nhiễu. Sớm biết hẳn là hỏi Sở Vân Giao lại muốn một cái chống cự tinh thần lực trang bị, liền như lần trước đối kháng người đưa thư lúc dùng loại kia, bao nhiêu luôn có điểm dùng. Bất quá lúc này nghĩ những thứ này đều muộn, Diệp Phàm vừa chạy xa, liền lần nữa lại phát hiện đại lượng tử sắc phi đạn như bóng với hình mà bắn tới. Diệp Phàm không có cách, đành phải tạm thời hình rắn tẩu vị, tránh né những này phi đạn đồng thời, suy nghĩ ứng đối sách. Hoàng Bét, là âm luật mà Pháp Hải yêu ca. Lưu sở giống như tinh thần lực không được sở cao mày nói. Trong vòng nửa canh giờ nếu như giải quyết không chiến đấu, Pháp Vương đi ở tùy ý, đem đứng ở bất bại mà hư không bình tĩnh nhìn lấy nói. Diệp Phàm tự nhiên cũng biết, đây là Pháp Vương đang chỉ hoãn thời gian chiến thuật. Một, sang các loại hư không thiết hạ không gian ngăn cách hiệu quả tán đi, này Pháp Vương có tiến có thối, sẽ chiếm cứ chủ động. Bất quá, viễn trình tiến công, cũng không phải chỉ có Pháp Vương hội. Diệp Phàm đến thu vào qua hơn vạn phi kiếm, trực tiếp kêu gọi mà ra, tựa như tinh thần phi kiếm, tại Diệp Phàm trên không phi vũ xoay quanh. Qua. Diệp Phàm chạy qua trình tròng, kiếm ý nhất chỉ, này vạn thanh phi kiếm liền cuồng phong bạo vũ hướng phía Pháp Vương phương hướng phi đâm. Đầy trời kim hồng sắc ánh kiếm, giống như kim xả của vũ. Pháp Vương hiển nhiên cũng vô pháp tại dạng này dày đặc tiến công tròng, bảo trì chính mình ẩn thân thả phóng ma pháp trạng thái. Chỉ gặp một đạo thổ hoàng sắc hình tròn hộ thuẫn, tại Pháp Vương thân ngoại mở ra, phi kiếm một khi đụng phải này hộ thuẫn phụ cận, liền bị một cố lực kéo cho cưỡng ép trệ hướng phi hành quỹ đạo. Giống như là vạn thiên vẫn tinh nhanh đụng phải một cái tinh cầu lúc, bị khắc cái gì dẫn lực cho mang đi. Tuy nhiên Diệp Phàm phi kiếm bị ngăn trở, nhưng hộ thuẫn xuất hiện, khiến cho Pháp Vương cũng không có cách nào lại thông thuận dùng âm luật ma pháp. Mà chỉ cần không xuất hiện này âm thanh luật cường hóa tinh thần công kích, Diệp Phàm liền có can đảm tới gần. Một tay nắm lấy cự kiếm, Diệp Phàm trong chốc lát lướt qua hơn 200 mét, đang muốn rút kiếm nhất kích, đã thấy khắp nơi bốn phía cuốn lên cuồng phong. Gió bắc quét qua mặt đất. Pháp Vương nhất thủ vỗ xuống, chỉ thấy mặt đất cuồng phong tàn phá bừa bãi, giống như một cái vòng xoáy, cường đại sức gió cuốn lên đại lượng phi thạch. Cùng xa vạn lý. Liên tiếp một chiêu thổ hệ ma pháp, khắp nơi hòn đá, bay lên hòn đá, hóa thành đại lượng cát bụi, giống như vô số cát bụi hình thành ma quỷ, hướng Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm trước mắt hết thảy đều đã cắt vàng từ từ, căn thấy không rõ. Nhưng đối Diệp Phàm mà nói, loại này chiến đấu cục diện đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn căn không cần con mắt nhìn, trực tiếp đuổi theo Pháp Vương uy áp, đỉnh lấy những này cắt đuôi, cũng là phá thiên nhất kiếm vung ra. Mang theo long viêm kiếm ý quang mang thẳng tới 100 mét, kiệt ngạo như điên long thăng thiên, tựa như muốn xé rách thương khung. Vâng! Bao cắt bị đánh tan, xuyên phá ra một miệng lớn tử. Kiếm quang chém vỡ những này cắt đuổi ma ảnh đồng thời, cũng rơi vào Pháp Vương vị trí chỗ ở. Có thể ở trong nháy mắt này, Pháp Vương phía sau triển khai một đôi thanh quang phi dực, phong hệ ma pháp nhượng hắn ra tốc di động, trực tiếp né tránh một kích chí mạng này. Yến múa. Pháp Vương bên người như có mấy trăm phi vũ thanh điểu, tốc độ của hắn lại một lần nữa đề bạt, trực tiếp đằng không mà lên. Rất lợi hại hiển nhiên, Pháp Vương phát hiện độ cao này khoảng cách này, cũng vô pháp cam đoan chính mình an toàn. Phía dưới sở cùng hư không thấy cảnh này, đều đã nín hơi ngưng thần, nói không ra lời. Chiến đấu này trung gian chỗ vận dụng đến lực lượng mạnh, kỹ xảo cao, kỳ thực xa so với bọn hắn nhìn như vậy đến, muốn hơn rất nhiều. Càng để bọn hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi là, Diệp Phàm lúc này kiếm ý uy áp, rõ ràng là không bằng Pháp Vương ma pháp tu vi cao hơn, nhưng Diệp Phàm mạnh mẽ dùng chính mình kiếm ý chiến đấu thuộc tính, cùng chính hắn chiến đấu kỹ xảo, đền bù cái này một chênh lệch. Xác thực, Diệp Phàm chính là dùng nửa bước trường sinh chiến đấu lực, cùng Pháp Vương trường sinh cảnh cấp bậc ma pháp, đối kháng chính diện. Dù cho là mạt nhật Pháp Vương, hắn cũng không thể đem ma pháp vận dụng cùng đế vương cấp kiếm ý. Nhìn như ma pháp rộng rãi bằng bạc, kỳ thực hiệu quả lại không như lá phàm kiếm. Diệp Phàm cũng là tận khả năng không xuất ra quá nhiều lực lượng, cũng không phải sợ bại lộ, mà chính là sợ dẫn tới thiên phạt. Có thể lúc này nhìn thấy Pháp Vương đằng không phi hành tốc độ, Diệp Phàm chau mày, phát hiện mình dạng này ngự kiếm tốc độ, là theo không kịp. Không có cách nào. Diệp Phàm nói thầm trong lòng câu, lập tức trong mắt kim diễm bùng lên. Nhị trọng giải thể. Long lân kiếm rực. Hơn vạn phi kiếm trực tiếp hội tụ đến Diệp Phàm sau lưng, hối hả tổ chồng lên nhau. Chỉ một thoáng, Diệp Phàm sau lưng, đã xuất hiện ba cặp kiếm rực. Trước kia Diệp Phàm chỉ tạo thành một đôi, nhưng theo tu vi tinh thâm, có khống chế phi kiếm càng ngày càng nhiều. Bây giờ hắn đem chiêu này kiếm ý tăng lên tới ba cặp, tốc độ, trùng kích lực, tự nhiên bạo tăng. Thấu. Diệp Phàm phía sau ba cặp kiếm dược thiêu đốt lên long viêm, cả người giống như luyện ngục đọa lạc thiên sứ, phóng lên tận trời, một thanh cự kiếm đâm về Pháp Vương. Thấy cảnh này hư không cùng sổ, đều đã trợn mắt hốt mồm. Lù Sài Ở thật sự là Lù Sài Ở. Bọn họ không khỏi thật nghĩ lên, trong truyền thuyết vị kia đọa lạc đại thiên sứ trưởng, giờ khắc này, Diệp Phàm cùng hắn danh hảo, tựa hồ thật là hoàn mỹ trọng điệp. Bất quá, lúc này càng thêm tâm tình ngưng trọng, thì là Mạt Nhật Pháp Vương. Hắn rõ ràng đã cảm giác được, Diệp Phàm lúc này chiến đấu lực, lại có một cái biến chất. Làm sao còn có thể để bạn chiến lực. Mạt Nhật Pháp Vương trong lòng phẫn nộ, tuy nhiên hắn biết Diệp Phàm không có sử toàn lực, nhưng loại này để bạn, thực sự quá lớn. Nhất trọng giải thể đến nhị trọng giải thể, Diệp Phàm tốn hao tâm huyết cùng mồ hôi, kinh lịch ma luyện, căn người phi thường có khả năng nghĩ, cái này tự nhiên là Pháp Vương cũng không được biết. Pháp Vương mắt thấy chính mình muốn bị một kiếm đánh trúng, lại không cách nào truyền tống, chỉ có thể làm một lần cự ly ngắn thuấn gian di động. Lấp lóe, một đạo thanh mang hiện lên, Pháp Vương di động mở mười mấy mét, khó khăn lắm tránh đi Diệp Phàm một kiếm. Diệp Phàm phía sau kiếm rực, khiến cho hắn có thể thoải mái mà trong nháy mắt quay người, trở tay liền lại chém ra một đạo kiếm ý. Tử hỏa trọng nỗ. Pháp Vương miễn cưỡng ngưng tụ ra một đạo tử sắc trận pháp, một cái như chim ưng tử sắc tên ma pháp, mang theo công thành chủ ý trùng kích lực, phóng tới Diệp Phàm kiếm ý. Màu tím cùng kim quang nổ tung, Diệp Phàm kiếm ý chiếm thượng phòng, đụng nát quang tiễn, hướng Pháp Vương đánh tới. Pháp Vương đành phải lại lần nữa phóng thích lấp lóe thuấn di, lần này vây quanh Diệp Phàm sau lưng, hai tay cùng lúc phóng thích lên cuồng bạo tử sắc trọng nỗ tên ma pháp. Bất kỳ hoa thiếu gì chiêu số, giờ khác này đều đã tái nhợt bất lực, Mạt Nhật Pháp Vương biết, chỉ có thuần túy nhất năng lượng, bắt lấy trong nháy mắt thời cơ, tài năng thủ thắng. Hắn không ngừng mà thả phóng ma pháp quang tiễn, phi đạn, sóng xung kích, trùng sáng, mà Diệp Phàm thì lại lấy kiếm ý không ngừng mà đánh tan, tiếp tục đuổi giết. Hai người tại không trung chiến đấu, điện quang thạch hỏa, thay đổi trong nháy mắt. Phảng phất là hai đạo quang mang, đang không ngừng va chạm, giao thoa, khi thì vạch ra từng đạo thật dài quy tích. Mặt đất những chuyện lặt vặt kia lấy các pháp sư, bao quát hư không cùng sổ ở bên trong, đã thấy suy nghĩ xuất thần, hoàn toàn là nhìn lấy một cái thế giới khác thần linh đang đánh nhau. Lúc này chiến đấu, đã gay cấn. Thuần túy chiến đấu hỏa lực điên cuồng đối bính. Có thể Diệp Phàm không sợ nhất cũng là so tốc độ cùng lực lượng, chỉ cần chính diện giao phong, hắn thì sợ gì có. Pháp Vương bắt lấy một tia vắng vẻ, thuấn di đến Diệp Phàm sau lưng, hai tay nổ bắn ra hai đạo ánh sáng tiễn. Diệp Phàm lần này huy động liên tục kiếm đều chẳng muốn vung, đánh giá tính một chút ma pháp này tiễn uy lực về sau, hắn lục dực đủ chấn hưng, cả người như liệt diễm lưu tinh, phóng tới Pháp Vương. Không ngoài sở liệu, Diệp Phàm thân thể một cái nghiêng. Lợi dụng kiếm dược trực tiếp chấn vỡ này hai đạo ánh sáng tiễn. Mắt thấy hai người rút ngắn khoảng cách đến 10 mét bên trong, Diệp Phàm liền muốn huy kiếm, Pháp Vương sớm có đề phòng, lại lần nữa phóng xuất ra hải yêu ca. Xâm nhập linh hồn âm luật ma pháp, khoảng cách gần như vậy mà phóng xuất ra, Diệp Phàm làm sao cũng tránh không khỏi. A. Diệp Phàm cắn răng giống to, long hồn cùng nhị trọng giải thể đồng thời tồn tại, nhượng hắn tại trong một giây bảo trì thanh tỉnh. Chết. Diệp Phàm tuy nhiên trước mắt một trận hoa, nhưng vẫn là nặng nề mà nghiêng chém ra một kiếm. Chương 1665, Ni Học. 1665. Mạt Nhật Pháp Vương không nghĩ tới lần này liền tinh thần lực tiến công, đều không có thể làm cho Diệp Phàm tránh lui. Long hồn. Dù sao hắn cũng không ngờ được, Diệp Phàm có thể trong thời gian ngắn đem long hồn cũng cường hóa đến loại trình độ này, khi hắn ý thức được tình huống nghiêm trọng, nhưng đã quá muộn. Diệp Phàm vô song kiếm ý tựa như phá vỡ kim đoạn ngọc tuyệt thế binh khí, mắt thấy là phải đem cả người hắn chém thành hai khúc. Mạt Nhật Pháp Vương tránh cũng không thể tránh, bất quá hắn còn có sau cùng át chủ bài, có thể cho hắn được ăn cả ngã về không thời cơ. Vâng! Một cỗ so lúc trước càng tinh khiết hơn hắc ám ma pháp năng lượng, từ Pháp Vương trong thân thể cuồn cuộn mà ra. Cỗ lực lượng này bạo phát lực, vậy mà đem Diệp Phàm một kiếm này ủy cho triệt tiêu. Đây là... Diệp Phàm hai mắt vừa mở, trong mắt kim diễm nhảy lên, tranh thủ thời gian chịu đựng đau đầu, triệt thoái phía sau mở đi ra, lấy phòng ngừa vạn nhất. Chỉ gặp Pháp Vương trên không cùng phía dưới, đều hiện lên mấy trăm bình đại hắc ám trận pháp, xoay chậm chậm quá trình bên trong, như có vô số thống khổ linh hồn tại gào thét. ẩn ẩn, còn kèm theo một loại nào đó hồng hoang cự thú trường âm. Phức tạp phù văn ở nơi đó không ngừng lấp lóe lóa mắt quang huy, hắc, tráng, bạc các loại quang mang hòa lẫn. Giống như một cái hắc ám siêu tân tinh nổ tung, bá đạo ma pháp năng lượng ở trên hai cái ma pháp trận tròn, điên cuồng gào thét mà ra. Dần dần, pháp vương thân ảnh không ngừng bành trướng, biến hóa, trở nên càng ngày càng cự đại, càng ngày càng dữ tợn. Tại đoạt mục đích bạc ánh sáng màu sáng trong, một bàng nhiên cự vật xuất hiện. Khi màn sáng tán đi, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, lại là một đầu dương cánh chừng 100 mét cự hắc sắc phi long. Từng khối hắc sắc huyền thiết lân phiến, sắc bén lộ ra kim loại sáng bóng long giác long chảo, bộc lộ bộ mặt hung ác long nha, cùng này hùng tráng như ngọn núi phách, che khuất bầu trời thật lớn long dực. Chỉ là trên không trung dạng này xuất hiện, liền đã so toàn bộ cung điện chỗ đỉnh núi, còn lớn hơn một vòng. Diệp Phàm đứng tại cái này cự đại hắc sắc phi long trước mặt, liền đúng như cùng con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Diệp Phàm thân thể, thậm chí đều không chống đỡ được cái này phi long một cây móng vuốt tới đại. Phía dưới một đám mạt Nhật Vương quyền các pháp sư, đã sợ đến quỳ trên mặt đất, không ngừng mà hướng lên trời thần cầu nguyện đứng lên. Ni hoặc pháp thân rốt cục vẫn là đến, phía dưới hư không ánh mắt phức tạp nói. Thô thì là la lớn, lù xài ở. Đó là thiên thần ma pháp ba đại cấm chú một nỉ hoặc pháp thân. Có thể miễn dịch sở hữu nguyên tố lực lượng. Tới sở hữu tinh thần công kích. Chớ có khinh địch ta. Diệp Phàm khẽ giật mình, nguyên lai đây chính là cấm chú. Không hổ là pháp vương, liền cấm chú đều học xong. Ni hoặc nói đến, cái này mạt Nhật Vương quyền trước cung điện này phi long pho tượng, không phải liền là truyền thuyết này trong hủy đi thế giới hắc long sao. Miễn dịch toàn bộ nguyên tố thương tổn sao cái này có thể là ma pháp sư thiên địch, thật sự là một cái mâu thuẫn cấm chú, đã là ma pháp, lại là ma pháp khắc tinh. Trên thực tế, dù là cổ võ tu sĩ, dùng thuật pháp cũng đều là mang nguyên tố lực lượng, tự nhiên cũng sẽ bị tới. Bất quá, ni hoặc pháp thân không sợ ma pháp, lại cũng không đại biểu, cái này pháp thân không biết ma pháp. Hắc ám phi long này cực đại nhãn cầu trong, lộ ra lửa giận, há miệng ra. Trực tiếp phun ra ra núi lửa phun trào hắc hỏa long tức. Giống. Cái này 100 mét bao dài hắc hỏa thổ tức, đủ để trong nháy mắt tiêu hủy một cánh rừng, nếu là ở bất luận nhân loại nào nơi ở địa phương, đơn giản không dám tưởng tượng sẽ tạo thành bao lớn thương vong. Khó trách đầu này hắc long mới trong truyền thuyết, là như vậy hung tàn cùng hủy diệt tính. Diệp Phàm đối mặt phun đến nộ viêm, cũng không ngạnh kháng, hắn chấn động ba cặp kiếm rực, tốc độ phát huy đến cực hạn. Phun lửa không ngừng mà truy tung, hắn liền không ngừng mà vờn quanh phi vũ. Trong lúc nhất thời, liền giống như một đạo kim sắc ánh sáng, còn cuốn hỏa trụ, không ngừng tiếp cận hắc long. Cùng lúc đó, Diệp Phàm trong tay cự kiếm không ngừng mà ngưng tụ thiên địa lực, quang mang càng ngày càng chói mắt. Chờ hội tụ kiếm ý tới trình độ nhất định, Diệp Phàm quẹo thật nhanh, tìm tới một cái không vị. Vô song kiếm ý, phất hiểu thần tinh. Diệp Phàm lăng không một cái lượn vòng. Trong tay cự kiếm bỗng nhiên bắn ra mà ra, hóa thành một đạo tốc độ cực hạn quang hoa, trúng đích hắc long lồng ngực. Ầm ầm. Sóng xung kích khuấy động, phát ra cuồng lôi giống như nổ vang. Phất hiểu thần tinh bạo tạc tính uy lực, đủ để đem cả ngọn núi đều phá hủy. Giống. Hắc long kêu đau một tiếng gào thét, nhưng cũng vẹn vẹn kêu đau đớn. Trên lồng ngực long lân bị đánh nát vài miếng, bắn ra một số ma pháp năng lượng huyết dịch về sau. Lại là cũng không có lên quá nhiều khác hiệu quả. I-N-C-U-A-T-U-I V-N Diệp Phàm khẽ giật mình, cái này phi long, liền kiếm ý đều có thể chống cự. Tuy nhiên kiếm ý cũng là thiên địa lực hình thành, chính là nguyên tố một loại, nhưng Diệp Phàm coi là kiếm ý lại là ngoại lệ. Song lù sở kiếm ý, không cách nào phá mở ni hoặc phòng ngự, một khi tiếp qua mười mấy phút, Pháp Vương liền có thể rời đi nơi này hậu quả khó mà lường được. Dầu cao mày nói, hắc sắc phi long ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng sắc, chấn động long dực, bay lên không, hai cánh một cổ động, liền dơ lên cuồng liệt cuồng phong. Diệp Phàm thân ảnh tại hai cái long dực dưới, liền cùng một cái sắc bị thủ trưởng chụp chết côn trùng một dạng, lộ ra đến vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là, mặc dù chính mình phát hiểu thần tinh đều không phá phòng, Diệp Phàm cũng vô cùng tỉnh táo. Tuy nhiên trước mắt nỉ hoặc pháp thân không bình thường hung hãn, to lớn. Nhưng Pháp Vương uy áp cũng không có đạt được rõ rệt để bạn. Nói cách khác, cái này cấm chú, tuy nhiên nhượng Pháp Vương có được cường đại hắc long thân thể, miễn dịch nguyên tố ma pháp cùng tinh thần lực, nhưng cũng không có nghĩa là, nhượng Pháp Vương thân thể để bạt cảnh giới. Đây chính là Diệp Phàm lúc đầu liền cân nhắc một sự kiện, chỉ cần hắn sẽ không giải thể phương pháp này, chính mình liền căn không sợ. Ngươi là người cũng tốt, là Hắc Long cũng tốt, tại Diệp Phàm trong mắt, cũng chỉ là trường sinh cảnh. Diệp Phàm liền hàng thật giá thật thần thú Lục Ngô đều gặp, làm sao thật đối một cái giả Hắc Long cảm thấy e ngại. Có lẽ, tu sĩ khác, ma pháp sư, đối mặt loại này nguyên tố miễn dịch Hắc Long, hội thúc thủ vô sách. Có thể Diệp Phàm không giống nhau. Diệp Phàm thân thể mạnh nhất ưu thế, cũng là Sáp La Cà. Lúc này Pháp Vương phóng xuất ra nì hoặc pháp thân, tuy nhiên nhượng hắn trở nên không sợ kiếm ý, nhưng cũng khiến cho hắn lâm vào một cái cự đại thế yếu, không tốt thần nút. Trước Diệp Phàm còn cần tìm cơ hội bắt Pháp Vương tọa độ, nhưng giờ khắc này, như thế một cái bảng nhiên cự vật, Diệp Phàm tùy tiện đều có thể công kích đến nó. Mắt thấy nỉ hoặc cự đại long rực đập tới đến, Diệp Phàm linh hoạt bay lên không trung lên mà, long lân kiếm rực mang theo hắn vây quanh hắc long phía trên, lại hối hả hạ xuống. Diệp Phàm một tay triệu hồi chính mình hắc sắc cự kiếm, sau đó đối nảy lòng xương sống lưng, cũng là một kiếm mãnh liệt đâm. A. Diệp Phàm cự kiếm ngưng tụ kiếm ý đồng thời, càng có hắn nhị trọng giải thể cường đại thân thể bạo phát. Một kiếm này xuống dưới, xa so với đơn thuần vùng ra qua kiếm ý muốn mạnh hơn gấp đôi. Phốc xích. Trọng kiếm rơi xuống, lưng rồng ma pháp long bảy, quả nhiên không có thể chịu ở, trực tiếp bị xuyên thủng, tiêu xạ ra trận trận hắc ám ma lực. Ngao. Hắc long kêu thảm. Hóa thân hắc long mạt nhật pháp vương, làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phàm vậy mà có thể dựa vào thân thể thêm kiếm ý, phá hắn phòng ngự. Hắc sát phi long hoảng sợ cuồng chấn hưng lấy long dực, y đồ đem Diệp Phàm hất ra. Hối hận không kịp, ngươi học sai cấm chú. Diệp Phàm niết miệng, can mặc kệ nó, dựa vào linh hoạt di động, tránh khỏi hắc long đánh ra cùng cái đuôi, liên tiếp tại hắc long bụng, cánh, thậm chí xương sống các loại bộ vị, không ngừng mà đâm vào trọng kiếm. Phía dưới sở hữu các pháp sư nhìn thấy trên không trung tiếng kêu rên liên hồi ní hoặc pháp thân, đều kinh ngạc đến ngây người. Khi tất cả người coi là Pháp Vương đã đứng ở bất bại mà thời điểm, kết quả kiếm thần vậy mà hoàn ngược Pháp Vương. Hư không cùng sổ đã không biết lần thứ mấy lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ, Diệp Phàm bày ra viễn chỉnh kiếm ý, đã để bọn họ rất lợi hại sợ hai thán phục, lúc này lại phát hiện, người ta am hiểu nhất là Sáp La Cà. Chương 1666, đều kết thúc. 1666. Ngay tại Diệp Phàm đâm xong mười mấy kiếm, định cho Hắc Long trên đầu lại đến một kiếm thời điểm, lại phát hiện toàn bộ một đầu hắc sắc phi long vậy mà bắt đầu run rẩy. Sau đó, long khu trở nên cứng ngắc, trực tiếp rơi xuống. Diệp Phàm chau mày, hắn rõ ràng cảm giác sẽ không như thế nhanh giải quyết chiến đấu, có vẻ giống như là Mạt Nhật Pháp Vương chính mình xảy ra vấn đề gì. Nhìn lấy Hắc Long rơi xuống, giữa không trung long thân liền hóa thành vô số ngọn lửa màu đen tiêu tán. Toàn trường những pháp sư kia nhóm, cũng đều thấy nói nhăng nói cuội, không hiểu làm sao đột nhiên Pháp Vương liền bị thua, dù sao vừa mới nhìn lấy Pháp Vương còn có không ít chiến lược. Dù là xác thực đánh không lại kiếm thần, cũng không nên nhanh như vậy liền thua a. Như nì hoặc pháp thân yếu ớt như vậy, bị châm mấy lần lại không được, cũng sẽ không bị liệt là ba đại cấm chú. Diệp Phàm tán đi long lân kiếm rực, rơi xuống đất. Nhíu mày nhìn lấy đã ngã trên mặt đất Mạt Nhật Pháp Vương. Kỳ quái, Diệp Phàm mắt lộ ra nghi ngờ, hắn phát hiện, cái này Mạt Nhật Pháp Vương ma pháp uy áp đang không ngừng lòng đất hàng. Theo lý thuyết, Mạt Nhật Pháp Vương cấp bậc này cường giả, sẽ không tiêu hao nhanh như vậy, làm sao có thể nửa giờ không đến, hắn liền suy yếu thành dạng này. Ách ách ra. Mạt Nhật Pháp Vương pháp bảo bên trong, rỗi ra một cái tái nhợt tiểu tụy tay, hắn nằm dạp trên mặt đất. Tựa hồ vô cùng thống khổ mà dãy rủa. Không sẽ không ta lại là không gạt người, đều là gạt người cái này sao có thể. Hư không cùng sổ các loại một đám pháp sư bốn phía, mặc dù mọi người cũng không dám tới gần, nhưng dù sao đây là đã từng lãnh tụ, đều rất nhớ biết rõ đường cuối cùng phát sinh cái gì. Diệp Phàm dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp hướng đi Pháp Vương bên người. Lucifer. Cẩn thận a. Thố lo lắng cái này Pháp Vương chơi lừa gạt. Diệp Phàm do dự dưới, cảm thấy cái này Pháp Vương tu vi không ngừng hạ xuống, cũng là hiện thực, chính mình không có gì đáng sợ. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại hoang đường dự cảm bất tưởng. Đi đến Mạt Nhật Pháp Vương trước mặt, Diệp Phàm thanh kiếm cắm vào trong viên đá, sau đó ngồi xổm xuống, một tay đem Mạt Nhật Pháp Vương lật người. Lần này, tại không có cái gì ma lực quấy nhiễu tình huống dưới, ở đây tất cả mọi người, rốt cục thấy rõ, nhưng cũng vẫn như cũ không thấy rõ Pháp Vương gương mặt. Cái này rất lợi hại mâu thuẫn, nói thấy rõ, là xác thực nhìn thấy hắn chân dung. Nhưng nói không thấy rõ, là bởi vì, hắn căn không có khuôn mặt. Là, khuôn mặt bên trên, không có có mắt, không có cái mũi, thậm chí không có lỗ tai, có, chỉ là há miệng. Cái này giống như là một cái chuỗi lùi mì vắt, trừ có thể lỗ, còn lại đều không có. A, không ít ở đây nhát gan pháp sư, thấy cảnh này, đều dọa đến trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Hư không cùng sổ các loại, đều mắt lộ ra chấn kinh sắc, khó có thể tin, chính mình đã từng lãnh đạo giả, là như thế này một cái vô diện người, thậm chí có thể nói là cái quái vật. Ha 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 ha. Pháp Vương thanh âm, từ hắn duy nhất miệng bên trong truyền tới, cười thảm âm thanh vô cùng thê lương. Đẹp không các ngươi hẳn là đều rất ngạc nhiên, ta dáng dấp ra sao đi nhìn thấy, hẳn là rất lợi hại kinh hỉ đi. Diệp Phàm ánh mắt phức tạp, hắn khủng bố đến đâu đổ, vật đều gặp, ngược lại rất bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng rất bực bội, đành phải hỏi, ngươi có phải hay không mạt nhật Pháp Vương? Ta không phải tận thế, cái kia còn có thể là người nào mạt nhật Pháp Vương hỏi ngược lại. Diệp Phàm trầm mặc, xác thực, nếu như hắn không phải tận thế, có thể là ai đây hắn thực lực, siêu qua tất cả hắn gặp qua Pháp Sư, chẳng lẽ cái này còn không phải mạt nhật Pháp Vương sao? Vậy ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra, ngươi đang nói cái gì là giả? Diệp Phàm lại hỏi. Mạt nhật Pháp Vương đau thương cười, nói, kết thúc đều kết thúc lũ sợ ngươi thắng không? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? A a a a, Mạt nhật Pháp Vương cười đến vô cùng suy yếu cùng thê lương, giả đều là giả. Còn chưa dứt lời dưới, liền nghe cho hắn một tiếng thống khổ kêu thảm, sau đó miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một thanh dịch thể. Chất lỏng này cũng không phải là máu tươi, mà là một loại kỳ quái sền sệt trong suốt dịch thể. Diệp Phàm tranh thủ thời gian tránh đi, không muốn bị cái này dịch nhờn đụng phải, hắn coi như thân thể cường tráng đến đâu, cũng sợ nhiễm lên thứ gì. Sau đó, tại mọi người vây xem trong, mặt nhật Pháp Vương thân thể, vậy mà từ từ giống như là khô héo hoa cỏ mở dạng, đại lượng dịch nhờn từ bên trong thấm để lọt sau khi ra ngoài, liền trực tiếp biến thành một bộ mềm nhũn túi da. Cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dâu khó có thể tin hỏi một bên hư không? Hư không cũng là khó khăn lắc đầu, ta không biết. Diệp Phàm tán đi giải thể, trong mắt lộ ra một vòng lo lắng, càng nhiều là nghi hoặc cũng không hiểu. Lần này mạt nhật vương quyền quyết chiến, hắn chuẩn bị lâu như vậy, lớn như vậy quyết tâm, coi là hội là mình trận chiến cuối cùng, sẽ rất là thảm liệt. Thật không nghĩ đến, đầu tiên là mạt nhật vương quyền nội loạn, các pháp sư không tín nhiệm nữa pháp vương, sau đó, mạt nhật pháp vương đánh tới một nửa, chính mình lại chết. Mà lại, mạt nhật pháp vương vậy mà không phải một người bình thường, càng giống là một loại nào đó sinh hóa nhân. Vừa nghĩ tới đã từng đối mặt qua Tống Tinh Hà, Diệp Phàm liền tê cả da đầu, nhưng Tống Tinh Hà chết sớm, coi như hắn còn sống, cũng không trở thành có thể sáng tạo ra dạng này một cái cường đại sinh hóa nhân. Như vậy chẳng lẽ là thiên nhân? Diệp Phàm càng nghĩ, càng cảm thấy loại tình huống này hội phi thường khủng bố, nhưng hắn hiện tại đầu mối gì đều không có, duy nhất có thể làm, cũng là trước hết để cho Sở Vân Giao phân tích một chút, cái này Pháp Vương thi thể, đến cùng có không có gì có thể tìm manh mối. Diệp Phàm cúi đầu, đang lo lắng muốn hay không cầm một đôi cao su bao tay loại thu thập thi thể này trở về, lại chợt phát hiện, thi thể này bốc lên một cỗ nhiệt lượng. Không tốt. Diệp Phàm không có kịp phản ứng, chỉ thấy hô mà một đám lửa, từ trên thi thể giấy lên. Thi thể này, hội tự thiêu. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, Pháp Vương thi thể liên tiếp y hề phục, cứ như vậy hủy. Một cỗ hắc ám ma lực, phiêu nhiên tán đi, phảng phất tuyên cáo. Một cái thật đáng buồn sinh mệnh, hoàn toàn biến mất. Ẩm. Diệp Phàm một đấm đánh trên mặt đất. Ảo não nhìn lấy này đốt cháy rơi đen xì một đống cạn bã, tùy phong phiêu tán, manh mối triệt để không. Lucifer, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì số hỏi. Diệp Phàm cũng không có trả lời, mà chính là đứng dậy, quét mắt bốn phương tám hướng, nhìn qua đã một mảnh thê lương mạt nhật vương quyền tổng bộ, lại là không có cái gì. Đột nhiên, Diệp Phàm ánh mắt dừng lại đến sổ cùng hư không trên thân hai người, nhớ tới cái gì? Các ngươi bài danh thứ hai tiên tri, là cái nào tại như vậy? Từ đầu tới đuôi, Diệp Phàm phát hiện, thứ hai tiên tri, Pháp Vương thân tín, vậy mà không có xuất hiện. Hư không cùng sổ hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng phát hiện một tia cổ quái. Có thể hai người lại chỉ có thể lắc đầu, hư không cau mày nói, tiên tri hành tung, từ trước đến nay chỉ có pháp vương biết, tiên tri như không muốn bị người tìm tới, rất dễ dàng. Nhưng là hôm nay nàng vậy mà không tại, xác thực kỳ quái, nàng cơ hồ xưa nay không rời đi tổng bộ, rồ vướt cằm nói. Diệp Phàm lắc đầu, biết hỏi bọn hắn cũng không tốt, nói, tìm tới tiên tri, hoặc là phát hiện đầu mối gì, lập tức nói cho ta biết, ta còn có việc, đi trước. Hư không cùng sổ gật gật đầu, bọn họ kỳ thực cũng cảm giác được, chuyện này quá không tìm thường, dưới mắt hết thảy đều lộ ra khó bề phân biệt, bọn họ cũng không lo được cùng Diệp Phàm là địch hay bạn, đành phải đi trước một bước là một bước. Diệp Phàm lo lắng trong nhà sinh biến, cơ hồ ngựa không dừng vó, một bên phi hành, một bên liền cho Tô Khinh Tuyết gọi điện thoại. Chương 1667, nàng sẽ không đáp ứng. 1667. Điện thoại vừa vang một chút, liền kết nối. Lão bà ngươi không sao chứ? Lão công ngươi ra sao? Gần như đồng thời, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết ở trong điện thoại lẫn nhau liền lớn tiếng hỏi đối phương tình huống. Lập tức, điện thoại hai bên, hai vợ chồng một trận trầm mặc. Chờ một lúc, hai người mới đều dài hơn thở phào một hơi, như chút được gánh nặng. Lão bà, ngươi không có việc gì liền tốt, Diệp Phàm nói cái này, cũng đình chỉ bay trở về, ngừng trên không trung. Tô Khinh Tuyết làm theo hỏi thăm, lão công, ngươi làm gì như thế sốt ruột hỏi ta à, ra cái gì sự tình ngươi nhìn thấy Pháp Vương sao? Nào chỉ là nhìn thấy ta thật sự là gặp quỷ. Diệp Phàm cười khổ sờ sờ cái chán. Ý gì à, Tô Khinh Tuyết buồn bực. Diệp Phàm thở dài, đem phát sinh tình huống, đơn giản cùng nữ nhân giảng một lần. Dù là chỉ là như thế bình thẳng mà giảng thuật một chút, Tô Khinh Tuyết tại điện thoại bên kia đều kinh hô lên. Pháp Vương là giả. Tô Khinh Tuyết đều kinh ngạc đến ngây người. Không nhất định, ta chẳng qua là cảm thấy cái này Pháp Vương muốn sao là cái sinh hóa nhân khôi lỗi, muốn sao cũng là bị người nào lợi dụng, mấu chốt nhất là, bài danh thứ hai tiên tri mất tích. Ta vừa mới lo lắng, có phải hay không đối phương điệu hổ ly sơn, qua tìm làm phiền ngươi, sở dĩ đều tại chạy trở về trên đường. Đúng, lão bà, ngươi giúp ta xác nhận một chút, tất cả chúng ta bên người thân cận người, phải chăng an toàn, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết tranh thủ thời gian đáp ứng, tốt. Ta lập tức xác nhận một chút đoàn đoàn bọn họ an toàn. Để đọc chuyện. Diệp Phàm dở khóc dở cười, để cho nàng xác nhận mọi người an toàn, nàng cũng chỉ xách nữ nhi. Những người khác phảng phất là thuận tiện. Không bao lâu, Tô Khinh Tuyết về tin tức, biết được mỗi cái địa phương đều rất bình thường, không có cái gì vấn đề. Diệp Phàm trong lòng thạch đầu rơi xuống, nhưng lại có một vệ càng lớn nghi ngờ, bao phủ trong lòng. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện, thiên tri đến cùng qua này. Chính mình đánh bại Pháp Vương, đến cùng phải hay không thật. Nếu như đối phương không phải tại địa hổ Ly Sơn, không có phản kích, thật chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc. Vẫn là nói nguy cơ còn tại đường đi lên. Diệp Phàm dùng nắm đấm gõ gõ đầu, thật sự là đau đầu, chính mình nước cờ này, đến cùng là đúng hay sai, thật rất khó phán đoán. Có lẽ chính mình xáo trộn đối phương kế hoạch, nhưng cũng có thể là, chính mình đem bên ngoài manh mối cho cắt đứt. Nếu như thiên nhân đặc sứ thật còn sống, vậy nó ở sau lưng đưa ra hết thảy, lại cụ thể dự định thế nào làm nó lại đến tột cùng giấu ở nơi nào. Diệp Phàm lắc đầu than khổ. Chính mình đành phải đi một bước là một bước, một bên âm thầm điều tra, một bên không ngừng mà tiếp tục tu luyện, đề bạt người bên cạnh thực lực, chuẩn bị sẵn sàng. Nói đến tăng thực lực lên vấn đề, Diệp Phàm đỗng nhiên nhớ tới, mình còn có dạng đồ, vật quên cầm. Hắn tranh thủ thời gian vừa nghiêng đầu, bay trở về đến Tuyết Sơn Đỉnh, phế tích đồng dạng Mạt Nhật Vương quyền tổng bộ. Đang chỉ huy lấy mọi người thu thập chiến trường, thương lượng như thế nào đối mặt tiếp theo cục diện hư không cùng sổ. Lúc này nhìn thấy Diệp Phàm trở về, đều lộ ra kinh ngạc sắc. Lù sẽ ở ngươi chẳng lẽ sổ sắc mặt mấy phần khẩn trương. Không đợi sổ nói xong, Diệp Phàm liền khoát khoát tay, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta nói không giết các ngươi, ta chỉ là tới bắt đi ta chiến lợi phẩm. Nói, Diệp Phàm đi vào này cự thuẫn thi thể một bên, bắt đầu đem hắn khải giáp lấy xuống. Chờ một chút. Hư không cau mày nói, đây là chúng ta thiên thần ma pháp nghiên tu hội pháp khí. Ngươi không thể mang đi. Diệp Phàm liếc nhìn hắn một cái, nghĩ thầm gia hỏa này thẳng quật cường, gặp qua hắn thực lực, còn dám cùng hắn tranh. Nhưng Diệp Phàm cũng không tức giận, từ túi chữ vật lấy ra cái kia thanh phở ở đờ dịp ma pháp kiếm chuôi, ném vào cho hắn. Ê, cái này trả lại cho các ngươi, khải giáp ta trước mang đi, sử dụng hết sẽ trả lại cho ngươi nhóm yên tâm, ta không hứng thú xuyên như thế xấu ý địa phủ. Diệp Phàm căn bản không có ý định lâu dài lưu lại những ma pháp này đạo cụ, hắn chỉ cần nghiên cứu xong, tự nhiên là có thể trả lại những pháp sư này. Hư không tiếp nhận ma pháp kiếm chuôi, mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngươi không luyện ma pháp, yếu pháp khí làm cái gì? Diệp Phàm lười nhác giải thích thêm, một mực chính mình đem khải giáp cất vào túi trữ vật. Đang lúc Diệp Phàm muốn chạy sau, Tố lại gọi lại hắn, lù sai ở, ngươi chờ một chút. Làm gì? Nói là mượn, sẽ trả. Lại tất tất lại nhải, ta liền thật giết người. Diệp Phàm cau mày nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, ngươi đã nói là mượn, chúng ta tự nhiên tin tưởng. Chỉ là, bây giờ Pháp Vương chết, tuy nhiên không biết hắn đến cùng là thật hay không Pháp Vương, nhưng Mạt Nhật Vương quyền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Sở dĩ ta thương lượng với An Lại, cần muốn cân nhắc chọn một tân lĩnh tụ, khôi phục thiên thần ma pháp nghiên tu hội chế độ. Ban đầu mỗi một giới hội trưởng, đều là từ lần trước hội trưởng lựa chọn, mọi người bỏ phiếu biểu quyết. Lần này lại tình huống đặc thù, dựa theo nghiên tu hội từ xưa đến nay chế độ, liền cần toàn thế giới phạm vi tìm kiếm một tên mới hội trưởng. Ta cùng An Lại, đều không có thắng nhâm hội trưởng ý nghĩ, mà lại chúng ta cũng chọn không tầm thường hiện tại cục thế. Diệp Phàm khẽ vươn tay, trực tiếp ngăn cản sổ tiếp tục giảng, đường, cái này liên quan ta cái giám, chính ngươi tìm qua a. Không phải sổ ha ha cười nói, chúng ta đều nghĩ đến một cái thích hợp nhất nhân tuyển, nàng hẳn là trên đời này có tư cách nhất trở thành đời tiếp theo nghiên tu hội trưởng người, mà lại nàng cũng đại biểu cho chúng ta Tây Phương thế giới. Nhưng chúng ta cùng với nàng không thế nào quen, mà lại bởi vì thượng nhất nhậm pháp vương quan hệ, có chút khúc mắc. Có thể hay không mời ngươi? Các ngươi muốn tìm Nả Nhi? Diệp Phàm nghiêm sắc mặt, đường, đừng nghĩ. Nàng sẽ không đáp ứng, ta cũng sẽ không để nàng liên lụy tiến trong chuyện này. Dù cùng hư không trong mắt đều có một tia tiếc nuối, bọn họ cũng biết, cái này có chút ép buộc, dù sao Nả Nhi là bị Mạt Nhật Pháp Vương hại, để cho nàng đến mới khôi phục nghiên tu hội, nàng khẳng định hội có bóng ma tâm lý. Diệp Phàm đường, các ngươi nếu như thực sự tuyển không ra, qua tìm Sái Lý đi, nàng tốt xấu là tốt nhất nhâm hội trưởng, đại không lâm thời kiềm chức một chút, sẽ chậm chậm tìm. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp ngự kiếm bay đi. Bất quá lần này, Diệp Phàm cũng không trở về nhà, hắn chỉ lo lắng Ngả Nhi tình huống, lúc này bị số nhấc lên, hắn càng nóng lòng muốn biết, Ngả Nhi khôi phục được ra sao. Một phiến hải dương chỗ sâu, một cái không muốn người biết bí mật cơ địa. U lanh kia sáng xanh lá. Thông qua trên vách đá một số phát sáng khoáng vật phát ra, chiếu sáng như vậy đại không gian. Một cái cự đại thủy tinh cầu trước mặt, một cái tuổi già sức yếu nữ nhân, chính là tiên tri, nàng lẳng lặng mà nhìn xem trên tuyết sơn hình ảnh. Khi thấy Diệp Phàm rời đi sau này, tiên tri khẽ vỗ thủy tinh cầu, hình ảnh kia kết thúc. Lập tức, tiên tri ngẩng đầu, nhìn qua tại nàng mười mấy mét có hơn, một chỗ cao cao trên bậc thang, một đoàn sắc thái vô cùng phong phú. Không ngừng mà lóe ra các loại quang huy hình cầu. Hình cầu kia tựa hồ hoàn toàn do một ít năng lượng tạo thành, như nhìn kỹ, sẽ phát hiện nó cấu tạo vô cùng sâu thẳm, phảng phất có thể đem người linh hồn đều cho hút đi vào. Vĩ đại thiên thần Lũ Sở đã sớm phát hiện, đây chẳng qua là một cái khối lỗi, chúng ta là không muốn sớm áp dụng hành động. Chương 1668, 1. 1668. Quang cầu cũng không trả lời. Chỉ là này giống như thâm nguyên quang mang, lúc sáng lúc tối, tựa hồ thông qua cái gì đặc thù phương thức, truyền lại tin tức gì. Tiên tri cung kính gật đầu, thiên thần thánh minh, là lão nô gấp, loạn phân tơ. Nói, tiên tri trầm tĩnh một lát, mới chậm rãi quay người, lơ lửng ngồi vào thủy tinh cầu bên trên, sau đó bình ổn địa phi hướng khu vực hậu phương. Tại này một đầu kéo dài hành lang hai bên, từng cái đủ có vài thước bao quát. Hình trụ tròn cự đại trong suốt sinh hóa máng nuôi thấy. Liếc nhìn lại, hai hàng cộng lại không biết mười mấy cái cự đại ống nghiệm bên trong, cơ hồ đều đổ đầy sinh hóa dịch, bên trong không ngừng có bọt khí lưu động. Diệp Phàm ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện, cái này sở hữu đại trong máng nuôi thấy, vậy mà tất cả đều là giống như lúc nhân bản sinh mệnh thể, Pháp Vương. Mà mỗi một máng nuôi thấy phía trên, đều có khảm nạm lấy một khối thẻ bài kim loại. Vừa vặn mỗi một cái vật thí nghiệm số hiệu. Duy chỉ có trong đó có một cái, lại là minh bài bị hái xuống. Tiên tri đi vào cái kia sinh hóa máng nuôi cấy một bên, nhìn qua trống rông danh thể, nàng phảng phất hai mắt đều có thể thấy rõ trước mắt hết thảy, như có điều suy nghĩ. Sau đó, tiên tri từ trong quần áo, lấy ra một khối thẻ bài kim loại, phía trên này, viết chữ số La Mã, 1. Tiên tri nắm nắm khối này kim loại minh bài về sau, vươn tay ra, đưa nó khảm về cái này khoảng không máng nuôi cấy. Ngươi sứ mệnh, kết thúc. Duệ điển nước, một chỗ non xanh nước biếc, phong quang tuyệt mỹ bờ sông Trang Viên. Diệp Phàm biết Ngả Nhi sau khi về nước, vẫn đợi ở cái này hoàng gia trong chỗ, cho nên trực tiếp liền hạ xuống cái này cửa Trang Viên. Đến là có thể bay thẳng tiến vườn, nhưng Diệp Phàm cảm thấy vẫn là chính thức điểm, đến nhà bái phỏng tương đối tốt. Hoàng gia vệ binh nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức nhận ra, dù sao địa ngục quân vương vì Ngả Nhi công chúa chuẩn bị lưu tinh vũ quà sinh nhật, chấn kinh toàn đâu. Quốc vương hòa hoàng sau biết Diệp Phàm đến, lập tức ra nghênh tiếp, hai người bọn họ mấy ngày nay đều một tấc cũng không rời mà bồi tiếp mất mà được lại ái nữ. Bất quá, Ngả Nhi nhưng lại không có xuất hiện, nhượng Diệp Phàm có chút thất vọng. Diệp tiên sinh, vợ chồng ta đều nghe Ngả Nhi nói, là ngươi không có ở nguy hiểm nhất thời điểm từ bỏ nàng, để cho nàng khôi phục thần trí, chúng ta thật rất lợi hại cảm kích ngài. Trong phòng tiếp khách, cổ tháp phu quốc vương rất lợi hại chân thành nói, một bên mặt gạ dẹt vương hậu cũng không ngừng gật đầu, nhịn không được chà chà khỏe mắt. Diệp Phàm rất là hổ thẹn, kỳ thực ta càng hẳn là sớm một chút đi cứu Ngả Nhi, nàng bị cưỡng ép, nguyên nhân gây ra cũng là ta. Đối thủ là mạt Nhật Pháp Vương, đây là ai đều không thể tùy tiện làm quyết định, lô mãng sẽ chỉ bị mất hết thảy. Chúng ta thân ở đế vương gia, biết đứng tại độ cao nhất định, cần muốn cân nhắc không chỉ là cá nhân được mất, cho nên chúng ta rất lợi hại hiểu ngươi, cổ tháp phu quốc vương nói. Diệp Phàm miễn cưỡng cười cười, hướng trên lầu mắt nhìn, Ngả Nhi nàng không muốn gặp ta sao. Quốc vương hòa hoàng đằng sau sắc có chút xấu hổ. Diệp tiên sinh, Ngả Nhi biết ngươi đến, để cho ta chuyển cáo ngươi, nàng không có việc gì ngươi nếu có chuyện gì muốn chuyển cáo cho, ta thay ngươi đi nói, mặt gạ dẹt ngượng ngùng cười nói. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, tâm lý rất lợi hại cảm giác khó chịu, từng có lúc, Ngả Nhi là như vậy hoạt bát một nữ hài, như hắn tới nơi này, tất nhiên sẽ mừng rỡ nhảy cẫng mà đi ra đón hắn. Giữa hai người ban đầu cảm tình, đã sớm vượt qua đồng dạng nam nữ bạn bè, cùng một chỗ trải qua khoái lạc, cũng chiến thắng đủ loại khốn cảnh, nhưng hôm nay lại tựa như mỗi người một ngả. Diệp Phàm do dự dưới, nói, hai vị, có thể hay không để cho ta đi lên một chút, dù là không thấy Ngả Nhi, chỉ đi nàng cửa phòng, cùng với nàng nói hai câu. Quốc vương phu phụ nghe được đường đường địa ngục quân vương đều khách khí như vậy, bọn họ cũng không nốc. Biết Diệp Phàm thuần túy là nể tình mới nói như vậy, nay có ý tốt ngăn đón. Mấu chốt là, bọn họ cũng không hy vọng, nữ nhi một mực như thế đóng cửa không ra, thế là cũng sẽ đồng ý. Diệp Phàm đi đến lầu 2, một gian dựa vào đông cửa gian phòng, này màu trắng kim văn cửa gỗ, gấp đóng chặt lại. Nghe quốc vương phu phụ ý tứ, Ngả Nhi trở về mấy ngày nay, trừ ngẫu nhiên cùng vợ chồng bọn họ trong phòng tâm sự, cơ hồ liền không có đi tới. Diệp Phàm đi vào cửa phòng, đứng vững sau một hồi, hít thở sâu một hơi, nói, Ngả Nhi, không có ý tứ tuy nhiên ngươi không thế nào muốn gặp ta, nhưng ta vẫn còn có chút lời nói, muốn chính miệng nói với ngươi. Trong phòng Ngả Nhi không có phản ứng gì. Diệp Phàm tiếp tục nói, ta không biết, tận thế cùng tiên tri cụ thể tại trong đầu của ngươi, cắm vào một ít gì, ta cũng không muốn hỏi, bởi vì mặc kệ đó là dạng gì chi nhớ, đều là giả. Không có chút ý nghĩa nào. Ta muốn nói cho ngươi là ta hôm nay, qua mạt Nhật Vương Quyền, mạt Nhật Pháp Vương, đã bị ta giết. Đúng lúc này, trong phòng một trận năng lượng ba động. Ngoài cửa, một bóng người nhanh chóng từ phân tử tổ thành hình người, chính là Ngả Nhi. Chỉ gặp một đầu đỏ màu hổ phách mái tóc, y nguyên đẹp đến mức không tưởng nổi nữ hài. Lúc này người mặc màu xám dây sam cùng quần bò, so với trước kia, gợi cảm lánh diễm không ít. Ngả Nhi một đôi bảo thạch lam sắc trong mắt sáng, lộ ra kinh ngạc, ngươi nói cái gì ngươi sát Pháp Vương. Nhìn lấy phảng phất từ thiếu nữ lột sắc thành thành thục nữ tính Ngả Nhi, Diệp Phàm hơi hơi ngây người, nhưng vẫn là cao hứng có thể nhìn thấy nàng, gật đầu nói, vâng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là hắn đánh tới một nửa, chính mình trước hết không được. Ngả Nhi cắn cánh hoa, thân thể run rẩy, trong mắt nổi lên một vòng trong suốt, tràn đầy thần sắc phức tạp. Diệp Phàm quan tâm nói, Ngả Nhi, ngươi thế nào, nếu như ngươi thấy ta, sẽ để cho ngươi không thoải mái, ta hiện tại liền đi, ta chỉ muốn tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện nói cho ngươi tin tức này. Ta ngả nhi nghẹn ngào một hồi, mới nói, cảm ơn ngươi, Diệp Phàm ta nhiều lần, muốn qua mặt Nhật Vương quyền giết hắn, nhưng ta lại sợ liên lụy đến phụ vương cùng mẫu hậu, cảm ơn ngươi. Nhìn lấy ngả nhi này trong mắt đại thù đến báo thần sắc, khóc đỏ mắt vành mắt, Diệp Phàm cũng không biết, có nên hay không đem pháp vương trên thân nghi ngờ, cũng nói ra. Ngươi không cần cảm ơn ta chỉ là làm ta nên làm, nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không như thế thống khổ. Nếu như có biện pháp nào, có thể để ngươi tốt một chút, ngươi nhất định phải nói với ta, Diệp Phàm ấm giọng cười nói. Ngả nhi gật gật đầu, đè xuống nước mắt về sau, nói, cho ta một chút thời gian, ta cần đem một số giả trí nhớ, từ trong đầu của ta làm nhạt. Diệp Phàm ngẫm lại, mở ra chuyện vui nói, kỳ thực ngươi như bây giờ, nhìn lấy cũng rất tốt, so trước kia tiểu nha đầu hình tượng, phải có sức hấp dẫn nhiều. Ngả nhi sững sờ dưới, lập tức miễn cưỡng mỉm cười, mấy phần tịch mịch nói, nguyên lai ngươi ưa thích dạng này, kỳ thực coi như ta muốn biến trở về nguyên lai như thế, chỉ sợ cũng làm không được. Diệp Phàm thở dài, nói, chớ suy nghĩ lung tung, thuận theo tự nhiên liền tốt. Kỳ thực, mỗi người đều đang thay đổi, nhưng tuyệt đối không phải là biến trở về lúc trước. Ngả nhi ngơ ngác nhìn nam nhân, mảnh suy nghĩ kỹ một chút Diệp Phàm lời nói, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tốt, vậy ta đi trước, chờ ngươi tốt một chút, nghĩ ra được giải sầu một chút, nhớ phải tùy thời liên hệ ta, Diệp Phàm cười nói. Ừ, ngả nhi cũng không nhiều giữ lại, hé miệng cười ứng thanh. Chờ Diệp Phàm rời đi bờ sông Trang Viên, dự định hạ quốc lúc, trực tiếp vào xạ lì dẹn điện thoại. Thế nào, xạ lì dẹn, Diệp Phàm nghĩ thầm, chớ không phải mình tấn công xong mạt Nhật Vương quyền tin tức, đã truyền đến luyện ngục đảo. Người nào muốn, bên kia lại truyền lại áng lệ ngạo mạn tiếng nói, nghe. Thần đã nghi kỹ muốn ngươi làm cái gì, tranh thủ thời gian tới. Chương 1669, không nghe lầm. 1669. Diệp Phàm nghe được lấy giọng điệu, cau mày một cái, nói, ngươi có phải hay không chỗ nào lại ngứa thật dễ nói chuyện. Bên kia Enzo nghe xong, nhất thời có chút biệt khuất nói, ngươi liền biết ỷ thế hiếp người, ừ, thần không cùng ngươi nhiều so đo, vậy ngươi đến cùng tới hay không nha, ngươi đáp ứng ta. Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài, ta biết, hiện tại quá khứ, ngươi nhượng xạ lì dẹp nghe. Rất nhanh, xạ lì dẹp nhận điện thoại. Vương, có dặn dò gì sao? Xạ lì dẹp, bữa tối nhượng đầu bếp chuẩn bị một chút, chúng ta Inferno hạch tâm huynh đệ tỉ muội đều cùng một chỗ liên hoan. Diệp Phàm cảm giác thật vừa lúc nhân cơ hội này, qua luyện ngục đảo cùng mọi người đàm một chút hôm nay phát sinh tình huống, làm tốt về sau làm chuẩn bị. Tốt, ta lập tức qua an bài. Xạ lì dẹn vui vẻ nói, lập tức lại hỏi, này Victoria nữ sĩ muốn hay không cũng mời đi theo. Victoria, chính là nhiếp vô nguyệt chữ nước ngoài tên, giống xạ lì dẹn dạng này một số Tây phương quốc gia lớn lên người, vẫn là thói quen xưng hô như vậy nàng. Diệp Phàm nhớ tới cùng Diệp Long Nguyên một lần kia đối thoại, do dự một chút một lát, nói, trước không cần. À tốt, xạ lì dẹn có chút tiếc nuối, nhưng nàng vẫn là nghe Diệp Phàm an bài. Vài giờ về sau, luyện ngục đảo. Màn đêm buông xuống, gió biển chậm chậm, ở trên đảo ánh đèn đã sáng lên, nơi xa còn có sân bay đường băng cùng ngừng thuyền bến cảng, càng là đẹp như một cái nghỉ ngơi thánh địa. Ở vào bán sơn sườn núi một mảnh lịch sự tao nhã nơi ở bên ngoài, Nhiếp Vô Nguyệt đứng tại một mảnh bên vách núi, thổi phong, nhìn qua cảnh đẹp, lại là mặt có mấy phần cô đơn. Nàng rời đi mạt Nhật Vương quyền, đi vào luyện ngục đảo, đã đợi mấy tháng. Trong lúc này, nơi này người cũng đã dần dần tiếp nhận nàng, ở chung hòa hợp. Cũng không phải là bởi vì, nàng là Diệp Phàm mẹ đẻ, vẹn vẹn xem như Nhiếp Vô Nguyệt, xem như Victoria, nàng đạt được tán thành. Tuy nhiên, cái này khiến nàng cảm thấy đầy đủ vui mừng, nhưng cùng con trai mình ở giữa, luôn luôn có lấp kín vô hình vách tường, đón đỡ lấy hai người. Nhiếp Vô Nguyệt biết, chính mình năm đó đã hết sức làm có thể làm hết thảy, có thể có đôi khi. Đạo lý về đạo lý, cảm tình vẫn là về cảm tình. Từ nhỏ tách ra hơn 20 năm, chưa bao giờ có ở chung hai người, muốn thành đồng dạng mẹ con thân cận, xác thực rất khó khăn. Dù là thường nhân đều là như thế, huống chi hồ hai cái liền khuyết thiếu gia đình thân tình khái niệm người. Mỗi khi thấy luyện ngục đảo như thế mê người cảnh sắc, Nhiếp Vô Nguyệt lẳng lặng thưởng thức đồng thời, cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối, nếu như mình hài tử, cháu gái đều có thể tại bên người nàng cùng một chỗ, thật là tốt biết bao. Victoria phu nhân, ngài lại tại nhìn biển đâu?
Hai cái thâm màu da trung niên nữ nhân, đi tới, một béo một gầy, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ phục trang, trên tay đều cầm thứ gì.
Nhiếp Vô Nguyệt quay người, nhìn thấy cái này hai nữ nhân, mỉm cười nói, Jenny, Mạ Di Nạ, các ngươi làm sao tới?
Jenny cùng Mạ Di Nạ cũng là ở trên đảo cư dân, khai ra tiệm may, các nàng trượng phu mấy năm trước vẫn là bạ hạ một lính đánh thuê, bởi vì thụ thương xuất ngũ, cả nhà đem đến ở trên đảo.
Nhiếp Vô Nguyệt cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, thường xuyên ra ngoài dạo chơi, đối ở trên đảo đại đa số người, đều đã có chỗ nhận biết. Mà có ít người nhà, làm theo liên hệ tương đối nhiều, sở dĩ bọn họ cũng thỉnh thoảng sẽ đến thông cửa.
Là như thế này, Victoria phu nhân, chúng ta gần nhất tiến một nhóm chất liệu tốt, nhà thiết kế Sam làm mấy cái khoản váy, chúng ta cảm thấy có nhan sắc, bình thường người rất khó khăn khống chế, chỉ có tặng cho ngươi xuyên, Jenny nói.
Mạ Di Nạ cười nói, đúng vậy à, cái này nhan sắc quá cao quý, chúng ta những người này ăn mặc đều quá kỳ quái, phải có phu nhân ngươi dạng này khí chất, tài năng xuyên ra ngoài.
Nhiếp Vô Nguyệt tiếp nhận hai chiếc túi to chứa y y phục, có chút ngượng ngùng cười nói, nào có các ngươi nói đến khoa trương như vậy, ta cũng 50 niên kỷ người.
Này nhìn ra được à, Victoria phu nhân đi ra ngoài, người ta khẳng định cho là người 30 nhiều nhất,
Jenny cười khanh khách nói.
Nhiếp Vô Nguyệt cười lắc đầu, nữ nhân trung quy là nữ nhân, nghe được có người nói nàng tuổi trẻ, nàng vẫn là vui vẻ.
Vậy ta trước hết nhận lấy, ta biết các ngươi cũng sẽ không đòi tiền, nhưng nếu như sợi tổng hợp rất đắt, ta nhất định sẽ qua các ngươi trong tiệm trả tiền.
Ha ha, tùy tiện ngài đi, đến có thể uống một chén, mới nhưỡng rượu nho vừa vặn nếm thử.
Cười phiếm vài câu về sau, Jenny đột nhiên hỏi,
đúng, Victoria phu nhân. Ngài là không phải muốn đi thành bảo chúng ta chậm trễ ngài thời gian đi.
Nhiếp Vô Nguyệt sững sờ dưới, tại sao phải qua thành bảo?
Jenny cùng Mạ Di Nạ hai mặt nhìn nhau, có chút ngoài ý muốn.
Ngài không biết sao, Lucifer đại nhân đêm nay trở về, cao hơn tầng liên hoàn A, lẽ vì ạt thản đại nhân đều cố ý đi máy bay từ xa biển trở về đâu.
Nghe được tin tức này, Nhiếp Vô Nguyệt trong mắt một trận ảm đạm, tâm lý bao nhiêu nổi lên chua xót.
Jenny cùng Mạ Di Nạ tựa hồ cũng phát giác được có chút bầu không khí không đúng, các nàng cũng sợ nói nhầm, đành phải tranh thủ thời gian lấy cơ muốn ăn cơm chiều, cáo lui trước.
Nhiếp Vô Nguyệt cùng với các nàng tạm biệt, sau đó nhìn xem trong tay bộ đồ mới vật, thật lâu trầm mặc về sau, hít thở sâu một hơi, dự định quay người vào nhà, đem y phục thả một chút.
Giờ khắc này, nàng liền thử mặc quần áo mới phục tâm tình, đều hoàn toàn không có.
Đang lúc này, đột nhiên từ phía sau truyền đến Jenny cùng Mạ Di Nạ tiếng kinh hô.
Lucifer đại nhân.
Nhiếp Vô Nguyệt đều hoài nghi mình nghe lầm, run rẩy một chút về sau, chậm rãi quay người, vậy mà thật nhìn thấy, Diệp Phàm vừa vặn hướng nơi này đi tới.
Diệp Phàm cùng Jenny các nàng chào hỏi một chút, ra hiệu các nàng không cần đa lễ, cười giỡn nói,
Jenny, Mạ Di Nạ, các ngươi tới đây làm mà đâu?
Cho mẹ ta tặng lễ, là muốn đút lót ta.
Hai cái phụ người nhất thời cười đến ngửa tới ngửa lui, các nàng nhưng so sánh nhà mình nam nhân, nhìn thấy Diệp Phàm thời điểm càng thêm buông lỏng, cũng không thế nào câu nệ.
Mà đứng ở trong sân Nhiếp Vô Nguyệt, nghe được Diệp Phàm lời nói, thì là giống tượng đá, trực tiếp dừng lại tại đó, trong mắt ẩn ẩn có một tia trong suốt.
Diệp Phàm cùng hai phụ nhân hỏi một chút trong nhà tình huống, biết được mọi chuyện đều tốt về sau, cùng với các nàng tạm biệt.
Đi đến trong viện. Nhìn thấy Nhiếp Vô Nguyệt này một mặt nhanh khóc lên biểu lộ, Diệp Phàm rất là xấu hổ, cương cười nói, làm sao đây là, cũng không phải đặc biệt lâu không gặp, không đến mức khóc đi.
Nhiếp Vô Nguyệt lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình thất thố, đoán chừng chỉ là có chút lỗ tai ảo giác, thế là cười nói, không có gì, Diệp Phàm à, gần đây khỏe không trong nhà Khinh Tuyết cùng Đoàn Đoàn các nàng đều tốt sao.
Diệp Phàm gật gật đầu, đều rất tốt. Ta bây giờ ước mọi người cùng nhau liên hoan, mụ, ngươi cũng cùng đi chứ.
Lại một lần nữa, Nhiếp Vô Nguyệt một mặt kinh ngạc, trực tiếp sửng sốt.
Không nghe lầm.
Nàng xác định chính mình không nghe lầm.
Diệp Phàm ngươi gọi ta cái gì?
Nhiếp Vô Nguyệt cảm giác tâm đều muốn nhảy ra, đại nào chóng mặt, để cho nàng đều không thể thông thuận nói chuyện cùng suy nghĩ, cầm y phục cái túi tay đều đang phát run.
Chương 1670, lần thứ nhất.
1670.
Diệp Phàm nhìn thấy Nhiếp Vô Nguyệt lúc này thần thái, run rẩy hai tay, tâm trong lặng lẽ thở dài,
nàng đợi tiếng xưng hô này, kỳ thực đã đợi hơn 20 năm đi. Hôm nay, hắn chính là vì tự mình tới mời nàng đi ăn cơm, mới khiến cho xạ lì rẻ trước không cần bảo nàng. Có một số việc, còn là chính hắn tới làm, hội càng có ý định hơn nghĩa một số. Diệp Phàm đi ra phía trước, đưa tay tiếp nhận Nhiếp Vô Nguyệt trên tay y phục cái túi, mở ra nhìn lên, cười nói, nha, sợi tổng hợp không tệ, nhìn rất phù hợp ngươi, nếu không ngươi thay đổi quần áo mới, lại đi ăn cơm. Nhiếp Vô Nguyệt bận bịu trà trà khóe mắt, mỉm cười hạnh phúc lấy gật gật đầu, tốt, tốt, tốt. Lúc này nàng, tựa hồ nói không nên lời khác lời nói tới. Vừa vặn, nàng cũng muốn tỉnh táo một chút, thế là cầm y y phục, vào trong nhà thay đổi. Đổi thân thể bụi cơ sở ngân sắc đường cong váy dài về sau, Nhiếp Vô Nguyệt đi tới, tuy nhiên cũng 50 niên kỷ, có thể trừ trong mắt nàng cảm giác tang thương bên ngoài, tướng mạo da thịt những này, quả thực nhìn không ra bao nhiêu năm tháng dấu vết. Diệp Phàm không khỏi mỉm cười, chúng ta dạng này đi ra cửa, ai làm mình là cái tử, cũng liền tỷ lệ đi. Nhiếp Vô Nguyệt lúng túng vuốt vuốt tóc, nói, nếu không ta về sau, ít dùng điểm mỹ phẩm bảo dưỡng, ta đều làm nãi nãi. Một mực bị người nói tuổi trẻ, xác thực là lạ. Đừng. Tuyệt đối đừng. Tuổi trẻ có lỗi gì, bảo dưỡng dưỡng ra dùng sức dùng đi, ngươi nếu là cho chúng ta đem chính mình làm lão, há không phải chúng ta bất hiếu. Diệp Phàm nhún nhún vai. Nhiếp Vô Nguyệt cười tủm tỉm nói, nào có khoa trương như vậy à, kỳ thực ta cũng không thế nào xoa nhũ dịch những cái kia, khả năng trời sinh không thấy già đi. Diệp Phàm khiêu mi, cười như không cười nói, nguyên lai mẹ ta còn có tự luyến một mặt. Thế để đờ cơ chuyện nào có tùy tiện nói một chút, Nhiếp Vô Nguyệt xấu hổ lại ngượng ngùng cười. Đi thôi, nên ăn cơm, Diệp Phàm phất phất tay nói. Hai người cùng một chỗ, tản ra bước, hướng đi thành bảo. Trên đường, Nhiếp Vô Nguyệt nhìn xem nhi tử, đầy mắt vui vẻ nói, Diệp Phàm à, ngươi vì cái gì đột nhiên liền tha thứ ta. Diệp Phàm cười cười, hắn biết Nhiếp Vô Nguyệt khẳng định sẽ hỏi, nói, chưa nói tới tha thứ, bởi vì ta đến liền không có hận ngươi. Tối đa cũng coi như sơ bởi vì ngươi gạt ta, ta có chút tức giận. Giữa chúng ta, càng nhiều hẳn là một số xấu hổ đi, nhưng thời gian lâu dài, tự nhiên mà vậy cũng liền làm nhạt. A nguyên lai là dạng này, Nhiếp Vô Nguyệt tâm lý an tâm lời, một mặt trấn an mà nói, tuy nhiên năm đó ta cùng đổ mặt lộ, nhưng ta cuối cùng làm có lỗi với ngươi lựa chọn, ngươi còn chịu gọi ta âm thanh mụ, ta đã rất thỏa mãn. Diệp Phàm chật chật miệng, ngẫm lại, vẫn là nói. Kỳ thực ta gặp Diệp Long Nguyên một mặt. Nhiếp Vô Nguyệt bước chân dừng lại, trên mặt hơi trắng bệch, biểu lộ mất tự nhiên nói, hắn nói gì với ngươi? Diệp Phàm thở dài, ngươi không cần khẩn trương, hắn không nói nói xấu ngươi, cũng chính là đem năm đó trấn tướng, nói cho ta biết mà thôi. Kỳ thực hắn cũng làm sai lựa chọn, hắn cũng hối hận, nhưng có một số việc, hối hận cũng vô dụng, bởi vì đã phát sinh, cũng chỉ có thể nhìn thẳng vào. Hắn có tư cách gì thuyết giáo mẹ con chúng ta hai chịu khổ, hắn có thể sẽ nhận được sao? Năm đó ta tự phế võ công, quỳ cầu lâu như vậy, sinh tử một đường thời điểm, hắn ở đâu ngươi bị người trói qua cựu nhật người điều khiển, tại ở nước ngoài gặp nạn, hắn lại tại na. Diệp Phàm, năm đó ta xác thực làm nằm vùng, nhưng ta là thật tâm muốn theo hắn cùng một chỗ, đem ngươi sinh ra tới, nuôi dưỡng lớn lên. Vì cái này mục đích, ta cái gì danh phận cũng đừng. Dù là tại thần long thị tộc làm cái người hầu đều có thể khi. Lúc bọn họ đem ta đuổi chạy sau, Diệp Long Nguyên tên kia liền gặp cũng không dám gặp ta, hắn có bao nhiêu tàn nhẫn, ngươi biết không? Nhìn lấy trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất Nhiếp Vô Nguyệt, Diệp Phàm trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hắn xác thực làm sai, ta cũng không muốn nói đỡ cho hắn, bởi vì từ đầu đến cuối, thụ nhất thương tổn nhưng thật ra là ngươi. Ta cũng không biết, các ngươi về sau hội sẽ không thấy mặt. Tổng mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào, ta đều có thể hiểu được. Nhiếp Vô Nguyệt hỏi, này vậy ngươi hội nhận hắn làm cha à? Diệp Phàm lắc đầu, ta cùng hắn không thế nào thích hợp, dù sao quá khứ cần có nhất phụ thân thời điểm, hắn không có ở, hiện tại ta càng không cần, cũng liền không quan trọng. Tốt, liền không nên nhận, hắn không xứng. Nhiếp Vô Nguyệt oán hận nói. Diệp Phàm tâm lý cười thầm, kỳ thực Nhiếp Vô Nguyệt vẫn là đối Diệp Long Nguyên có đặc thù tình cảm. Bởi vì nếu quả thật đối một người tuyệt vọng cùng chán ghét, này kỳ thực liền hận đều chẳng muốn hận, nhắc lên hắn cũng sẽ không như thế đại tâm tình chập chờn. Bất quá, những việc này, Diệp Phàm cũng không muốn nhắc tới, đây đã là phụ mẫu bối phận ân oán tình cửu, hắn cũng không xen vào. Nhiếp Vô Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ dưới, ngự trọng tâm trường nói, Diệp Phàm, mụ về sau nhất định phải hảo hảo đền bù tổn thất ngươi, đem cái này hơn 20 năm không có vì ngươi làm, đều bù lại. Diệp Phàm mỉm cười, không cần nghiêm túc như vậy, kỳ thực như bây giờ, bình bình đạm đạm cũng rất tốt, ngươi lại không làm cái gì đặc biệt có lỗi với ta sự tình, đừng đem tự mình nhìn thành phạm nhân một dạng. Dù sao, người đều có lần thứ nhất làm người con gái, lần thứ nhất làm hài tử phụ mẫu. Không có người trời sinh cũng là hảo hài tử, tốt phụ mẫu, nhưng thân nhân ở giữa lớn nhất đáng ngưỡng mộ, không phải liền là phạm sai lầm, cũng sẽ không rời không bỏ a. Nhiếp Vô Nguyệt sững sờ dưới, không khỏi thoải mái cười một tiếng, thật sự là đến cùng người nào đại người nào tiểu a, còn bị ngươi giáo dục. Diệp Phàm ha ha vui mừng, hai người lúc này bất chi bất giác, đã đi vào trong thành bảo. Như vậy phòng ăn lớn bên trong, đã thả đầy tinh mỹ chân tu cùng rượu ngon, hoa quả, Inferno mọi người đã đang ngồi chờ lấy. Xã Ly Dẹp các loại nhìn thấy Diệp Phàm cùng Nhiếp Vô Nguyệt cùng một chỗ tiến đến, đều là sững sờ, khó được nhìn thấy Diệp Phàm cùng mình mẹ đẻ có chút thân cận bộ dáng. Xã Ly Dẹp thì là trong mắt lóe lên một vòng như sắc, vui vẻ hé miệng mỉm cười. Sau khi ngồi xuống, Diệp Phàm giơ ly rượu lên, nói, hôm nay gọi các ngươi tới, cùng uống chén rượu này ý nghĩa rất đặc thù. Đây là chúng ta những năm gần đây, một đoạn lữ trình kết thúc, nhưng cũng có thể là một đoạn hành trình mới bắt đầu. Lão đại, như thế mơ hồ, ý gì lẹ vì ạt thản gái bím tóc hỏi. Diệp Phàm nghiêm mặt, nói, mặt Nhật Pháp Vương, chết. Tất cả mọi người an tĩnh lại, Nhiếp Vô Nguyệt ánh mắt lộ ra kinh ngạc sắc. Tất cả những người khác đều là biểu lộ vô cùng đặc sắc. Chờ đến một trận kêu loạn đặt câu hỏi về sau, Diệp Phàm ra hiệu mọi người an tâm chớ vội. Lập tức, Diệp Phàm đem chính mình chứng kiến hết thảy, đều đơn giản giảng một chút. Mụ, ngươi là Pháp Vương con gái nuôi, ngươi gặp qua Pháp Vương bộ dáng sao có phải hay không ta nói như thế? Diệp Phàm hỏi. Nhiếp Vô Nguyệt một mặt choáng váng lắc đầu, ta trước kia nói qua, Pháp Vương bộ dáng, không ai thấy qua. Ta mặc dù là hắn con gái nuôi, nhưng kỳ thật chỉ bất quá bị hắn thu dưỡng giáo dục, nhưng gặp hắn số lần cũng không nhiều, sở dĩ kỳ thực cũng không có gì cha và con gái tình. Diệp Phàm gật đầu, thật sao, vậy ngươi cũng vô pháp xác nhận, hắn có phải là thật hay không Pháp Vương? Đã có được nì hoặc pháp thân, ấn lý thuyết sẽ không sai, bất quá có một việc rất kỳ quái Nhiếp Vô Nguyệt một mặt không hiểu. Chuyện gì? Nhiếp Vô Nguyệt thầm nói. Nhi hoặc pháp thân này môn cấm chú, cần là nhi hoặc đầu này hắc long long hồn. Nếu như ngươi thật đem Pháp Vương pháp thân đánh tan, vậy hắn không kịp dừng long hồn lời nói, mất đi ý thức long hồn, hẳn là sẽ tạo thành rất lợi hại phạm vi lớn phá hư, dù sao đây không phải là bình thường hồn phách. Có thể theo lời ngươi nói pháp, cái này long hồn tựa hồ liền một chút xíu năng lượng, rất bình tĩnh liền tán đi, cái này không nên a. Đang ăn sĩ bánh kem Encho rất là khinh thường mở miệng nói. Cái này có cái gì kỳ quái, không phải liền là linh hồn chia cắt à, một sợi tàn hồn, cũng có thể hoàn thành chiếm hữu ma pháp. Ngươi nói cái gì long hồn bị chia cắt? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Encho hơi hợt nói, chỉ cần tinh thần lực mạnh hơn cái kia long hồn, tự nhiên là có thể đem long hồn đánh nát, có cái gì hiếm lạ. Nhiếp Vô Nguyệt ánh mắt ngưng trọng nói, trên lý luận tới nói là có thể làm như vậy, chỉ là rất khó có hồn phách đủ cường đại, có thể dùng để chia cắt. Mà mạnh như vậy hồn phách, cần chia cắt tinh thần lực, cũng phải cầu cực cao. Ta thiên này theo thuyết pháp này, vạn nhất giống Lao Đại nói, Pháp Vương chỉ là một cái sinh hóa nhân khôi lỗi, đây chẳng phải là hậu trường có người khả năng tạo ra một đống lớn Pháp Vương, còn mỗi cái đều có thể lợi dụng hắc long hồn phách biến ra pháp thân. Bở Lì En mặt đều lụ. Bữa cơm này vừa mới bắt đầu ăn, trang diện liền lâm vào một trận kiềm chế, ban đầu vui vẻ cảm giác, không còn sót lại chút gì. Duy chỉ có Encho, không tim không phổi, ăn một khối bánh kem, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, rất bất mãn mà đối Diệp Phàm kêu lên, uy, họ Diệp, ngươi không phải muốn tới giúp ta làm việc sao? Làm gì không hỏi thần muốn làm gì? Chương 1671, tín đồ. 1671, mọi người nghe được Encho lời nói, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, trên đời này dám như thế nói chuyện với Diệp Phàm người, thật đúng là không có mấy cái. Encho cũng là trong đó một. Mặc kệ là nàng tự xưng Bạch Kim thần tộc công chúa thân phận cũng tốt, vẫn là nàng chiếm thân thể này, đối Diệp Phàm mà nói đều rất lợi hại quan trọng. Sở dĩ, mọi người tuy nhiên đối Encho vô lễ cảm thấy bất mãn, nhưng cũng không tiện còn nhiều. Diệp Phàm nâng cốc chén vừa để xuống, cũng không tâm tư cùng với nàng nhiều so đo, nói, ngươi nóng lòng như thế, chẳng lẽ mình không biết nói. En trổ hai tay khoanh trước người, cao ngạo mà nói, hừ, tính toán, thần xem ở ngươi như thế thành tâm thành ý, muốn vì thần hiệu lực phân thượng. Im miệng. Diệp Phàm trực tiếp cắt ngang cái này ngạo mạn công chúa lời nói, cao mày nói, có chuyện nói thẳng, lại cả những này có hay không, ta liền động thủ. Nơi này nhiều người nhìn như vậy, chính ngươi cân nhắc một chút. Vừa nghe đến động thủ hai chữ, En trổ giận mà không dám nói gì mà trường Diệp Phàm liếc một chút. Lập tức, nàng từ chính mình trong túi quần, tay lấy ra chồng chất giấy, mở ra về sau, hướng Diệp Phàm trước mặt ném một cái. Một cỗ ma lực nhượng trang giấy tự nhiên rơi xuống Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm tiếp nhận giấy, nhìn kỹ, phía trên là một cái nhìn như ma pháp trận, lại như là huy chương một dạng hình tròn đồ văn. Cái này đồ văn ở giữa là một cái tay cầm một thanh kiếm thập nhị dược thiên sứ hình tượng, chung quanh có đại lượng kỳ quái dấu hiệu chữ viết, Diệp Phàm cũng xem không hiểu. Nhìn, tựa như là En Trổ tự mình động thủ vẽ, nhiều như vậy quanh co khúc hiệu ký tự, muốn tất cả đều không vẽ sai, khó trách nàng cần thời gian chuẩn bị. Bên cạnh Nhiếp Vô Nguyệt cũng tò mò mà thăm dò tới, xem như ma pháp sư, nàng đối với mấy cái này cũng cảm thấy hứng thú, nhưng cau mày, nói, đây đều là cái gì, đây là ma pháp phù văn a. Sa Ly Dẹp nhìn một chút về sau, làm theo trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ có chỗ hiểu biết, là cái này tựa như là một loại có thể hội tụ năng lượng nào đó ma pháp phù văn. Hừ, ngươi tiểu ma nữ này, vẫn rất có thiên phú nha, dù sao chạy xuôi theo buồn nôn nhất mùi hôi thâm nguyên ma nữ hoàng thất huyết mạch. Coi như ở cái này hạ cấp vị diện, không cài thống học tập qua, cũng có thể nhìn ra một ít môn đạo En Trổ trào phúng cùng chế nhạo đường hầm. Im ngay. Lại dám nói thế với Xạ Lì Dẹt thử một chút. Diệp Phàm trực tiếp trợn mắt chừng quá khứ. En Trổ phình lên miệng, nghiêng đầu đi, nói thầm, chỉ biết khi dễ ta, chờ thần khôi phục thực lực, sớm tối thu thập ngươi. Diệp Phàm không thèm để ý nàng nghĩ linh tinh, nói, ngươi cái này rốt cuộc là thứ gì, làm gì dùng nói rõ ràng, ta đáp ứng giúp ngươi làm sự kiện, nhưng không bao gồm hại người sự tình. En Trổ lập tức nói ra, cái này dĩ nhiên không phải hại người. Đây là đang cho nhân loại các ngươi một cái mạc đại ân huệ có được hay không? Có ý tứ gì? Diệp Phàm cùng tất cả mọi người rất lợi hại buồn bực. En Trổ chỉ này ma pháp phù văn, nói, đây là thần vì chính mình thiết kế tốt thần ấn, ta muốn ngươi giúp ta, tại toàn trong nhân loại lời đồn, nhượng mọi người đem cái này thần ấn, coi như chính mình tín ngưỡng. Dên Ma nói, cũng là nhượng tận khả năng nhiều người, đem thần tắc vì bọn họ tín ngưỡng thần minh, đối cái này thần ấn tiến hành cầu nguyện là được. Diệp Phàm một chút suy nghĩ, đại khái hiểu nàng ý tứ, nói, ngươi đây là muốn khai mở một cái mới giáo phái bồi dưỡng giáo đồ, để bọn hắn tin ngươi cái này đối ngươi có chỗ tốt gì, đối tín đồ lại có ảnh hưởng gì. Thần nghĩ tới, tại các ngươi cái này cái hạ cấp vị diện, muốn khôi phục thực lực, đơn thuần dựa vào hấp thu tu luyện quá trưởng. Càng nhanh khôi phục biện pháp, liền là thông qua tín đồ tín ngưỡng, loại tinh thần lực này hội tụ, làm cho thần tiếp tục không ngừng mà mạnh lên. Loại này thu hoạch tín ngưỡng lực tu luyện phương thức, chỉ có chúng ta cao cấp chủng tộc, tài năng có, nói quá phức tạp, các ngươi cũng nghe không hiểu. Tổng, nhưng phàm là thần tín đồ, chờ đợi thần khôi phục thần lực ngày đó, bọn họ cũng liền đem thu hoạch thần phù hộ. En Trổ một mặt đắc ý nói. Ngươi phù hộ có làm được cái gì có thể trường sinh bất lao vẫn là tài vận hanh thông? Diệp Phàm không khỏi hỏi. Dung tục. Thần nói phù hộ bọn họ, chẳng lẽ cái này còn không phải lớn nhất ân trạch sao? En Trổ hai tay chống nạnh, tức giận nói. Mọi người sắc mặt cứng ngắc, giống như một trận thu gió thổi qua. Nói nửa ngày, cái này thần tộc phù hộ, cũng liền ngoài miệng nói một chút ta. Bất quá, tín ngưỡng loại sự tình này, cũng là tin thì có, không tin thì không. Tin hay không, tất cả nhân tâm, thật muốn vì En Trổ mời chào tín đồ cái gì, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, dù sao chính là cho một số người tìm ký thác tinh thần. Được, ta nhượng Xạ Lì Rẻ an bài một chút, qua tìm một số người, giúp ngươi tổ kiến một cái tân giáo phái, có thể phát triển thành cái dạng gì, ta liền không nói được, làm hết sức mà thôi, Diệp Phàm sảng khoái đáp ứng. Có thể En Trổ lại không vừa lòng, cau mày nói, vậy cũng quá chậm. Ngươi không phải đã có sẵn giáo đồ à, để bọn hắn tin ta là được. Ta từ đâu tới giáo đồ? Diệp Phàm buông tay, choáng váng nói. Enzo chỉ mọi người tại đây, nói, các ngươi những người này, Inferno, thủ hạ không phải tốt mấy ngàn người à, còn có các ngươi tại toàn cầu phạm vi, những cái kia sùng bái các ngươi người, không phải cũng là tín đồ sao. Còn có ngươi cái này kiếm thần tên, không phải cũng có rất nhiều người sùng bái sao ngươi liền nói cho bọn hắn, cái này thần ấn là ngươi tiêu chí, dạng này bọn họ tại tín ngưỡng ngươi thời điểm, tín ngưỡng lực liền có thể truyền cho ta. Dù sao, ngươi cũng không dùng được những tín ngưỡng đó lực, cho ngươi cũng là lãng phí, không bằng toàn chuyển tới thần nơi này đến. Diệp Phàm trợn mắt hốt mồm, lần thứ nhất phát hiện, cái này thần tộc cũng là thần tộc A, biện pháp này cũng quá tặc. Tay không bắt sói. Tuy nhiên như nàng nói, tín ngưỡng lực, ở đây không có người biết dùng như thế nào, thậm chí không biết vậy rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Nhưng là, một khi biện pháp này chứng thực, này bằng với là, toàn thế giới thờ phụng Inferno cùng kiếm thần mọi người, về sau đều lại biến thành Enzo tín đồ. Cái này có thể so với chính mình sáng tạo một cái tân giáo phái, một lần nữa tuyên dương một cái thần minh, nhượng mọi người tin tưởng, tới dễ dàng nhiều. Lão đại ý tứ này lão ô tặc ta xem như nghe rõ, đây là muốn đem ta trên biển ác ma cự cá mực ống cờ, toàn đổi thành cái này thiên sứ, đúng không lẽ vì ạt thản nết miệng cười khổ. Chúng ta bẫy bịp đầu dê ác ma, dương danh thế giới dưới lòng đất, đột nhiên thay cái nữ thiên sứ, đây cũng quá kỳ quái ạt mồ ợt như mày. Enzo nghe, rất là sốt ruột, đột nhiên đứng ở trên ghế, tay chỉ chúng nhân nói, các ngươi những nhân loại này, chẳng phải đổi cái dấu hiệu à, đối với các ngươi có ảnh hưởng gì. Các ngươi không giúp thần, thần cũng chậm sớm có thể khôi phục lực lượng. Đến lúc đó thần muốn tiêu diệt các ngươi. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ép một chút tay, xuống tới. Đứng trên ghế tính là gì ta lại không nói không đáp ứng. Enzo lúc này mới gương mặt bên trên mưa qua cạnh. Ngồi xuống, cái này còn tạm được. Diệp Phàm đối mấy cái huynh đệ nói ra, các ngươi truyền đạt ta ngoài ý muốn nghĩ, từ hôm nay qua đi, Inferno sở hữu bộ môn, đều đổi cái này cái dấu hiệu. Liên đặt tên là địa ngục cầm kiếm người huy chương, nhan sắc tất cả đều làm thành hắc sắc, như vậy mọi người hẳn là cũng đều có thể tiếp nhận. Tại sao là hắc sắc, tại sao phải là địa ngục? Thần là cao quý thánh khiết bạch kim thần tộc. Enzo bất mãn nói. Diệp Phàm hỏi ngược lại. Cái này sẽ ảnh hưởng đến ngươi hấp thu tín ngưỡng lực A. Ảnh hưởng ngược lại không ảnh hưởng, chỉ muốn tín ngưỡng cái này thần ấn liền có thể, Enzo thấp giọng nói. Này không phải. Diệp Phàm nói, ngươi khiến cho rất lợi hại thần thánh, người ta này tin đây là chúng ta địa ngục tiêu chí, đây là vì ngươi có thể mời chào càng nhiều tín đồ suy nghĩ, chính ngươi suy tính một chút. Enzo ngẫm lại, tựa như là chuyện như vậy, cắn cắn răng ngà, nói, vì sớm ngày khôi phục thực lực. Thần tạm thời nhẫn. Cứ làm như thế đi. Cái này mới đúng mà, ta cũng là tận tâm tận lực, đang giúp ngươi. Diệp Phàm cười, đối một bên xạ lì dẹ nói, ngươi đi an bài công tượng, liên hệ một số tốt xưởng, làm một số vật trang sức, dây chuyền, giới chỉ loại đồ, vật, in lên cái này thần ấn, thuận tiện toàn thế giới lời đồn. Xạ lì dẹ mỉm cười gật gật đầu, ta biết. Enzo nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia hoan hỉ. Nhưng vẫn là chịu đựng không có bật cười, da vẻ cao lãnh mà lại cầm qua một khối bánh kem bắt đầu ăn. Mọi người nghe Diệp Phàm lời nói, lại cảm thấy cũng không phải không thể, dù sao, Inferno tiêu chí làm sao đổi, cũng liền Diệp Phàm một câu, cái này thần ấn làm thành hắc sắc, lại lấy cái thỏa đáng tên, cũng liền không có gì đường đột cảm giác. Chỉ cần cùng toàn thế giới tuyên bố, đây là Diệp Phàm khâm điểm mới tiêu chí, mọi người tuyệt đối sẽ không có dị nghị. Đúng. Nói đến đây cái dấu hiệu vấn đề, ta có kiện đồ vật, bạch kim thần tộc công chúa điện hạ, ngươi kiến thức rộng rãi, nếu không bang ta xem một chút. Diệp Phàm cười hì hì nói. Enzo nghe lời này, mặt mũi sáng sủa, một bộ không quan trọng bộ dáng nói, tùy tiện, thần nhìn ngươi coi như giữ uy tín, dùng quý giá thời gian bang ngươi xem một chút cũng được. Mọi người đầu đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm ngươi quý giá thời gian, không phải liền là ăn đồ ngọt thời gian A. Chương 1672, người sáng lập. 1672. Diệp Phàm thì là xuất gia Diệp Vô Nhai lưu lại này hàm vĩ xà vật phẩm trang sức, nhẹ nhàng ném cho Enzo. Enzo sau khi nhận lấy, nhìn một chút, lại không nhiều lắm phản ứng, cẩn thận chu đáo dưới, tựa hồ cũng nhìn không ra đây là vật gì. Công chúa, ngươi được hay không à, nếu là không nhận ra, coi như đi, Berlien cố nén ý cười nói. Một bên Sophia lôi kéo trợ phu, nói, ngươi đừng quấy rầy người ta, công chúa khả năng đang tự hỏi đâu.
Enchổ cảm thấy thật mất mặt, thế là vận chuyển chính mình thân lực, trắng óng ánh quang huy bám vào đi lên, tựa hồ tại cảm thụ tình huống nội bộ.
Chờ trọn vẹn khoảng 3 phút, Enchổ mới bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói, thần cũng không biết, thứ này từ đâu tới, chỉ biết là một sự kiện, nó chất liệu, hẳn không phải là các ngươi vị diện này.
Thật giả công chúa, ngươi chẳng lẽ gặp qua chúng ta vị diện này vật sở hữu chất bờ lì ẻn không tin nói.
Enchổ tức giận nói, thần lừa các ngươi những này nho nhỏ nhân loại làm gì.
Cái này vật chất kết cấu, cường độ cao, căn không phải là các ngươi vị diện này khả năng tồn tại.
Không tin các ngươi có thể dùng bất luận cái gì phương thức qua phá hư thứ này, tuyệt đối vô pháp hư hao.
Trừ phi các ngươi lực lượng vượt qua vị diện này cực hạn, mới có thể.
Diệp Phàm mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng tin tưởng,
Enchổ nói.
Nàng nói đến cũng không giả, ta nhượng Vân Giao nghiên cứu qua, nàng cũng nói tương tự lời nói,
Diệp Phàm nói.
Mọi người nghe xong, nhất thời cảm thấy mới mẻ, lại có cái gì vị diện đồ, vật.
Lão đại, có hay không quỷ quái như thế à, nếu không để cho ta nhà sổ phì ạ nhìn xem lão bà của ta cũng là kiến thức rộng rãi nha,
bợ lì ẻn huyền diệu nói.
Diệp Phàm tưởng tượng cũng đúng, Sophie ạ sinh hoạt mấy ngàn năm, có lẽ cũng hội có chút ý nghĩ, vì vậy nói, đương nhiên có thể, tất cả mọi người có thể cùng một chỗ giúp ta tham mưu một chút, có cái gì muốn nói cứ việc nói.
Vu Dạ làm theo cười ngọt ngào nói, nếu có thể nhận ra, Diệp Phàm ca có hay không khen thưởng a?
Diệp Phàm cởi mở cười một tiếng, nói, được à, người nào có thể giúp ta giải khai vật này bí mật, ta tựa như đáp ứng Enchổ mở dạng, vì hắn làm sự kiện.
Nghe xong lời này, mọi người tới kỉnh, đây chính là lớn lao một loại khen thưởng.
Tuy nhiên ở đây đều là người nhà, nhưng bởi vì những năm gần đây, bọn họ đối Diệp Phàm đã thua thiệt rất nhiều, sở dĩ có việc cũng không tiện cầu Diệp Phàm.
Bây giờ trên đời này, chỉ sợ đã không có ban thưởng gì, so Diệp Phàm một cái hứa hẹn chân quý hơn.
Kết quả là, tất cả mọi người nhận thật cẩn thận mà quan sát, thậm chí còn chụp hình, phát cho quan hệ tốt thế giới cấp khảo cổ học gia, lịch sử học gia chờ một chút, ý đồ mượn nhờ trợ thủ đến giải quyết nghi vấn.
Thế nhưng là, cuối cùng mọi người đạt được kết luận, cũng bất quá là hàm vĩ xả, đại biểu vô hạn, tuần hoàn loại tin tức.
Về phần nói nó là gì thế giới đồ, vật, những học giả kia cũng vô pháp chứng minh.
Xem ra thứ này bí mật, tạm thời là không giải được.
Diệp Phàm ăn đủ 3 khối chiến phủ bò bít tết, gặp vật phẩm trang sức trở lại trước mặt mình, không thu hoạch được gì, cũng liền cười khổ từ bỏ.
Lão đại, thứ này ngươi là từ nơi đó đạt được, ta tại Đế Bách Hoàng Cung cũng đã gặp thế gian các loại chân quý bảo thạch, nhưng xác thực nhìn không ra nó loại nào chất liệu a.
Ạ Giạt Lở khó hiểu nói.
Diệp Phàm cầm lấy cái này vật phẩm trang sức, cười như không cười ánh mắt lấp loé nói. Đây là vũ thần lưu lại đồ, vật.
Nhất thời, toàn bộ bàn ăn xoay đều an tĩnh lại.
Tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Diệp Phàm nghĩ như vậy biết, thứ này đến tột cùng là vật gì.
Bất cứ chuyện gì, một khi liên lụy tới vũ thần, tất nhiên không đơn giản.
Tốt, hôm nay là liên hoan vui mừng thời gian, mặc kệ Pháp Vương đến cùng chết hay không, về sau lại sẽ như thế nào, dù sao trước cùng một chỗ vui vẻ ăn xong bữa cơm này. Mọi người lại tiếp tục cố gắng sinh hoạt.
Diệp Phàm cũng không muốn bầu không khí quá nặng nề, thế là nâng chén cười nói, đừng quên chúng ta có cái thần tộc công chúa tại, mọi người nỗ lực giúp nàng chiêu tín đồ, không chừng về sau nàng liền có thể trở thành mình bảo hộ thần, đúng không?
Mọi người cười ha ha, lời này tự nhiên người nào cũng sẽ không quá coi là thật, dù sao Enchổ tuy nhiên khôi phục rất nhanh, thật là muốn nói trở thành còn mạnh hơn Diệp Phàm người, trong ngắn hạn mọi người là không tin.
Bất quá, bị Diệp Phàm nói chuyện, mọi người ngược lại vui vẻ tiếp tục chuyện trò vui vẻ đứng lên.
Một bữa sau buổi cơm tối, Diệp Phàm ở trên đảo lại cùng Nhiếp Vô Nguyệt trò chuyện cả đêm, còn mời nàng có hứng thú có thể đi Hoa Hải bên kia ở.
Nhiếp Vô Nguyệt nghe được Diệp Phàm nguyện ý mời nàng qua Hoa Hải bên kia, không khỏi vui mừng nhướng mày, cao hứng gật đầu, biểu thị nhất định sẽ qua.
Chờ trời sáng về sau, Diệp Phàm cũng không có vội vã về Hoa Hải. Hắn cảm thấy tạm thời Pháp Vương nguy cơ tính toán giải trừ, chí ít mặt ngoài là gió êm sóng lặng.
Nhưng là, vì ứng đối tương lai khả năng xuất hiện thiên nhân đặc sứ, hắn còn cần 3 người bên cạnh cùng một chỗ mạnh lên.
Tuy nhiên dựa vào hơn 3.000 trúc cơ đan, Inferno đã xuất hiện mấy trăm tên phục dụng đan dược về sau, đột phá đến trúc cơ võ giả, cũng chính là chí ít ly trần cảnh cường giả.
Nhưng là,
tốc thành trúc cơ, cần thích ứng cùng củng cố, mới có thể phát huy cấp độ này chiến lược chân chính. Diệp Phàm ở trên đảo, đưa tới một nhóm phục dụng trúc cơ đan tinh nhuệ về sau, đối bọn hắn tiến hành chỉ đạo, lại từ bọn họ phân biệt qua các nơi trên thế giới truyền thụ kinh nghiệm. Đồng thời, Diệp Phàm cũng đem từ cổ tiên linh giới mang tới một số dùng để cường hóa dự tài, linh đan, tiến hành trình hợp, phân cho cần chiến sĩ. Dưỡng thần đi qua nhiều lần tiêu hao, còn lại cũng đã không nhiều, đại bộ phận đều bị Diệp Phàm làm thành đan dược, cho người bên cạnh phục dụng. Diệp Phàm không khỏi cân nhắc, muốn hay không dùng huyễn nhan vụng trộm lại đi một chuyến cổ tiên linh giới, làm một số dược tài trở về. Nhất niệm đến cổ tiên linh giới, trong đầu của hắn còn hiện ra niệm như kiều thân ảnh, chỉ có thể thổn thức không thôi. Cũng liền tại cái này thời gian vài ngày, xã ly rẻ dựa theo Diệp Phàm yêu cầu, lại cùng en trổ thẩm tra đối chiếu xong, chính thức bắt đầu đối toàn thế giới tuyên bố, Inferno tiêu chí, chính thức cải thành địa ngục chấp kiếm giả. Diệp Phàm không chịu được Encho yêu cầu, nhượng Tô Khinh Tuyết hỗ trợ, đem dính đến kiếm thần cái chiêu bài này Microblog, hệ chặt công chúng hảo, fan quần loại, đều tiến hành âm thầm khống chế. Tỷ như kiếm thần fan hậu viên đoàn Microblog, ảnh chân dung liền đổi thành thần ấn, để cho tất cả mọi người đem cái này coi như kiếm thần tiêu chí. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này địa ngục chấp kiếm giả tiêu chí, lại còn bị đã rất lâu còn giới chúng đại sư tranh nhau truy phủng. Những đại sư này, có biết Diệp Phàm thân phận, vì truy phủng Diệp Phàm, lại còn đẩy ra xa xỉ phẩm bài phục trang. Khi Diệp Phàm nhìn thấy, một kiện LV đặc biệt khoản địa ngục chấp kiếm giả áo thun, vậy mà một kiện khó cầu, trên Inter nóng xào đến 4, 5 vạn một kiện thời điểm, không khỏi dở khóc dở cười. Vì chuyện này, Tô Khinh Tuyết còn cố ý gọi điện thoại nói Diệp Phàm một trận, chất vấn hắn vì cái gì không trước đăng ký thương hiệu độc quyền. Đây không phải đem tiền tặng không cho người ta kiếm lời sao. Diệp Phàm không có cách, đành phải nhượng xạ lì rẻ lại đi đem thương hiệu cùng độc quyền những này đăng ký xong, dù sao có người thương lượng cửa sau, hắn muốn đăng ký cũng liền một ngày sự tình. Cứ như vậy, Inferno cùng kiếm thần cái này cái dấu hiệu, ngược lại thành toàn bóng chạm tay có thể bỏng một cái nhãn hiệu, từ nay về sau ngày vào đấu kim. Encho đều không nghĩ tới, chính mình đến muốn chiêu tín đồ, kết quả thành một cái quốc tế nhãn hiệu người sáng lập. Bất quá, dạng này phát triển, cũng rất phù hợp nàng lợi ích, dù sao ưa thích tín ngưỡng cái này thần ấn càng nhiều người, nàng có thể được đến tín ngưỡng lực cũng liền càng mạnh. Tại luyện ngục đảo đợi không sai biệt lắm một tuần về sau, Diệp Phàm cảm thấy sự tình đều loay hoay không sai biệt lắm, nên bắt đầu bận bịu chính mình tu luyện sự tình, đặc biệt là cự thuẫn này khải giáp, hắn còn không hảo hảo nghiên cứu qua. Ngay tại hắn dự định qua này quen thuộc hỏa sơn mang phụ cận lúc luyện công, trong nhà Giang Thẩm lại gọi điện thoại tới. Giang Thẩm, làm sao Diệp Phàm nghĩ thầm, sẽ không phải là Đoàn Đoàn nghĩ hắn đi, chính mình tựa như là nên về trước đi bồi bồi nữ nhi. Ôi, Diệp Phàm A, ngươi mau trở lại đi, trong nhà xảy ra chuyện. Giang Thẩm rất lợi hại bực bội, rất gấp, than thở. Chương 1673, mì sợi bao. 1673. Diệp Phàm giật mình, thật chẳng lẽ là tiềm tàng thiên nhân đặc sứ xuất thủ thế là vội vàng hỏi, trong nhà làm sao? Còn không phải ngươi bảo bối này nữ nhi cùng màn thầu, cùng nhau chơi đùa chơi xảy ra chuyện. Đoàn Đoàn thích xem màn thầu phun lửa, kết quả màn thầu phun lên nghiện, trong nhà đều bốc cháy thai. Nếu không phải trong nhà có cháy cảnh báo cùng tự động bình chữa lửa, đoán chừng toàn bộ phòng trọ đều không. Giang Thẩm buồn bã nói. Diệp Phàm mặt tối sầm, hỏi vội, người không có sao chứ? Người là không có việc gì, có thể phòng trọ là muốn đại tu, bất động sản người. Cháy cùng phụ cận hộ gia đình đều đến, loạn thành một bầy. Ta cũng không biết làm sao cùng những người kia giải thích, màn thầu sự tình lại không thể nói ra được. Gọi điện thoại cho tiểu thư, nàng chính đang bận bịu khai hội, nói để cho ta tìm ngươi, ngươi dạy hư màn thầu, ngươi đến giải quyết. Ta thật sự là đầu đều choáng, ngươi nói ta đều cao tuổi rồi, chỉnh ra như thế vấn đề đến. Nghe Giang Thẩm phàn nàn, Diệp Phàm cười khổ không thôi. Tuy nhiên đối Diệp Phàm mà nói, đừng nói thiêu hủy cái phòng trọ, dù là thiêu hủy 10 cái phòng trọ, hắn cũng thiêu đến lên. Nhưng vấn đề là, nữ nhi này cùng màn thầu giáo dục vấn đề, liền tương đối nghiêm túc. Trong nhà chỉ còn lại Giang Thẩm cùng Chu Tín Giang hai người người, bình thường cũng không quản được Đoàn Đoàn, Cơ Vãn Tình cũng không phải loại kia yêu quản giáo người. Chính mình cùng Tô Khinh Tuyết không ở nhà, nếu là như thế một mực bỏ mặc không quan tâm, thật đúng là khả năng làm ra chuyện lớn đến đương nhiên, sự tình lần này cũng đã đủ lớn. Bình thường người ta, này chịu nổi đâu ta.
Đoán chừng Tô Khinh Tuyết bên kia cũng tại giận hắn đâu, dạy cái gì không tốt, dạy màn thầu phóng hỏa.
Giang Thẩm, người trước đừng có gấp, trong nhà đợi không, liền đi Nguyệt Doanh bên nào tạm thời ngồi một chút, ta cái này liền trở về xử lý.
Vừa vặn Phùng Nguyệt Doanh phòng trọ cũng tại Bạch Lộ quận, ngược lại là thuận tiện tạm thời đợi một hồi.
Diệp Phàm lập tức cùng Xạ Ly Dạ cùng Nhiếp Vô Nguyệt các loại nói tiếng, liền cấp tốc hoa hải.
Tốt thời điểm trời đã hắc, Diệp Phàm đi vào bị đốt đại trạch trước, nhìn lấy tối như mực một khu vực, xem ra cần tốn thời gian đại tu mới được.
Mặc dù nói nhà mình cũng không thiếu tiền, nhưng loại sự tình này dù sao phiền lòng.
Đi vào Phùng Nguyệt Doanh trong nhà, lúc này tất cả mọi người tại.
Phùng Nguyệt Doanh khó được trong nhà đến nhiều khách như vậy, đang bận cho mọi người làm bữa tối, Cơ Vãn Tình làm theo đang giúp đỡ.
Nhìn thấy Diệp Phàm trở về, mọi người tự nhiên lại là một trận lao nhau giảng thuật, cái này ban ngày hỏa hoạn là như thế nào như thế nào.
Diệp Phàm lúng túng liên tục cười khổ, hướng mọi người cam đoan nhất định sẽ hảo hảo giáo dục Đoàn Đoàn cùng Màn Thầu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Nhưng hắn nhìn hai bên một chút, nhưng không thấy hai cái tiểu gia hỏa thân ảnh, không khỏi hỏi, Đoàn Đoàn cùng Màn Thầu đâu?
Trên lầu đâu, đến sau vẫn không có xuống tới, hài tử cũng biết mình phạm sai lầm, ngươi tốt nhất nói với nàng, Phùng Nguyệt Doanh nói.
Diệp Phàm gật gật đầu, cái này đều thời gian ăn cơm, bình thường lúc này, Đoàn Đoàn sớm liền ngồi vào trước bàn cơm chờ lấy ăn cơm, lần này liền ngửi được mùi cơm chín đều không xuống lâu, có thể thấy được xác thực thẳng bị kích thích.
Diệp Phàm đi lên lầu, điều tra dưới, đi vào một gian khách phòng phòng ngủ.
Nhìn một cái, trong phòng không ai, nhưng trên giường một cái chăn nhô lên lấy một cái sườn núi nhỏ.
Diệp Phàm mỉm cười, đi qua đưa tay đem chăn mền chậm rãi xốc lên.
Quả nhiên, nhìn thấy Đoàn Đoàn chính ôm màn đầu. Một nữ hài một tiểu lục ngô chính bao đoàn sưởi ấm.
Đoàn Đoàn ngẩng đầu, thấy là ba ba trở về, một đôi hồng hồng trong mắt to, lộ ra một vẻ khẩn trương sợ hãi, nhẹ nhàng gọi tiếng, ba ba.
Diệp Phàm mặt không biểu tình, nhìn nữ nhi một hồi, một cái tay đưa tới.
Đoàn Đoàn dọa đến tranh thủ thời gian nhắm mắt, lại không dám chạy trốn, đành phải ôm chặt màn đầu.
Thế nhưng là các loại ba giây về sau, Diệp Phàm tay chỉ là êm ái sờ sờ đầu nàng. Xử lý nàng loạn rụng tóc.
Đều buồn bực ra một đầu mồ hôi, trong chăn không nóng a, Diệp Phàm cười nói.
Đoàn Đoàn phát hiện Diệp Phàm cũng không có đánh nàng hung nàng, mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng mà méo miệng, nói, ba ba Đoàn Đoàn biết sai lần sau cũng không dám lại.
Diệp Phàm ngồi vào trên giường, hỏi, vậy ngươi nói một chút, sai ở nơi nào?
Đoàn Đoàn nghẹn ngào, nói, ta không nên nhượng màn thầu phun lửa thiêu hủy nhà.
Nay chẳng lẽ có thể cho màn thầu thiêu hủy nhà khác sao? Diệp Phàm hỏi.
Đoàn Đoàn tưởng tượng, tranh thủ thời gian lại đầu lắc như đánh trống trầu, cũng không thể.
Ừm, nay còn có cái gì làm sai? Diệp Phàm lại hỏi.
Đoàn Đoàn lắc đầu, không biết.
Diệp Phàm thở dài, nói, ngươi nếu biết làm sai, vậy tại sao tránh trong chăn làm sai sự tình, liền phải dũng cảm đối mặt, trốn tránh đúng à?
Ngươi đem nhà đốt, cho Giang Thẩm, quá ông ngoại, Vãn Tình tỉ tỉ bọn họ thêm phiền phức. Nhượng mụ mụ ngươi tức giận, lãng phí tổn thất rất nhiều tiền.
Ngươi hẳn là trước tiên, liền cho mọi người nói xin lỗi, hướng bọn họ cam đoan về sau sẽ không lại phạm loại này sai, mà không phải trốn ở chỗ này, biết không?
Ừ, nữ hài nhi dùng sức chút gật đầu, Đoàn Đoàn biết, Đoàn Đoàn xuống dưới nói với mọi người thật xin lỗi, cam đoan về sau sẽ không như vậy.
Diệp Phàm lại một tay lấy màn thầu nắm chặt đứng lên, tại cái này tiểu lục ngô trên đầu đánh mấy lần, tiểu gia hỏa. Ngươi cũng là.
Còn dám phun tung tóe hỏa, liền không cho ngươi tốt an.
Tiểu lục nô còn ngây thơ cực kỳ, nhưng cũng phân rõ người sướng vui đau buồn, tựa hồ cũng ý thức được lần này trong nhà không khí rất tồi tệ, là nó gặp rắc rối, ánh mắt bên trong lộ ra e ngại, rũ cụp lấy lỗ thai, cũng không giống bình thường như vậy hỏa bát.
Diệp Phàm cũng không biết làm sao nhiều cùng tiểu gia hỏa này nói, dù sao còn không thể lời nói câu thông, thật muốn trừng phạt cái gì, hắn kỳ thực cũng không nỡ. Dù sao cũng là lao lục ngô lâm trung ủy thác, tăng thêm tiểu gia hỏa này đã một bộ tội nghiệp bộ dáng.
Thút, đi ăn cơm đi, Diệp Phàm vỗ vỗ nữ nhi phía sau lưng nói.
Đoàn Đoàn xoa lau nước mắt, đi xuống giường qua.
Có thể vừa mới xuống giường, Diệp Phàm liền mắt sắc phát hiện, nha đầu này rời đi vị trí, lại có hai cái túi chứa mì sợi bao.
Đoàn Đoàn, đây là cái gì? Diệp Phàm cầm lấy này bánh mì, cười như không cười hỏi.
Đoàn Đoàn khuôn mặt thành táo đỏ, rất lợi hại ngượng ngùng túi đầu, Đoàn Đoàn không dám đi ăn cơm, thế nhưng là Đoàn Đoàn sợ đói. Diệp Phàm kém chút không có cười phun ra ngoài, nhưng lúc này nhất định phải giả ra nghiêm phụ bộ dáng, quay đầu nghẹn về ý cười, mới nghiêm túc giáo dục nói, không cho phép dạng này ngang ngạnh, sai liền muốn bị phạt, hôm nay cơm tôi ăn xong, ngươi muốn rửa chén đĩa. Đoàn Đoàn a một tiếng, chỉ cần không phải để cho nàng ăn ít, rửa chén đũa ngược lại là cam tâm tình nguyện. Dưới lầu, chúng trưởng bối ngược lại là có chút khẩn trương, tuy nhiên sinh quan khí, nhưng cũng không muốn Đoàn Đoàn bị đánh. Chờ Diệp Phàm mang theo Đoàn Đoàn cùng dưới bánh bao đến, gặp hai tử tựa hồ không có bị động thủ giáo huấn, ngược lại là thở phào. Mà Đoàn Đoàn làm theo là cái thứ nhất chạy đến Giang Thẩm trước mặt, ánh mắt rất lợi hại chân thành nói, thật xin lỗi, Giang nãi nãi, Đoàn Đoàn sai, lần sau không dám. Rất nhanh, Đoàn Đoàn lại đến nó trước mặt người khác, từng cái xin lỗi, thậm chí còn đến Phùng Nguyệt Doanh trước mặt nói một lần, nhượng Phùng Nguyệt Doanh đều dở khóc dở cười. Cơm nước xong xuôi về sau, Đoàn Đoàn lại chủ động thu thập bát đũa, đứng tại trên ghế, Tử Cơ vãn tỉnh dậy, tại bên cạnh cái ao rửa chén. Giang Thẩm cùng Chu Tín Giang đều rất hài lòng dạng này kết quả, ngược lại là tuyệt không tức giận. Phùng Nguyệt Doanh nhìn lấy một màn này, không khỏi đối Diệp Phàm cười giỡn nói, không nghĩ tới, ngươi vẫn rất sẽ dạy hài tử nha, đây đều là từ chỗ nào học à, sẽ không phải bên ngoài còn có con thứ nữ đi. Diệp Phàm nhìn lấy ở nơi đó ra dáng học rửa chén nữ nhi, trong mắt thì là có một tia đắng chát nhớ lại, khi còn bé, ta làm sai sự tình, Lý Viện Trưởng cũng là như thế dạy ta. Phùng Nguyệt Doanh nụ cười tán đi, thăm thẳm thở dài, mặc dù Diệp Phàm bây giờ có lại đại thành tựu, nhưng cũng không cách nào nhượng rời đi người, trở lại bên người. Đúng lúc này, Giang Thẩm lại là nhớ tới cái gì, vỗ đùi, đúng, Vãn Tình à, ngươi chớ vội dạy Đoàn Đoàn rửa chén, chúng ta trước đi ra ngoài một chuyến cửa hàng đi. Chậm thêm cửa hàng đóng cửa. Cơ Vãn Tình nghe, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, ngại ngùng cười gật gật đầu. Diệp Phàm làm theo buồn bực, đêm hôm khuya khoát, vội vã qua cửa hàng làm gì ban ngày qua không được à. Chương 1674, bí mật. 1674. Không thành, ban ngày cửa hàng muốn 10 điểm mới mở, không kịp. Giang Thẩm đứng dậy, than thở nói, tới là không cần đi, Vãn Tình gian phòng tủ quần áo đều đốt, cái này không đi mua chút y y phục, đến mai cái làm sao bây giờ a? Diệp Phàm một trận kỳ quái, ngày mai Vãn Tình là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Phùng Nguyệt Doanh nhỏ giọng tại bên cạnh hắn cười nói, Giang Thẩm cho Vãn Tình tìm một cái rất tốt đối tượng gặp mặt, ngày mai là gặp mặt thời gian đâu. Xem mắt. Diệp Phàm sững sờ dưới, nhìn nhìn lại đã xấu hổ túi đầu Cơ Vãn Tình, nhớ tới ban đầu ở nữ hài cửa phòng nhìn thấy một màn khắc sâu hình ảnh, tâm lý một trận ngũ vị tạp trần. Ngươi làm gì một bộ giật mình biểu lộ, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, không phải rất bình thường sao? Phùng Nguyệt Doanh danh mánh cười nói, chẳng lẽ ngươi cảm giác không được há? Diệp Phàm bĩu môi. Ta lại không nói gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Chu Tín Giang ha ha cười nói, Vãn Tình nha đầu này, đợi trong nhà, lại không đi ra xã giao, xem mắt cũng là tốt biện pháp. Đúng vậy à, tuy nhiên tuổi tác cũng không lớn, ngay tại lúc này tốt nghiệp đại học nữ sinh niên kỷ, có thể nói chuyện yêu đương cũng đến thời gian à, Giang Thẩm nói ra. Diệp Phàm không khỏi hỏi hướng Cơ Vãn Tình, Vãn Tình, ngươi nguyện ý không, nếu là quá miễn cưỡng. Có thể cùng Giang Thẩm nói thẳng. Cơ Vãn Tình mỉm cười nói, ta nguyện ý, Giang Thẩm không có miễn cưỡng ta, Diệp Phàm ca ngươi không nên nói như vậy nha. Giang Thẩm cũng oan trách mà nói, đúng đấy, Diệp Phàm ngươi chẳng lẽ coi là, ta ép buộc Vãn Tình qua xem mắt ra ta đây đều là hỏi qua Vãn Tình, đều là vì nàng tốt. Diệp Phàm nghe được nữ hài đều như vậy nói, cũng liền gật gật đầu, đứng lên nói, vậy ta mang Vãn Tình ra ngoài đi, ta mở xe tốc độ nhanh một chút. Cái này tốt, ngươi là nam, cũng biết hiện tại nam thích xem nữ nhân mặc gì, Giang Thẩm vui tươi hớn hở nói. Này vậy cảm ơn Diệp Phàm ca, lại làm phiền ngươi, Cơ Vãn Tình tự nhiên còn nhớ rõ, lúc trước vừa tại Hoa Hải ở, cũng là Diệp Phàm mang nàng mua quần áo. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Phàm mở ra Phùng Nguyệt Doanh xe, chở Cơ Vãn Tình tiến về phụ cận hữu nhạc cửa hàng. Trên xe, bầu không khí có chút tiến tĩnh, Diệp Phàm một tay vịn tay lái. Một tay chống tại trên cửa xe, trong đầu nghĩ đến một số chuyện. Chờ sau mười mấy phút, Cơ Vãn Tình tựa hồ cảm giác có chút quá an tĩnh, thế là chỉ phía trước một cái đầu đường thi công tiêu chí, nói, ngươi nhìn à, Diệp Phàm ca, lần trước bị đánh lén đánh địa phương, giống như nhanh sửa chữa tốt, những công nhân kia không biết ngày đêm công tác, thật vất vả a.
Diệp Phàm ư âm thanh, dù sao trung tâm thành phố, ảnh hưởng rất lớn phải nhanh lên một chút hoàn thành.
Bất quá, tổn thất kinh tế việc nhỏ, nếu không phải Diệp Phàm ca ngươi, mấy trăm cái gia đình liền gặp nạn đâu, Cơ Vãn Tỉnh cười nói.
Diệp Phàm nhìn xem nữ hải, nói, ngươi không có gì muốn nói sao.
Cơ Vãn Tỉnh sững sờ dưới, biểu lộ có chút cứng đờ nói, có ý tứ gì à, Diệp Phàm ca ta không phải là đang nói sao.
Diệp Phàm thở dài, vừa lái xe, vừa nói, ngươi thật nghĩ tốt, muốn đi xem mắt nếu như là vì chiếu cô Giang Thẩm cảm thụ, ngươi đại khái có thể không cần dạng này.
Cơ Vãn Tỉnh thoải mái cười một tiếng, Diệp Phàm ca, tuy nhiên ta không phải có nhiều tài trí nữ hài tử, nhưng ta cũng không có ngốc đến, coi hôn nhân là trò đùa nha.
Giang Thẩm xác thực thay ta sốt ruột, muốn cho ta đi ra ngoài, tìm người bạn trai, vì về sau tính toán, nhưng đây quả thật là không có sai nha.
Ta từ nhỏ bị phụ thân mang về trong tộc, nhưng kỳ thật cơ thị cũng không có coi ta là người một nhà, ta kỳ thực cùng cô nhi cũng không có gì khác biệt.
Giống như ta vậy, lại không gia đình bối cảnh, lại không có gì bằng cấp sự nghiệp, từ đâu tới cũng không biết nha đầu, mặt còn không dễ nhìn.
Có thể gặp được Diệp Phàm ca các ngươi dạng này một nhà tốt với ta người, ta đã rất lợi hại thỏa mãn.
Thế nhưng là, ta cũng không thể cả một đời đều tại trong nhà các ngươi, ăn không ở không a, nếu quả thật có phù hợp đối tượng kết hôn, ta cũng muốn tổ kiến một cái ấm áp nhà, sau đó tìm công tác, về sau có thể hảo hảo báo đáp các ngươi.
Ngươi nào có ăn không ở không, ngươi bây giờ nấu cơm nấu đồ ăn giặt quần áo, quét dọn vệ sinh, còn thường xuyên đưa đón đoàn đoàn đến trường tan học. Nếu là mời cái đồng dạng bảo mẫu, tại Hoa Hải đến 2 vạn một tháng.
Bằng cấp, sự nghiệp, những vật này cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải là không phải phải ở bên ngoài công tác, mới là công tác, chúng ta cái nhà này bên trong, đã rất khó thiếu ngươi người này, ngươi không cần thiết tự coi nhẹ mình, Diệp Phàm nói.
Cơ Vãn Tỉnh cảm kích nhìn lấy nam nhân, cảm ơn ngươi nói như vậy Diệp Phàm ca, ta không nghĩ tới, ngươi có thể nhìn như vậy nổi ta.
Ngốc nha đầu, ngươi đừng tưởng rằng, ta là thương hại ngươi, mới đem ngươi từ cơ gia mang ra, để ngươi lưu tại trong nhà của ta.
Trên người ngươi ưu điểm, từ ta lần thứ nhất gặp ngươi, liền chú ý tới, ngươi rất lợi hại có thể chịu được cực khổ, rất có kiên nhẫn, quan trọng ngươi còn rất hiền lành, ngươi tại trong nhà của ta liền rất lợi hại yên tâm.
Mặc kệ cái khác người thấy thế nào, nhưng trong mắt ta, cái này so bằng cấp bối cảnh cái gì, muốn chân quý nhiều, Diệp Phàm nói như vậy.
Cơ Vãn Tỉnh túi đầu, đưa tay chà chà khóe mắt, Diệp Phàm ca ngươi đừng nói ta không có tốt như vậy.
Diệp Phàm im lặng, chính mình chỉ là ăn ngay nói thật thôi, có cái gì tốt kích động, thế là bận bịu sửa lời nói, hảo hảo, ngươi đã mình quả thật nguyện ý xem mắt, vậy ta cũng tôn trọng ngươi ý tứ.
Bất quá này đối tượng gặp mặt người địa phương nào, ngươi đã thấy hình loại sao làm cái gì trong nhà làm gì quan trọng nhân phẩm như thế nào.
Cơ Vãn Tỉnh sững sờ dưới. Lập tức phốc cười một tiếng, Diệp Phàm ca, ngươi làm sao cùng nhà giống nhau a?
Ta chính là gia trưởng a, lại nói ca ca quan tâm muội muội không được a, ta đem ngươi từ cơ gia đưa đến Hoa Hải, về sau còn phải xem lấy ngươi gả người đây, Diệp Phàm nói.
Cơ Vãn Tỉnh ngại ngùng mà nói, kỳ thực ta cũng liền nhìn qua một tấm hình, nhã nhặn, sau đó Giang Thẩm nói hắn nhà nông thôn, nhưng là tại Hoa Hải đại học tốt nghiệp, hiện tại làm ít. Hắn thuê phòng cái kia chủ nhà. Cùng Giang Thẩm là nhận biết, cùng một chỗ nhảy quảng trường múa, sau đó liền tiến cử lên Giang Thẩm nói tán gẫu qua vài câu, cảm thấy hắn không tệ, liền cho ta làm giới thiệu.
Tiểu tử kia gặp qua ngươi ảnh chụp sao Diệp Phàm hỏi.
Cơ Vãn Tỉnh gật gật đầu, hắn nói không ngại trên mặt ta thai ký.
Diệp Phàm trong lòng mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì, như Cơ Vãn Tỉnh thật có thể tìm tốt kết cục, hắn cũng nên chúc phúc.
Chờ đến cửa hàng về sau. Diệp Phàm mang theo nữ hài nhanh chóng quét một đống quần áo, thuận tiện mua 2 cái mới túi xách cùng một bộ mỹ phẩm bảo dưỡng.
Nữ hài liên thanh nói không muốn, nhưng Diệp Phàm đâu thèm nhiều như vậy, mua lại nói, sợ muội tử ra ngoài không đủ mặt bài.
Trở lại Phùng Nguyệt Doanh tòa nhà, trước khi xuống xe, Diệp Phàm gọi lại Cơ Vãn Tỉnh.
Vãn Tỉnh!
Nữ hài quay đầu, Diệp Phàm ca, còn có cái gì rơi xuống sao?
Diệp Phàm lắc đầu. Ánh mắt phức tạp mà nghiêm túc nói ra, ta biết, ngươi có chút bí mật, khả năng không tiện nói, nhưng ta tín nhiệm ngươi, sở dĩ ta không sẽ hỏi ngươi.
Dù sao,
ngươi làm bạn người nhà của ta thời gian, khả năng so chính ta còn nhiều, sở dĩ ta cũng đem ngươi trở thành thân nhân. Nếu như nói ngươi thật có cái gì nỗi khổ, có cái gì khó nói ẩn, ngàn vạn cũng phải nhớ kỹ, ta mãi mãi cũng là ngươi có thể tin cậy người, biết không? Cơ Vãn Tình một đôi mắt sáng, trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng, trào lên rất nhiều suy nghĩ về sau, hé miệng cười cười, gật gật đầu, ừ. Chương 1675, nhà. 1675. Tại Phùng Nguyệt Doanh trong nhà đợi một đêm, tuy nhiên thay cái phòng trọ, nhưng bởi vì tại cùng một tiểu khu, phòng hình cũng kém không nhiều, ngược lại là mọi người cũng không có gì không thích ứng. Bởi vì là chủ nhật, cũng là không cần đưa Đoàn Đoàn đi học, bất quá sáng sớm Tô Khinh Tuyết liền gọi điện thoại tới, nhượng Diệp Phàm mang theo người nhà, đem đến Hoa Hải một bộ khác phòng trọ qua, tạm thời thay cái nhà ở ở. Tô Khinh Tuyết tại Hoa Hải cũng có mấy phòng nhỏ, chỗ ở mới là không thiếu, nàng hiển nhiên không hy vọng, người một nhà đợi tại Phùng Nguyệt Doanh trong nhà. Diệp Phàm biết lòng dạ đàn bà, cũng không nói phá, tuy nhiên hắn cảm thấy không quan trọng, nhưng vẫn là đáp ứng buổi chiều liền cả nhà dọn đi. Đối với cái này, Phùng Nguyệt Doanh tự nhiên cũng là lý giải, nếu là Tô Khinh Tuyết có thể thoải mái nhượng cả nhà đem đến Phùng Nguyệt Doanh trong nhà, đó mới gọi quái sự. Mà sở dĩ muốn chờ buổi chiều, là bởi vì buổi sáng thời điểm Cơ Vãn Tình muốn đi xem mắt. Ăn xong điểm tâm, Giang Thẩm liền thúc giục Cơ Vãn Tình lên lầu chuẩn bị. Cả hơn một cái giờ sau, chờ Cơ Vãn Tình xuống lầu lúc, mặt xấu hổ chát chát, tựa hồ cũng không biết đi đường. Cơ Vãn Tình vẽ cái đồ trang sức trang nhã, mặc vào vừa mua cạn phấn quặng lông trưởng khoản ông chủ nhỏ sam, lam sắc điệp bày váy, phía dưới là ngân sắc giày cao gót, thiếu nữ trong lộ ra chút ít gợi cảm, bình thản lại lộ ra mấy phần mới mẻ. Nếu như không nhìn tới nàng thai ký, chỉ từ một khía cạnh nhìn, hoặc là nhìn cái bóng lưng, đều có thể phát hiện, cô bé này hơi bộ trang phục, liền đẹp đến mức không tưởng nổi. Nữ hài toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ chi tiết, tựa hồ liền đột xuất hai cái từ, tinh xảo, hoàn mỹ. Phảng phất chỉ cần là đại chúng cảm thấy mỹ phương mặt, nàng đều chiếm, trừ trên mặt thai ký. Phùng Nguyệt Doanh làm một cái mỹ nữ, nhìn thấy Cơ Vãn Tình cũng sinh ra mấy phần hâm mộ sắc, đưa tay vô vô Diệp Phàm cánh tay, nói, ai, khoan hãy nói, Vãn Tình trừ có chút thai ký, địa phương khác thật sự là cơ hồ hoàn mỹ ai. Hơi một trang điểm, mặt mũi này bộ hình dáng, ngũ quan đều thể hiện ra, dáng người vóc dáng không cao, nhưng cũng đủ, quan trọng tỷ lệ đặc biệt tốt đa, làm mặt phẳng người mẫu đều dư xài. Diệp Phàm chính ôm Đoàn Đoàn xem TV, nghe được cái này đánh giá, mỉm cười nhìn xem Cơ Vãn Tình, trong mắt có một tia suy nghĩ. Giang Thẩm nghe, rất là đắc ý, đúng thế, ta đã sớm nói, chúng ta Vãn Tình căn cũng là cái mỹ nhân bại hoại. Hiện tại y học phát đạt, đại không làm làm giải phẫu, không chừng trên mặt thai ký liền có thể tiêu tan. Làm cái gì phẫu thuật à, Vãn Tình đã rất lợi hại ưu tú, tâm linh đẹp quan trọng hơn, Chu Tín Giang nói. Cơ Vãn Tình nghe được mặt đỏ tới mang thai, cầm túi sách tay đều nắm quá chặt chẽ, Giang Thẩm, ngài đừng nói là ta đều không biết ăn mặc y phục vẫn là Diệp Phàm ca giúp ta tuyển. Không có chuyện, đã thật tốt, Vãn Tình à, ta liền không bồi ngươi đi qua, ngươi biết địa chỉ đi, cái kia bờ lu cà phê, tích tích một chút cũng liền 10 phút đồng hồ, Giang Thẩm nói. Không cần theo giúp ta chính ta sẽ đi, Cơ Vãn Tình cũng rất khẩn trương, cùng chúng nhân nói khác về sau, liền đi ra cửa qua. Gan lớn chút, đừng quá ngại ngùng, có vấn đề gì gọi điện thoại. Giang Thẩm không quên một mực căn dặn. Một đám người nhìn thấy Giang Thẩm cái này quan tâm bộ dáng, đều là cảm khái không thôi, không có con gái Giang Thẩm, thật coi Cơ Vãn Tình là khuê nữ nhìn. Chờ Cơ Vãn Tình đón xe, sau khi đi không bao lâu, Giang Thẩm đột nhiên lại cùng Diệp Phàm nói, Diệp Phàm à, chúng ta đi xem một chút đi. A Diệp Phàm ngộng, cười khổ nói, Giang Thẩm. Ngươi không phải nói không bồi nàng qua sao? Đúng à, ta không bồi nàng qua, ta vụng trộm qua à, Giang Thẩm một mặt ngươi làm sao như thế đầu góc chậm chạp ghét bỏ biểu lộ, đẩy đẩy Diệp Phàm bả vai, nói, ngươi muốn à, ta nếu là cùng với nàng cùng đi, này nàng nhiều khẩn trương. Chúng ta vụng trộm quá khứ, tại này quán cà phê tìm cái vị trí, lặng lặng nhìn xem, ngươi thính lực tốt, có thể nghe được bọn họ trò chuyện điểm cái gì, dạng này ta cũng liền có thể an tâm à. Cái này dù sao cũng là Vãn Tình lần thứ nhất xem mắt, ta có thể không nhiều nhìn chằm chằm điểm à, nàng thế nhưng là ngươi từ thị tộc bên trong mang ra, ngươi cũng nên để ý một chút đi. Diệp Phàm không khỏi bội phục, gừng càng già càng cay, đem tất cả mọi người lừa gạt. Xem ra còn chỉ có hắn cùng đi, không phải vậy người khác cách xa còn nghe không rõ a. Diệp Phàm lập tức nhượng Phùng Nguyệt Doanh chiếu nhìn một chút Đoàn Đoàn, chính mình làm theo lái xe, mang lên Giang Thẩm, tiến về quán cà phê. Giang Thẩm hiển nhiên là sớm ngay ở chỗ này thực địa thăm dò qua, dừng xe ngừng tại cửa sau, sau đó lại gọi một cái quán cà phê nhân viên đi ra, dẫn hai người đi vào lầu hai một cái ẩn nấp chỗ ngồi. Diệp Phàm thế mới biết, Giang Thẩm liền vị trí đều đã trước đó toàn bộ chuẩn bị qua, cố ý dùng tiền gọi trong tiệm ăn bài. Cơ Vãn Tình cùng này xem mắt nam sinh, chỗ ngồi đưa vừa dễ dàng bị hai người nhìn thấy, mà bọn họ cũng rất khó chú ý tới mình bên này. Lúc này, Trang Nhã chỗ, một đôi nam nữ trẻ tuổi đã ngồi trò chuyện. Cơ tiểu thư, tên ngươi đặc biệt tốt nghe a, rất có vận vị, là phụ thân ngươi lấy a. Áo sơ mi trắng, màu xám bóng chảy phục áo khoác, một đầu tóc ngắn nhìn có chút ánh sáng mặt trời, mang theo kính mắt nam tử, lúc này chính là một mặt ôn hòa nhìn lấy nữ hài. Cơ Vãn Tình lại có điểm tâm thần bất định câu nệ, hé miệng cười gật gật đầu, được. Há, ta gọi Từ Vĩ Lực, liền so ngươi danh tự kém một mảng lớn, ha ha. Không có a, rất tốt, Cơ Vãn Tình cười nhạt một tiếng nói. Hai người điểm một bình hồng trà, lúc này Từ Vĩ Lực một bên cho nữ hải châm trà, vừa cười nói, Cơ tiểu thư, ngươi cái họ này rất hiếm thấy, ngươi lão gia là nơi nào nha. Cơ Vãn Tình nói câu cảm ơn, nâng qua chén trà. Nhỏ giọng nói, ta là bị phụ thân ta nhận nuôi về nhà, ta không biết mình tránh thức nhà ở đâu. Hả, ta đây cũng nghe nói, khả năng ngươi cha mẹ ruột cũng có nỗi khổ tâm đi, vậy là ngươi ở nơi nào lớn lên? Từ Vĩ Lực cười nói, ta nhà là Tây Tỉnh, cách nơi này cách xa vạn dặm đâu, ha ha, nông thôn tiểu tử xuất thân. Cơ Vãn Tình ngại ngùng cười cười, ta cũng kém không nhiều, khi còn bé cũng không trong thành, ta nhà tại Côn Lôn. Côn Lôn cái nào tỉnh thành? Thành phố Tử Vĩ Lực hỏi. Cơ Vãn Tình nháy mắt mấy cái, liền Côn Lôn Sơn mạch ra. Côn Lôn Sơn. Tử Vĩ Lực biểu lộ cứng ngắc một hồi, mới cười ha ha nói, a à, thì ra là thế, này không khí khẳng định rất tốt ha 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 ha. Cơ Vãn Tình cười gật gật đầu, vâng, không khí rất tốt. Tử Vĩ Lực tựa hồ lập tức không biết tiếp cái gì, chỉ tốt ở chỗ nào bắt đầu cười ngây ngô. Lầu hai Trang Nhã. Diệp Phàm lúc này thực sự có chút nhịn không được, một tay quệt quệt mồm ba, không để cho mình cười ra tiếng. Đối diện Giang Thẩm rất lợi hại nóng nổi, nhỏ giọng hỏi, Diệp Phàm, bọn họ đang nói cái gì a? Làm sao này tiểu tử cười đã chưa Vãn Tình không biết nói vậy đi. Diệp Phàm lắc đầu, nói, không có a, bọn họ liền hỏi lẫn nhau nhà ở đâu, không nói đặc biệt. Cái này cũng có thể cười vậy, xem ra trò chuyện bầu không khí không tệ a, có hy vọng trò chơi. Giang Thẩm rất lợi hại kích động hai cánh tay đều bắt cùng một chỗ. Cơ Vãn Tình cùng Từ Vĩ Lực lại trò chuyện chút nhàn thoại về sau, nữ hài rốt cục lần thứ nhất lấy hết dũng khí, chủ động hỏi một câu. Từ tiên sinh, ngươi thật không ngại, trên mặt ta thai ký sao? Nữ hài rất khẩn trương mà nhìn xem đối phương.